Chương 56, vi phu làm sao có thể trả sẽ nhìn những nữ nhân khác. Phàm Tiên Tông bên trong Diệp Bất Phàm dẫn theo Phàm Tiên Tông đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, Diệp Tranh Thanh cùng Hạ Nhã hai người nhưng là một mực đợi tại tiên tháp bên trong tu hành. Tô Dao năm nữ trong lúc rảnh rỗi ngồi vây chung một chỗ, lẫn nhau không nói một lời, bầu không khí càng trầm mặc. Tuy nói là đạt thành năm nữ sống chung hòa bình nghiêm nghị, nhưng lẫn nhau giữa vẫn như cũng là cạnh tranh quan hệ. Tại quyết ra chính cung trước đó, các nàng ai đều sẽ không được bộ. Cửu Ly một tay nâng cái má, nở nang ngạo nhân dáng người đặt ở trên bàn, buồn bực ngán ngẩm thì thào nói ra, ai thân ái làm sao vẫn chưa trở lại thiếp thân đều có chút tình mịch. Tô Dao liếc qua Cửu Ly, thản nhiên nói, phu quân đại khái sẽ trở lại thật nhanh. Ân. Thế nhưng là thân ái đều đã đi nhanh một ngày, vì cái gì không cho chúng ta cùng một chỗ theo tới đâu? Cửu Ly dáng người thoáng nghiêng về phía trước úp sấp trên mặt bàn, hai đoàn ngạo nhân mềm mại ngọc phong như là mềm mại đồng dạng đặt ở trên bàn, rộng mở cổ áo lộ ra mảng lớn trắng như tuyết mê người da thịt cùng danh sâu. Cái khác tứ nữ cũng không khỏi nhìn về phía con mắt nhìn một chút. Con hồ ly tinh này thật là ỷ vào mình vóc người đẹp, không kiêng nể gì cả. Đây là đang khoe khoang sao? Tần Hồng Liên trong lòng hung dữ nghĩ đến, cúi đầu liếc nhìn mình, kích cỡ chênh lệch quá rõ ràng. Lại quay đầu liếc nhìn bên cạnh Diệp Tiêu Tiêu, Tần Hồng Liên trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chí ít nàng không phải nhỏ nhất. Diệp Tiêu Tiêu chú ý tới Tần Hồng Liên ánh mắt, nghi hoặc vừa quay đầu. Thấy nàng nhìn chằm chằm nàng ngực, trong nháy mắt cũng minh bạch cái gì, tiểu hư một tiếng, tức giận nghiêm mặt gò má úp sấp trên mặt bàn. Tâm lý không ngừng tự an ủi mình, rất có cái gì tốt. Một chút rất khó coi. Sư Minh hắn mới không thích đại. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Diệp Tiêu Tiêu vẫn là lại cúi đầu liếc nhìn mình sườn núi nhỏ. Tiêu Tiêu còn nhỏ, về sau hẳn là còn có thể lớn lên a. Mà ở bước vào tiên tôn một khắc này, dáng người liền vĩnh viễn sẽ không còn có biến hóa. Tô Dao thu hồi dò xét Cửu Ly ánh mắt, tiếp tục giả vờ làm điểm nhiên như không có việc gì trả lời, phu quân mang đệ tử bên ngoài lịch luyện, khẳng định không muốn bởi vì chúng ta phân tâm, cho nên mới để cho chúng ta lưu tại tông môn bên trong a. Ân, thật là thế này phải không? Cửu Ly trầm ngâm một tiếng, phát ra nghi vấn. Lấy nàng đối với Diệp Bất Phàm hiểu rõ, hắn cũng không phải là thành thật như vậy người. Các ngươi nói, thân ái, hắn có thể hay không nghĩ nhân cơ hội lại đào tẩu? Cửu Ly lời này vừa nói ra, ở đây chúng nữ thần sắc trong nháy mắt đều tinh thần lên, nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ lên vấn đề này. Tần Hồng Liên bàn tay dâng lên một đoàn phượng hỏa, thần sắc kiểu giận biểu thị nói, thử. Hắn dám. Nếu là hắn dám không trở lại, bản tiểu thư một mùi lửa đốt đi hắn tông môn. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc nghiêm túc nhỏ giọng nói ra, Tiêu Tiêu tin tưởng sư minh là sẽ không vứt xuống Tiêu Tiêu. Tinh Nguyệt mặc dù không có nói chuyện, nhưng này trầm ổn ưu nhã dáng người khí thế, đã nói lên nàng là lựa chọn tin tưởng Diệp Bất Phàm. Tô Dao cẩn thận suy tư một phen, cũng khẳng định nói ra, phu quân hắn sẽ không đào tẩu. Tông môn tại đây tạm thời không nói, tiểu nhã bây giờ cũng còn lưu tại tiên tháp nội tu đi. Hắn cũng không phải là như thế không chịu trách nhiệm người. Tô Dao trả lời lập tức liền thuyết phục chúng nữ. Chúng nữ trong lòng cũng có giống như nàng ý nghĩ. Diệp Bất Phàm mặc dù phong lưu không bị trói buộc, nhưng hắn đích xác là cái rất phụ trách người. Chỉ cần là hắn nói đến sự tình, liền nhất định sẽ làm đến. Chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ vứt xuống Hạ Nhã ở chỗ này. Đó là có đôi khi phụ trách quá mức. Cửu Ly lại kẻ nhạt đem gương mặt dán vào trên mặt bàn, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, lập tức ngẩng đầu, thần sắc tiểu mị nhìn về phía chúng nữ hỏi, vậy nếu như thân ái đẩy ra chúng ta, là vì thuận tiện hắn bên ngoài mặt lại thông đồng những nữ nhân khác đâu? Đây hỏi một chút trong nháy mắt chúng nữ trừng lớn đôi mắt, trong lòng cảm thấy một cô không hiểu cảm giác nguy cơ. Đúng a, các nàng sao có thể đem trọng yếu như vậy khả năng quên nữa nha. Lấy ra hỏa kia bản tính, hắn mặc dù sẽ không đào tẩu, nhưng không có nghĩa là sẽ không ở bên ngoài lại thông đồng những nữ nhân khác. Hoàn toàn có khả năng này. Gần nhất mấy ngày Diệp Bất Phàm tại tông môn bên trong biểu hiện quá tốt rồi, cho tới các nàng đều suýt nữa quên mất gia hỏa kia phong lưu sự tích cũng không thiếu. Vừa nghĩ tới gia hỏa kia bây giờ tại bên ngoài thông đồng những nữ nhân khác, ở đây từ nữ trên thân khủng bố sát khí liền không ngừng tăng bọn, đôi mắt từ từ đóng băng. Đúng lúc từ tiên tháp bên trong trở về Diệp Tranh Thanh vừa mở ra môn, trong nháy mắt cũng cảm giác lưng phát lạnh, nhìn qua từng cái sát khí lẫm lẫm các tổ mẫu, một mặt mở miệng. Đây là xảy ra chuyện gì? Các tổ mẫu thật đáng sợ. Được rồi, nàng vẫn là một hồi lại đến a. Diệp Tranh Thanh lại nhu thuận nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Lúc này nàng có thể một chút cũng không dám tới gần chúng nữ. Phu quân nếu là dám mang những nữ nhân khác trở về. Tô Dao thần sắc lạnh lẽo Hàn Xương lạnh lùng nói ra. Lời tuy chưa nói xong, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiêu Tiêu sẽ đem sư huynh vĩnh viễn lưu tại nơi này, Diệp Tiêu Tiêu đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn gương mặt toát ra một vẻ bệnh hoạn mỉm cười. Tần Hồng Liên từ trước đến nay so sánh nóng đội, trực tiếp đứng dậy nói ra, không được. Bạn tiểu thư hiện tại liền đi tìm ra hoặc kia. Ân. Các nương tử muốn tìm ai a? Vừa dứt lời, Diệp Bất Phàm đẩy cửa vào, đối chúng nữ cười nói, vốn cho rằng rời đi lâu như vậy, chúng nữ sẽ lập tức cầm giữ đi lên cho cái yêu ôm ấp, đạt được giải quyết xong là từng đôi lạnh lẽo đôi mắt nhìn chăm chú. Chỉ có Cửu Ly là một mặt xem náo nhiệt sự nghiêm mặt, còn đưa tay đối với hắn vây vây tay. Đây là xảy ra chuyện gì? Chúng nữ một cái lắc mình đều đi tới Diệp Bất Phàm trước người, liếc mắt hắn sau lưng, ngoại trừ theo tới Khương Hà Khương Nguyệt hai người bên ngoài, cũng không có nhìn thấy người, lúc này mới coi như thôi. Các nương tử, các ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Diệp Bất Phàm không hiểu hỏi. Hừ, nhìn ngươi muộn như vậy trở về, có phải hay không lại bên ngoài mặt thông đồng những nữ nhân khác? Tần Hồng Liên đôi tay ôm ngực, bất mãn nói ra. Khương Hà Khương Nguyệt trong lòng hai người trong nháy mắt địch một tiếng, không dám nói lời nào, khẩn trương nhìn về phía Diệp Bất Phàm. Đây nếu để cho năm vị nữ đế biết, một trận thế kỷ đại chiến chỉ sợ không thể tránh được. Diệp Bất Phàm đưa tay ôm trước người chúng nữ, thần sát trịnh trọng tại các nàng bên cạnh thâm tình nói ra, các nương tử, các ngươi đang nói gì đấy? Có các ngươi tại, vi phu làm sao có thể chả sẽ nhìn những nữ nhân khác? Khương Hà, Khương Nguyệt. Giờ này khắc này, Khương Hà Khương Nguyệt hai người cũng không khỏi không bội phục Diệp Bất Phàm. Không hổ là tình đế, có thể mặt không đỏ, không chút hoang mang ứng đối năm vị nữ đế chất vấn. Như vậy thong dong, hoàn toàn không có chút nào sơ hở. Nói kém chút bọn hắn đều phải tin. Chúng nữ tạm thời cũng liền tin tưởng Diệp Bất Phàm nói, khôi phục dị vãng thần thái, thân mật dán vào Diệp Bất Phàm trên thân. Tiên lặng bí mật quan sát Diệp Tranh Thanh thấy không có gì sự tình phát sinh, cũng liền an tâm đi ra, thân mật kêu gọi nói, lao tổ tông ngài trở về. Những người khác đâu? Bọn hắn đều bên ngoài mặt. Lần lịch lãm này 10 phần viên mãn thành công. Diệp Bất Phàm đối với Diệp Tranh Thanh giơ ngón tay cái lên nói ra. Nói lấy liền dẫn mọi người đi tới ngoài phòng. Ngoài phòng, Phàm Tiên Tông đám người theo thứ tự phân bố hai bên đứng thẳng, dáng người thẳng tắp, sắc mặt cương nghị có thần, cùng lúc trước so sánh, khí chất hoàn toàn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhìn thấy Diệp Bất Phàm đi tới, Phàm Tiên Tông đám người lập tức không người cùng kêu lên hô lớn, gặp qua lão tổ tông. Diệp Bất Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu là ở thống nhất mặc vào đồ tây đen, liền rất có cực đạo khí tức. Chúng nữ kinh ngạc nhìn qua Phàm Tiên Tông chúng đệ tử, luôn cảm giác có loại nói không nên lời không hài hòa cảm giác. Bây giờ Phàm Tiên Tông chúng đệ tử đã là bị Diệp Bất Phàm thật sâu tin phục. Vô luận là thực lực tu vi phương diện, vẫn là phương diện kia, bọn hắn đều nguyện đi theo bọn hắn lão tổ tông bước chân. Lão tổ tông đó là bọn hắn thần tượng cùng mục tiêu. Chương 57, đều ném ra bên ngoài Nam Châu Lục Đại Tông giao giới chi địa, Nam Thiên Đô Thành. Nam Thiên Đô Thành nằm ở Nam Châu Lục Đại Tông môn trung ương, cũng là Nam Châu trung tâm chi địa. Mỗi khi 6 năm một lần 6 tông tỷ thí đại hội thì, Nam Thiên Đô Thành đều là náo nhiệt nhất thời khắc. Không chỉ có Nam Châu Lục Đại Tông môn sẽ tới, liền ngay cả Nam Châu từng cái đại tiểu tông môn cũng đều sẽ tới tham gia, thậm chí không ít tán tu mộ danh đến đây tham gia náo nhiệt. Tại khoảng cách Lục Đại Tông môn tỷ thí chính thức trước khi bắt đầu, còn sẽ có ngoài định mức mấy ngày thời gian chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này cũng coi là các đại tông môn đệ tử hưu nhàn giải trí thời gian. Bởi vì hội tụ rất nhiều tu sĩ, Nam Thiên Đô Thành bên trong khắp nơi đều là tùy ý có thể thấy được đủ loại pháp bảo linh khí, cùng một chút tiên thảo đáng lượng, yêu thú vật liệu bán quầy hàng. Một chút đại tông môn cũng đều sẽ nhân cơ hội công khai chiêu mộ một chút tán tu hoặc là một chút mới vừa bước vào tu hành, còn chưa gia nhập bất luận tông môn gì người. Lúc này khoảng cách Lục Đại Tông môn tỷ thí đã còn sót lại không đến 4 ngày, Nam Thiên Đô Thành bên trong sớm đã là hội tụ không ít tu sĩ. Đường đi cùng chân trời trên không khắp nơi đều là tu sĩ xuyên qua phi hành thân ảnh, thành bên trong vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Lúc này ngồi tại tiểu lâu một đám tu sĩ đối diện Nam Châu phát sinh đại sự chậm rãi mà nói: "Các ngươi nghe nói a, gần nhất Nam Châu thế nhưng là phát sinh khó lường đại sự. Vị đạo hữu này, chỉ giáo cho." Một vị tu sĩ nhô đầu ra đến không hiểu hỏi. Nói chuyện người kia một mặt kinh ngạc nhìn về phía người kia, nghi ngờ nói: "Vị đạo hữu này chẳng lẽ không có nghe nói, việc này thế nhưng là đã truyền khắp toàn bộ Nam Châu. Hẳn là đạo hữu là vừa vận bế quan mà ra." "Chính là, tại hạ những năm này bế quan trùng kích tự phụ cảnh tu vi, vừa đột phá bế quan xuất quan." Hỏi thăm nam tử khách khí nói ra. "Vậy nhưng thật sự là chúc mừng đạo hữu." Tiểu nhị lại đến bầu rượu, mọi người chung quanh nghe nói bế quan đột phá thành công nhao nhao phát ra chúc mừng. Rượu dâng đủ, đám người thần sắc hiếu kỳ chờ lấy nam tử tiếp tục mở miệng. Nam tử nhấp một hớp ít rượu, thần sắc nghiêm túc rất nhiều, đối đám người nhỏ giọng nói ra, "Trước đây không lâu à, Lục Đại Tông môn một trong phệ hồn tông, bị không biết người nào diệt tông môn. Toàn tông trên cửa dưới, không có một cái nào người sống." "A." Lời này vừa nói ra, khiếp sợ đang ngồi. Phệ hồn tông thực lực đám người lại biết rõ rành rành. Nghe nói cái kia Phệ hồn tông lão tổ không chỉ có không có chết, còn đã bước vào thần tướng cảnh, làm sao lại đột nhiên không có? Phệ hồn tông đến cùng là trêu chọc phải người nào a? Đám người ngẫm lại cũng không khỏi lông tơ run rẩy. Có thể lặng yên không một tiếng động diệt đi Phệ hồn tông, tu vi kia thực lực quả thật khủng bố như vậy. Đây vẫn chưa xong, cái kia nói chuyện nam tử thần sắc càng thêm nghiêm túc mấy phần, vỗ xuống một cái bàn đem mọi người ý thức kéo lại, tiếp tục nói, "Các ngươi liền cho rằng Phệ hồn tông mà thôi, chẳng lẽ còn có những tông môn khác bị diệt?" Đám người không khỏi khiếp sợ hỏi. Nam tử chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Mới nhất lưu truyền tới tin tức, ngay tại mấy ngày trước đây, Thiên Ma Tông cũng bị người diệt cả nhà. Thiên Ma Tông nơi đó bây giờ chỉ còn lại có một vùng phế tích. A, Thiên Ma Tông cũng bị tiêu diệt. Đám người lần này càng thêm khiếp sợ. Thiên Ma Tông đơn thuần thực lực đều tại Lục Đại Tông môn bất kỳ một tông trên cửa, cứ như vậy đột nhiên không có. Cũng không phải, gần nhất các đại tông môn thế nhưng là người người cảm thấy bất an a. Bảo đảm không chuẩn cái kia thần bí tu sĩ lại muốn đối với cái nào tông môn ra tay. Đám người nghe vậy, đều câm như hến không còn dám mở miệng. Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào vắng lặng. Có thể diệt đi Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông cao nhân, diệt đi bọn hắn tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Trầm mặc nửa ngày, nam tử mỉm cười, lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, "Các vị đạo hữu cũng không cần lo lắng. Cái kia thần bí tu sĩ diệt đi Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông, cũng coi là vì thế gian trừ hại. Bảo đảm không chuẩn đó là Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông trêu chọc phải vị tiền bối kia đâu. Chúng ta bận tâm cái gì?" Đó là. Vị đạo hữu này nói cực phải, lại thế nào diệt cũng diệt không đến trên đầu chúng ta. Đám người nghe vậy, tâm tình lập tức buông lỏng không ít. Nói như vậy nhiều, cho các vị đạo hữu lại nói điểm nhẹ nhõm vui sướng. "Nghe nói à, Phệ Hồn Tông vị trí để chống về sau, Phàm Tiên Tông tuyên bố muốn thay thế Phệ Hồn Tông vị trí tham gia năm nay 6 tông tỷ thí đại hội." Nam tử một mặt buồn cười nói ra. Đám người thần sắc sững sờ, lập tức toàn bộ tiểu lâu cũng không khỏi bạo phát ra từng trận tiếng cười, bầu không khí biết bao khoái hoạt. "Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ? Phàm Tiên Tông, đó là cái kia đã nhiều lần 6 tông tỷ thí đại hội, một cái đệ tử cũng chiêu không đến, sau đó đi đường phố bên trên tùy tiện nhặt người Phàm Tiên Tông. Thật là cái kia Phàm Tiên Tông sao? Cũng đừng chết cười ta. Không nói đều nói Phàm Tiên Tông sắp diệt môn sao? Nguyên lai nó còn không có diệt môn sao? Cũng liền dựa vào cái kia Phàm Tiên Tông tông chủ Diệp Tranh Thanh đau khổ chống đỡ lấy. Tiếp qua mấy chục năm, nói không chừng ngay cả Tam Lưu Tông môn danh hào đều giữ không được. Liền đây còn muốn thay thế Vệ Hồn Tông tham gia 6 tông tỷ thí. Nó Phàm Tiên Tông nếu có thể đi, ta bên dưới kiếm môn cũng có thể. Ha 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 ha. Trong tiểu lâu đám người ngươi một lời ta một câu nói móc lấy Phàm Tiên Tông. Dù sao đã từng danh xưng thế gian đỉnh lưu tông môn Phàm Tiên Tông trở nên bây giờ hạ trạng, đám người cũng nhịn không được châm chọc khiêu khích một phen. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiểu lâu bên ngoài lại vang lên từng đợt ồn ào âm thanh. Đám người cũng không khỏi hiếu kỳ chạy đến cổng tìm tòi hư thực. Chỉ thấy một đám thân mang tịnh lệ tiên ý áo trắng, ngẩng đầu đỡ ngực, khí vũ hiên ngang đám người nên ngang đi tại đường phố bên trên. Đám người trung ương vây quanh mấy vị hình dạng dáng người đều có thể xưng tuyệt sắc nữ tử, một tên hình dạng tuấn tú nho nhã nam tử nằm ở nữ tử trung ương. Đường đi bên trên đám người nhao nhao chủ động tránh lui đến hai bên, thần sắc kinh ngạc nhìn qua đám người này. Đường đi bên trên, một tên nam tử khẽ nhíu lông mày, vượt ngang một bước ngăn tại trong mọi người, đôi tay ôm ngực, đầu ngẩng cao, thần sắc cao ngạo vô cùng. Dừng lại, con đường này ta Vạn Tông Lưu chiếm xuống, các ngươi đường vòng a. Vạn Tông Lưu, lục đại tông môn một trong, trên tông môn dưới có vô số cái đại tiểu tông môn tạo thành. Nói là một cái tông môn, chẳng nói là cái cỡ lớn tông môn liên minh, đệ tử tại lục đại tông môn bên trong nhiều nhất, tu hành cũng là nhất là hữu tạm, cái gì loại hình đều có, tên cổ vì Vạn Tông Lưu. Diệp Bất Phàm khẽ nhíu lông mày, hướng bên cạnh Diệp Tranh Thanh hỏi, Nam Thiên Đô thành đường đi là ai trước chiếm là thuộc về ai sao? Không phải lão tổ tông, là ai có thực lực là thuộc về ai? Diệp Tranh Thanh tiến đến Diệp Bất Phàm bên tai giải thích nói. Ước cũng Diệp Bất Phàm bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra tà mị cười một tiếng. Đây không cũng rất dễ làm sao? Đều ném ra bên ngoài. Diệp Bất Phàm ghét bỏ khoát tay áo. Phàm Tiên Tông đám người ngầm hiểu, mỉm cười, không nói hai lời một cước đạp bay ngăn tại trước người tên kia Vạn Tông Lưu nam tử. Lan, chó ngoan không cản đường. Vạn Tông Lưu mọi người khác một mặt khiếp sợ, còn chưa kịp phản ứng, Phàm Tiên Tông cả đám liền đã chộp lấy ra hỏa đối đám người một trận đánh đập. Bất ngờ không đề phòng, Vạn Tông Lưu một đám đệ tử bị đánh chạy trối chết. Không phải ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất kêu rên, đó là bị khảm đến trên tường, ném vào hai bên đường cửa hàng bên trong. Toàn bộ đường đi tràn ngập tiếng đánh nhau, tiếng kêu rên, một mảnh hỗn độn. Xung quanh vây xem đám người một mặt sững người. Đây là cái nào tông môn? Phách lối như vậy. Chương 58, thiếu niên nha, người rất tính mắt. Không có quá nhiều một lát, đường đi bên trên Vạn Tông Lưu đám người toàn bộ bị đánh gãy vào. Xung quanh vây xem mọi người không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Đây, những người này rốt cuộc là ai? Cái nào tông môn? Thậm chí ngay cả Vạn Tông Lưu người cũng dám đánh. Làm việc phách lối như vậy, hơn nữa còn đánh thắng. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám đối với ta Vạn Tông Lưu độc tay? Một vị Vạn Tông Lưu đệ tử nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại trước người hắn Diệp Bất Phàm hỏi. Diệp Bất Phàm mỉm cười, ánh mắt đảo mắt xung quanh tất cả vây xem đám người, cao giọng nói ra, "Nhớ kỹ, Phàm Tiên Tông." "A, Phàm Tiên Tông? Cái kia sắp diệt môn Tam Lưu tông môn? Không thể nào. Điều này cùng ta mấy năm trước gặp qua hoàn toàn không giống. Tựa như là thật. Bên trong có mấy người ta có ấn tượng, chỉ là bọn hắn tựa hồ khí chất biến hóa rất nhiều. Các ngươi nhìn, Phàm Tiên Tông tông chủ Diệp Tranh Thanh cũng tại, đích xác là Phàm Tiên Tông người. Đây vậy mà thật là Phàm Tiên Tông. Các ngươi đừng gạt ta, Phàm Tiên Tông có mạnh như vậy?" Mọi người không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Nhất là vừa rồi tại tiểu lâu ngôn ngữ nghĩa mai đám người, càng là kinh ngạc đến ngây người cái cằm đều phải rơi trên mặt đất. Đây là bọn hắn trong miệng cái kia Phàm Tiên Tông. Biến hóa này cũng quá lớn. Phàm Tiên Tông mọi người cái thực lực tu vi không tầm thường, kém cỏi nhất cũng có động nguyên cảnh, cao nhất thậm chí đều có tử phủ cảnh tu vi. Cái này là cái gì sắp diệt môn Tam Lưu tông môn? Ngoại trừ nhân số ít một chút, rõ ràng đều coi là chuẩn nhất lưu tông môn. Chỉ là đám người không hiểu là, một đoạn thời gian không gặp, vì cái gì Phàm Tiên Tông trên thân mọi người vì sao luôn cảm giác có loại sơn phỉ khí tức? Phàm Tiên Tông đám người lúc này đã là đem ngã xuống đất Vạn Tông Lưu đám người lay sạch sẽ. Lấy tên đẹp thu lấy chiến lợi phẩm. Tông môn lớn mạnh hưng khởi, đệ tử cũng đều biết tưởng, những tông môn khác không dám tùy ý khinh thị bọn hắn Phàm Tiên Tông. Đây rõ ràng là chuyện tốt, có thể Diệp Tranh Thanh tâm lý lại một chút cũng vui vẻ khó lường đến. Nếu như có thể nói, nàng không hy vọng Phàm Tiên Tông lấy dạng này phương thức nghe tiếng. Luôn cảm giác mình đây một phương tựa như ác bá đầu dạng. Cũng không biết lão tổ tông đến cùng đều dạy bọn hắn thứ gì. Bị đào sạch sẽ Vạn Tông Lưu đám người đành phải cầm giấy che lấy phía dưới, lưu lại một câu lời hung ác sau chật vật thoát đi. Các ngươi chờ đó cho ta, ta Vạn Tông Lưu chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Có loại đừng sợ. Phàm Tiên Tông chỉ vào chạy trốn Vạn Tông Lưu đám người la lớn, kém chút liền phải đuổi tới đi lại đánh một trận bọn hắn. Thấy chung quanh những người khác vẫn còn ngơ ngác nhìn bọn hắn chằm chằm, đám người mặt lộ vẻ hung tướng, hung dữ nói ra, nhìn cái gì, cẩn thận ngay cả các ngươi một khối dẹp. Lời này vừa nói ra, lập tức dọa đến những người khác nhao nhao rời ánh mắt, trốn được xa xa. Phàm Tiên Tông đám người còn dương dương đắc ý lộ ra rực rỡ mỉm cười hướng Diệp Bất Phàm hỏi, lão tổ tông, chúng ta làm thế nào? Rất tốt. Diệp Bất Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Thân là hắn Phàm Tiên Tông đệ tử, liền nên có dạng này khí thế. Bên cạnh chúng nữ cùng Khương Hà, Khương Nguyệt hai người đều không hẹn mà cùng liếc một cái Diệp Bất Phàm. Có thể nói, phiền phức lao tổ tông, Diệp Thiên Đế, ngài đừng lại giáo một chút kỳ kỳ quái quái cho bọn họ. Thừa dịp 6 tông tỷ thí còn chưa bắt đầu, Diệp Bất Phàm tại đường đi bên trên tùy tiện tuyển một chỗ vị trí, dọn lên Phàm Tiên Tông chiêu thu đệ tử chiêu bài. Chỉ để lại mấy vị hiệp trợ đệ tử, còn lại nhưng là để bọn hắn tự do hoạt động đi. Đây cũng là Diệp Bất Phàm hôm nay kế hoạch một trong. Muốn lớn mạnh tông môn, bằng vào mười mấy cái đệ tử là xa xa không đủ. Phàm Tiên Tông đã từng cường thịnh nhất thời điểm thế, nhưng là có mấy vạn đệ tử xuất hiện, đệ tử trải rộng các châu. Thừa dịp lần này 6 tông tỷ thí, Nam Châu đại lượng tu sĩ tề tụ, đây cũng là tuyệt hảo chiêu thu đệ tử cơ hội. Trước phách lối làm việc, gây chuyện đánh nhau cũng là vì đem Phàm Tiên Tông danh hiệu tại đây Nam Ly Đô thành bên trong trước tuyên truyền ra ngoài. Có danh hiệu, tiếp xuống chiêu thu đệ tử liền dễ dàng nhiều. Nhưng mà lý tưởng rất là đầy đặn, hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Diệp Bất Phàm bày ra Phàm Tiên Tông chiêu thu đệ tử chiêu bài về sau, nửa ngày vậy mà không ai đến vào xem, cho dù là tới hỏi một tiếng đều không có. Không nên a. Theo đạo lý danh hào đánh ra, làm sao có thể trả sẽ không người đến. Các nương tử, Tranh Thanh, Tiểu Nhã, các ngươi nói cái gì sẽ không người đến trưng cầu ý kiến đâu? Diệp Bất Phàm nghĩ nửa ngày nhớ không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh chúng nữ dò hỏi. Hạ Nhã giơ tay lên, liếc mắt đứng tại Diệp Bất Phàm bên cạnh Phàm Tiên Tông đám người, yếu ớt nói ra, sư tôn, có khả năng hay không? Bọn hắn nhìn thấy Phàm Tiên Tông đệ tử bộ dáng, dọa đến không dám đến đây. Ân. Diệp Bất Phàm quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứng thẳng Phàm Tiên Tông đám người, từng cái đôi tay ôm ngực, nhíu mày ngưng thần, ánh mắt sắc bén, một bộ ngươi sầu cái gì biểu lộ. Hoặc là đó là dáng người thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, nghiêm nhiên một bộ bảo tiêu bộ dáng. Khó trách không ai dám đến đây. Hiện tại là buôn bán thời gian, mỉm cười. Diệp Bất Phàm cho đám người đầu một người một cái, lập tức để bọn hắn thu hồi muốn đánh người khí thế, giả vờ cũng phải giả vờ ra buôn bán nụ cười. Quả nhiên, rất nhanh liền có một vị thiếu niên ngồi xuống trước gian hàng trưng cầu ý kiến. Xin hỏi nơi này là Phàm Tiên Tông sao? Không sai. Thiếu niên nha, ngươi rất tinh mắt. Tin tưởng ta, gia nhập ta Phàm Tiên Tông, chính là ngươi cả đời này may mắn quyết định. Diệp Bất Phàm đôi tay mười ngón giao nhau nâng cầm lên, thần sắc nghiêm túc quên. Thiếu niên xấu hổ gò đầu cười một tiếng, từ trong ngực đưa ra một trang giấy. Diệp Bất Phàm nhận lấy xem xét, vô ý thức bật thốt lên đọc lên, Đao Kiếm Tông chiêu mộ đệ tử, hôm nay gia nhập lập tức đưa tông môn phục thị cùng vũ khí, bao ăn bao ở, phụ tùng thay thế đầy đủ, giỏ sách bao ở. Không sai, không biết các ngươi Phàm Tiên Tông các vị có hứng thú hay không gia nhập ta Đao Kiếm Tông. Ưu đãi nhiều hơn a. Thiếu niên rực rỡ cười một tiếng, thao thao bất tuyệt cho Diệp Bất Phàm đám người tuyên truyền lên bọn hắn Đao Kiếm Tông bao nhiêu lợi hại cỡ nào, bao nhiêu hữu hảo. Diệp Bất Phàm, Phàm Tiên Tông đám người, vốn cho rằng là đến gia nhập Phàm Tiên Tông, không nghĩ tới ngược lại là người khác tông môn tới tuyên truyền. Hơn nữa còn nhớ ngay trước mặt đạo chân tượng. Quá phận. Trước kia Phàm Tiên Tông đến cùng là có bao nhiêu nghèo túng, cũng dám ở trước mặt các người. Ném ra bên ngoài, ném ra bên ngoài. Diệp Bất Phàm một mặt ghét bỏ phất phất tay. Bên cạnh hai vị đệ tử lập tức tiến lên, tính cả cái ghế đem tên kia Đao Kiếm Tông đệ tử khiêng đi. Dù cho bị mang lên giữa không trung từ từ rời xa, tên thiếu niên kia vẫn như cũ quyền, các ngươi Phàm Tiên Tông thật không suy tính một chút sao? Năm nay ưu đãi rất nhiều, cường độ rất lớn. Gia nhập tông môn tức đưa vào môn đại lễ bao. Các ngươi suy nghĩ thêm. A. Thiếu niên còn chưa có nói xong, liền ngay cả cùng cái ghế bị ra sức ném qua tường một bên khác. Diệp Bất Phàm còn cũng không tin. Lấy hắn trí tuệ, làm sao lại chiêu không đến người? Chương 59, Diệp Thiên Đế đại nhân không khỏi chơi quá mở. Tên tiên phụ đạo, tài nguyên phong phú, tông môn hoàn cảnh ưu mỹ, bao ăn bao ở, mỗi tháng linh thạch động lộc phong phú. Ngươi còn đang chờ cái gì, tâm động không bằng hành động. Diệp Bất Phàm tại Phàm Tiên Tông chiêu mộ đệ tử trên biển hiệu lại ngoài định mức nhiều tăng lên vài câu quảng cáo. Sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục ngồi về vị trí bên trên chờ đợi trưng cầu ý kiến tới cửa. Lần này tuyệt đối không có vấn đề. Hắn bụng trộm nhìn một chút phụ cận những tông môn khác đều là như thế nào chiêu mộ đệ tử. Trên cơ bản đều không ngoại lệ, đều ghi chú giống như vậy quảng cáo tuyên truyền, lực hút đại lượng tu sĩ tiến về trưng cầu ý kiến tham gia. Kết quả là hắn cũng học tăng thêm đây vài câu quảng cáo. Nhưng mà từ khi hắn tăng thêm đây vài câu quảng cáo về sau, đi ngang qua tu sĩ không chỉ có không có tới trưng cầu ý kiến, ngược lại còn phát ra trận trận xì xào bàn tán chế giễu. Các ngươi nhìn, Phàm Tiên Tông lại đến chiêu thu đệ tử. Năm nay còn dám tới a? Lần trước ta nhớ được lấy lại đều không có chiêu đến một cái a. Nói vậy, rõ ràng chiêu đến mấy cái. Chỉ là chờ đi đến Liêu Phàm Tiên Tông về sau, bọn hắn lại đều chạy mà thôi. Ha ha ha. Tên tiên phụ đạo, theo ta được biết, toàn bộ Phàm Tiên Tông liền một cái tông chủ mà thôi. Tài nguyên phong phú, bọn hắn Phàm Tiên Tông bảo khố so mặt ta đều sạch sẽ. Hoàn cảnh ưu mỹ, vậy liền đơn thuần bông nghĩa. Phàm Tiên Tông tông địa bên trong phòng ở, so nãi mãi ta ra phòng ở đều phá. Những lời này cũng liền lừa gạt một chút người mới mà đã xong. Diệp Bất Phàm, Phàm Tiên Tông đám người. Nghe đi ngang qua đám người không che giấu chút nào chế giễu lời nói, Diệp Bất Phàm cùng Phàm Tiên Tông đám người cũng không khỏi trầm mặc. Đây Phàm Tiên Tông kém cỏi ấn tượng đã là thâm căn cố đế đám người trong lòng a. Cho dù là bọn họ hiện ra thực lực đánh chạy vạn tông lưu, hiện tại cũng là căn bản không nhiều ít người tin tưởng Phàm Tiên Tông. Cho dù có người muốn tin tưởng, cũng biết nghe được người khác thuyết phục, cũng quay đầu đi tìm những tông môn khác. Thật vất vả có bao nhiêu đến trưng cầu ý kiến, cũng hoàn toàn là hướng về phía những tông môn khác không ai muốn tới Phàm Tiên Tông ngồi ăn rồi chờ chết. Thiên phú tư chất kỳ kém vô cùng không nói, hoàn toàn không có một chút tu hành lòng cầu tiến, thuần túy đó là muốn đến Phàm Tiên Tông dưỡng lao. Có thậm chí mang nhà mang người tới hỏi thăm có phải hay không bao ăn bao ở. Đây quả thực cũng quá đáng rồi. Giống như vậy người, Diệp Bất Phàm hết thảy đều là gọi người dơ lên ném ra bên ngoài. Hắn có thể tiếp nhận thiên phú tư chất kém, nhưng tuyệt không tiếp thụ đem hắn tông môn coi như viện dưỡng lao, nhà trẻ người. Những cái kia không có một tia lòng cầu tiến, hoàn toàn ngồi ăn rồi chờ chết hắn cũng hết thảy không cần. Dù để cho đủ số hắn đều ghét bỏ, bởi vì hắn biết, những người này liền tình muốn, chốc lát tông môn có nạn, trước hết nhất chạy cũng là những người này. Hắn sở dĩ lưu lại Phàm Tiên Tông bây giờ mấy chục người, không tiếc để Khương Hà Khương Nguyệt dạy bảo bọn hắn, cải thiện bọn hắn căn cốt thiên tư, trợ bọn hắn tu hành. Ngoại trừ tông môn thật thực sự không ai bên ngoài, càng làm chủ hơn muốn nguyên nhân đó là nhìn chúng bọn hắn đối với tông môn trung tâm, thà chết chứ không chịu khuất phục quyết tâm. Giống như vậy đệ tử hắn mới có thể nguyện ý thu lưu dạy bảo. Bất quá liên tiếp cự tuyệt rất nhiều thật giả lẫn lộn người, trước gian hàng lập tức liền càng thêm vắng lạnh. Diệp Tranh Thanh một tay xử nghiêm mặt gò má, một mặt nhụt chí hỏi, "Lão tổ tông, chúng ta năm nay có phải hay không cũng tuyển nhận không đến đệ tử? Có ngươi lão tổ tông ta tại, làm sao có thể?" Diệp Bất Phàm lời thề son sắt nói ra. Nhưng mà khoác lác là thả ra, tâm lý vẫn còn không nghĩ ra đối sách. Mà đúng lúc này, cách đó không xa một bên khác đường đi lại chuyển tới từng đợt phi thường náo nhiệt tiếng ồn ào. Xếp hàng trưng cầu ý kiến gia nhập người đều nhanh xếp tới bọn hắn trước gian hàng. Diệp Bất Phàm không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp động lòng người nữ tử khuôn mặt tươi cười doanh doanh đứng tại trước gian hàng. Gợi cảm diễm lệ tiên váy triển lộ lấy trắng non tay chân, bên hông thậm chí ngực mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Chúng nữ thỉnh thoảng hướng phía đi ngang qua tu sĩ ném lấy mỹ nhãn, kéo đến trước gian hàng. Thậm chí không ít người đều là tranh nhau chen lấn chen chúc đến trước gian hàng, tiếng hò hét không ngừng. Ta ta ta, ta muốn gia nhập, ta tới trước, ta trước, ta chính là lấy lại, ta cũng muốn gia nhập Hoa Tiên Cốc. Chớ đẩy, ta tuổi trẻ tài giỏi, để ta trước đi qua. Diệp Bất Phàm nhìn trợn mắt hốt hoồm. Có như vậy trong nháy mắt, hắn coi là nơi đó không phải tông môn chiêu thu đệ tử, mà là một chỗ tình cảm nơi trốn. Hiện tại chiêu thu đệ tử đều dùng lấy loại thủ đoạn này sao? Quá phận. Vậy mà không ai thông chi hắn. Tranh Thanh, nơi đó là cái nào tông môn? Diệp Bất Phàm chỉ hướng cái kia tràn đầy xinh đẹp nữ tử chen chúc quầy hàng hỏi. Diệp Tranh Thanh nhìn thoáng qua, mở miệng nói ra, "Lão tổ tông, đó là lục đại tông môn một trong Hoa Tiên Cốc. Các nàng Hoa Tiên Cốc từ trước đến nay là chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Không quá gần mấy năm qua, Hoa Tiên Cốc cũng bắt đầu mời chào nam đệ tử. Nghe nói chiêu quá khứ nam đệ tử trên cơ bản đều là phụ trách làm khổ lực. Thì ra là thế. Các nàng vậy mà dùng ra loại này ti tiện thủ đoạn hấp dẫn những người khác gia nhập, để thêm ép bọn hắn tinh lực. Đơn giản thói đời thay đổi. Ta nhất định phải tới hảo hảo thuyết giáo các nàng một phen." Diệp Bất Phàm một mặt nghĩa chính ngôn từ, nói lấy liền chuẩn bị đứng dậy tiến về Hoa Tiên Cốc, chuẩn bị đến một trận khẩu chiến trăm hoa. Nhưng mà Diệp Bất Phàm vừa mới đứng dậy, sau lưng mấy đạo lạnh lùng giọng dịu dàng liền từ vang lên bên tai. "Ngồi xuống, ngươi dám đi thử một chút? Làm sao, có phải hay không lại tâm động?" Diệp Bất Phàm: "Các nương tử hiểu lầm vi phu thật chỉ là muốn thuyết giáo các nàng một phen mà thôi." Diệp Bất Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, ngoan ngoãn ngồi về trên chỗ ngồi. Chúng nữ cùng nhau liếc một cái Diệp Bất Phàm. Hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, các nàng có thể không biết. Tin hắn cái quỷ. Nếu không phải các nàng tại, không chừng liền hấp tấp chạy tới bắt chuyện. Diệp Bất Phàm bất đắc dĩ ngồi tại vị trí trước, bất quá cũng bởi vậy trong đầu linh quang chợt lóe, lại có ý nghĩ mới. Đã các nàng Hoa Tiên Cốc có thể dựa vào mỹ mạo hấp dẫn người, hắn Phàm Tiên Tông làm sao lại không được? Luận tư sắc tư thái, hắn bên này cái nào không thể so với các nàng Hoa Tiên Cốc tốt hơn gấp trăm lần. Diệp Bất Phàm lúc này thần sắc nghiêm túc đối với Diệp Tranh Thanh phân phó nói, "Tranh Thanh, Tiểu Nhã, nhanh cởi quần áo ra." "Hạ Nhã." Diệp Tranh Thanh: "A, lão, lão tổ tông, ngươi đang nói cái gì a? Người ở đây như vậy nhiều, không được." Diệp Tranh Thanh nghe vậy sửng sở, sau đó trong nháy mắt gương mặt đỏ nhỏ máu, thần sắc bối rối không thôi. "Lão tổ tông sao có thể khi như thế nhiều người mặt để các nàng làm chuyện này đâu?" Một bên Hạ Nhã cũng là xấu hổ thật sâu buông xuống đầu. Sư tôn cũng thật sự là, đây, loại sự tình này chí ít cũng phải trở về đi thôi. Bên ngoài mặt làm sao có thể có ý tốt thôi đi. Liền ngay cả một bên Khương Hà Khương Nguyệt hai người đều có chút ngượng ngùng, hơi ửng đỏ mặt. Diệp Thiên Đế đại nhân không khỏi chơi quá mở. "Phu quân, ngươi đang nói bậy bạ gì đó a?" Tô Giao năm nữ kịp phản ứng, xích lại gần Diệp Bất Phàm khuôn mặt trước, níu lấy hắn lỗ tai cùng gương mặt hung dữ chất vấn. "Gia hỏa này có phải hay không quá lớn mật một chút? Các nàng còn tại bên cạnh đâu, liền dám như vậy. Như vậy quá mức." Hắn thật muốn nhìn, chờ về đi cùng các nàng nói một tiếng, cũng không phải không thoát cho hắn nhìn. Chương 60, đây cũng là các ngươi ưu điểm, ta rất ưa thích các nữ tử, đau đau đau. "Các ngươi hiểu lầm bị phu." Diệp Bất Phàm đội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Chúng nữ không có buông tay ra, mà là con mắt chăm chú nhìn chăm chú Diệp Bất Phàm. Các nàng ngược lại muốn xem gia hỏa này muốn làm sao giải thích. Vi phu ý tứ kỳ thực chỉ là muốn để Tranh Thanh cùng Tiểu Nhã đổi kiện khá là đẹp đẽ một điểm quần áo mà thôi. Dạng này liền có thể càng tốt hơn hấp dẫn những người khác đến trưng cầu ý kiến gia nhập ta Phàm Tiên Tông. Chỉ là đổi bộ y phục mà thôi, ngươi liền nói rõ ràng sao? Tần Hồng Liên tức giận nói ra, cũng liền thu tay về. Cái khác chúng nữ cũng đều bưng lòng tay ra, buông tha Diệp Bất Phàm. Các nàng còn tưởng rằng gia hỏa này lại đang nghĩ cái gì hạ lưu sự tình đâu. Cho nên, thân ái dự định để Tranh Thanh cùng Tiểu Nhã đổi cái gì quần áo. Cửu Ly nâng cái má, kiêu kỳ giọng dịu dàng hỏi. Diệp Bất Phàm khỏe miệng có chút dương lên, đôi mắt ngưng tụ, từ tiên giới bên trong rút ra một kiện tiên ý triển khai. Đó là cái này. Một kiện màu đen đường viền hoa, tơ chất trong suốt mông lung, cực kỳ gợi cảm trần trụi tiên váy bị Diệp Bất Phàm biểu diễn trong tay. Trang diện trong lúc nhất thời lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Diệp Tranh Thanh cùng Hạ Nhã Cơ hồ xấu hổ mặt mũi tràn đầy đồng đỏ, kém chút vùi đầu vào trước ngực. Đây cũng quá lớn mật. Bộ y phục này cơ hồ hoàn toàn cùng không có mặc không sai biệt lắm a. Thật muốn mặc dạng này quần áo sao? Liền ngay cả từ trước đến nay so sánh nghiêm chỉnh ổn trọng Khương Nguyệt nhìn thấy Diệp Bất Phàm trong tay món kia quần áo, gương mặt cũng không nhịn được đỏ bừng đứng lên. Tần Hồng Liên năm nữ trong nháy mắt khuôn mặt băng hàn tới cực điểm, từng đôi đôi mắt đẹp tựa như muốn giết người đồng dạng chăm chú nhìn chăm chú Diệp Bất Phàm. "Phu quân, ngươi còn có cái gì gì ngôn?" "Giao Giao, xin đừng nên nói ra dọa người như vậy nói. Còn có Tiêu Tiêu, mau đưa ngươi liêm đao thu hồi đến." Sư Minh sợ hãi. Diệp Bất Phàm vội vàng ngăn lại sắp muốn động thủ nam nữ, trong lòng nghi hoặc vì cái gì chúng nữ bỗng nhiên lại muốn động thủ. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện trong tay hắn cầm nhầm quần áo. Khó trách luôn cảm giác bầu không khí không đúng lắm đâu. Cái này tình thú vớ đen tiên váy thế nhưng là hắn chân tàng. Khu khu, không có ý tứ, không phải cái này, cầm nhầm. Cái này là cho nương tử các ngươi. Là cái này mới đúng. Diệp Bất Phàm thanh khục một tiếng, vội vàng lại lấy ra một bộ tịnh lệ hoa mỹ tiên váy. Cái này mới là hắn muốn cho Diệp Tranh Thanh cùng Hạ Nhã các nàng xuyên quần áo. Thật làm cho các nàng xuyên món kia vớ đen tiên váy cho người khác nhìn, hắn đều không nỡ. Tô Giao chúng nữ nghe được món kia vớ đen tiên váy là lưu cho các nàng, lập tức đến phiên các nàng từng cái mắc cỡ đỏ mặt buông xuống hạ đầu. Trên thân sát ý lập tức không còn sót lại chút gì. Diệp Tranh Thanh cùng Hạ Nhã lúc này mới ý thức các nàng hiểu lầm, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cái kia vớ đen tiên váy không phải muốn các nàng xuyên, không phải các nàng thật không biết về sau làm như thế nào gặp người. Diệp Tranh Thanh cùng Hạ Nhã hai người đổi lại Diệp Bất Phàm cho hoa mỹ tiên váy đứng ở trước gian hàng, tịch lệ xinh đẹp dáng người dung nhan quả nhiên lập tức liền hấp dẫn không ít người do dự dừng chân. Mặc dù không bằng hoa tiên cốc chúng nữ như vậy lớn mật tiểu diễm, nhưng trên thân hai người càng thêm ra hơn mấy phần giạt rào tịnh lệ tiên tư. Loại này thanh xuân tịnh lệ, lại có chút câu nệ ngượng ngùng bộ dáng ngược lại cũng hấp dẫn không ít người. Diệp Bất Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, truyền âm hướng Diệp Tranh Thanh cùng Hạ Nhã hai người dặn dò, "Tử, mau nói tử." Bị không ít người nhìn chằm chằm, Diệp Tranh Thanh cùng Hạ Nhã đều đỏ bừng mặt, không có ý tứ thấp giọng nói ra, hoan nên bái nhập ta Phạm Tiên Tông." "A." Diệp Tranh Thanh cùng Hạ Nhã hai người âm thanh đều tiếng nhỏ như mút đều, cơ hồ đều không người nào nghe được. Khi lấy đám người mặt nói dạng này nói, các nàng thực sự không có ý tứ a. Diệp Bất Phàm chậm rãi lắc đầu. Không được a. Đây hai nha đầu vẫn là quá câu nệ thẹn thùng. Cửu Ly nhìn ra Diệp Tranh Thanh cùng Hạ Nhã quất bách, khuôn mặt tiểu mị cười một tiếng, đứng người lên, lắc lắc mê đảo vạn người yêu mị dáng người đi tới Diệp Tranh Thanh cùng Hạ Nhã hai người trước người, âm thanh vũ mị như âm đối mọi người chung quanh cười rồi nói, hoan nên các vị tiểu khả ái gia nhập ta Phàm Tiên Tông a a a a. Cửu Ly một khi xuất hiện đám người trong tầm mắt, lập tức liền dẫn tới vô số người nhìn không chuyển mắt, nhìn mà than thở. Tốt yêu diễm tuyệt mỹ tiên tử. Mời. Xin hỏi vị tiên tử này là Phạm Tiên Tông người nào? Có người giơ tay lên, hiếu kỳ hướng Cửu Ly dò hỏi. Cửu Ly tay ngọc nhẹ vỗ về gương mặt, suy tư một phen, cười duyên nói, thiếp thân sao nên tính là Phạm Tiên Tông ký danh trưởng lão? Phạm Tiên Tông ký danh trưởng lão? Không phải nói Phạm Tiên Tông không có trưởng lão sao? Đây, như vậy đại trưởng lão, ai nói không có? Kém chút liền hại ta bỏ qua như vậy đại tông môn. Ta muốn gia nhập Phạm Tiên Tông. Ta cũng muốn. Để ta trước, ta phải ngã gián tiến vào tông môn. Đám người sợ hãi thán phục sau khi, lập tức ùa lên quầy hàng tranh nhau chen lấn muốn bái nhập Phạm Tiên Tông. Mà cái khác tứ nữ cũng đã đem Diệp Bất Phàm từ trước gian hàng rời đi, đổi lại các nàng tứ nữ tọa chấn. Yêu kiểu cười đáng yêu Diệp Tiêu Tiêu, ngạo kiểu kiểu Diễm Tần Hồng Liên, Trầm Mặc Ưu Nhã Tinh Nguyệt, cùng quặng cu é lãnh đạm Tô Giao, bốn cái tuyệt thế tiên tử tự mình tọa chấn trước gian hàng, lập tức liền hấp dẫn nhiều người hơn mộ danh mà đến. Căn bản không cần lại vô cùng tuyên truyền, thậm chí liên chiêu quên đệ tử chiêu bài cùng quảng cáo đều không cần, đến đây bái nhập người liền càng ngày càng nhiều. Sớm biết hắn hẳn là sớm một chút để nam nữ với tư cách khán bản đương tọa chấn trước gian hàng. Diệp Bất Phàm bị gạt ra trước gian hàng, không khỏi vô ngữ lắc đầu. Đám gia hỏa này a, hắn ngồi tại trước gian hàng lâu như vậy không người hỏi thăm, đổi lại nam nữ, lập tức liền người ta tấp nập. Trên lệch này không khỏi cũng quá lớn. Cùng Cửu Ly nam nữ so sánh, Diệp Tranh Thanh cùng Hạ Nhã hai người cũng có chút thua chị kém em. Xung quanh những người khác có rất ít người lại để ý tới hai nữ, đều bận rộn chen đến trước gian hàng. Đây để Diệp Tranh Thanh cùng Hạ Nhã hai người lập tức lại cảm thấy rất mất mát. Đột nhiên cảm giác được các nàng hai người thật là không có dùng. Lão tổ tông, sư tôn, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Diệp Tranh Thanh cùng Hạ Nhã hai người một trái một phải đứng tại Diệp Bất Phàm bên người, thần sắc nhụt chí ảm đạm nói ra. Diệp Bất Phàm nhìn về phía hai nữ mỉm cười, một trái một phải đưa bàn tay khoác lên hai người trên đầu, nhẹ vô về hai người đầu an ủi cười nói, làm sao lại thế? Các ngươi hai cái mặc dù có chút quá mức câu nệ ngượng ngùng, nhưng cái này cũng không tệ, đây cũng là các ngươi ưu điểm, ta rất ưa thích nói lấy. Diệp Bất Phàm hướng phía hai nữ lộ ra nhu hòa mà mê người mỉm cười, còn nháy nháy mắt. Lão tổ tông, sư tôn. Diệp Tranh Thanh cùng Hạ Nhã trong lòng hai người cảm động không thôi, tâm lý mù mịt lập tức tan thành mây khói. Các nàng đang trách Liên Chiêu ôm đệ tử sự tình cũng làm không được đâu, lão tổ tông, sư tôn, lại là một chút cũng không có trách cứ các nàng ý tứ. Một bên mấy tên Phạm Tiên Tông đệ tử cũng là đúng Diệp Tranh Thanh giơ ngón tay cái lên, tán dương, tông chủ đừng lo lắng. Tại trong lòng chúng ta, tông chủ ngài vĩnh viễn là đẹp nhất. Các ngươi, Diệp Tranh Thanh trong lòng cảm động hết sức. Kết quả là cho Phạm Tiên Tông đám người một cái đại đồng cát. Không tại sao, thân là một tông chi chủ, bị đệ tử tán dương cũng cảm giác rất xấu hổ. Chương 61, các ngươi muốn lao bà hay không? Nhìn náo nhiệt quầy hàng, tranh nhau chen lấn báo danh gia nhập tông môn đám người, Diệp Bất Phàm nở nụ cười hớn hở. Tin tưởng sau đó không lâu, Phàm Tiên Tông tất nhiên có thể phát triển không ngừng. Bất quá rất nhanh, không có cao hứng bao lâu, Diệp Bất Phàm liền lại phát hiện vấn đề. Người ta Hoa Tiên Cốc chuyên môn hấp dẫn nam tu sĩ gia nhập tông môn, đó là vì bổ sung sức lao động. Hắn Phàm Tiên Tông toàn bộ chiêu nam đệ tử, giống như không quá phù hợp a. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên tông môn bên dưới nếu như tất cả đều là nam đệ tử, không biết coi là Phàm Tiên Tông là cái gì thuần dương tông môn đâu. Nam nữ tỷ lệ quá mất cân đối cũng không tốt, tông môn thiếu một chút hoa tươi tô điểm, coi như không mỹ quan. Đây cũng là vì tông môn về sau các đệ tử cuộc sống hạnh phúc cân nhắc. Hắn đây lão tổ tông khi, đơn giản quá xứng trước. Ngay cả tông môn các đệ tử tương lai cuộc sống hạnh phúc hắn đều cân nhắc chu toàn. Thừa dịp chúng nữ đều đang bận rộn lấy chiêu thu đệ tử, Diệp Bất Phàm đem Phàm Tiên Tông một đám nam đệ tử đều tiến tới cùng một chỗ. "Lão tổ tông, ngài gọi chúng ta tập hợp có chuyện gì không? Có phải hay không lại muốn đi đá cái nào bãi? Chúng ta đã chuẩn bị xong." Phàm Tiên Tông đám người coi là Diệp Bất Phàm lại muốn dẫn bọn hắn đi tìm người đánh nhau, từng cái hưng phấn không thôi, kích động. Diệp Bất Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, tại mọi người nghi hoặc nhìn soi mói, dương mắt nhìn chăm chú đám người hỏi, "Lần này lão tổ tông ta không phải muốn dẫn các ngươi đi đập phá quán, đi làm điểm càng có ý nghĩa sự tình." "Sự tình gì?" Đám người nghi hoặc mà chờ mong hỏi. Diệp Bất Phàm không có trả lời, mà là thần sắc ngưng lại, hướng đám người mở miệng hỏi, "Lão tổ tông ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi muốn lao bà hay không?" Đám người nghe vậy, thần sắc giật mình, không chút do dự liên tục nhẹ gật đầu. "Muốn." Bọn hắn có thể quá muốn. Trong khoảng thời gian này cũng là vẫn âm thầm hướng về bản thân lão tổ tông học tập bắt chuyện kỹ xảo, nhưng một mực cũng không có nỗ lực thực tiễn qua. Một mặt là tông môn bên trong vốn là không có mấy tên nữ tử, mọi người hai bên lại quá quen thuộc, giống người nhà đồng dạng, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Một phương diện khác đám người đừng nói cùng nữ tử kết giao, ngay cả cùng nữ tử dắt tay kinh lịch đều không có. Về khoảng cách lần sờ đến nữ tử tay vẫn là khi còn bé vật tay thời điểm, khi đó tách ra thằng đối phương, còn chỉ lo cao hứng. Đám người phần lớn đều là từ nhỏ đã là cái thai độc thân đến nay. Nhìn thấy bản thân lão tổ tông mấy vị tuyệt mỹ tổ mẫu trên chúc, bọn hắn tự nhiên là đã sùng bái lại hâm mộ. Bây giờ nghe được lão tổ tông muốn dẫn bọn hắn tìm lão bà, bọn hắn có thể quá chờ mong. Nhìn thấy đám người tràn đầy phấn khởi bộ dáng, Diệp Bất Phàm rất là vui mừng cười cười. "Rất tốt." Lúc này mới giống hắn Phàm Tiên Tông đệ tử, rất có hắn tuổi trẻ thì mấy phần phong phạm. "Các nữ tử, vi phu mang một số người đi nơi khác chiêu mộ đệ tử." Diệp Bất Phàm quay đầu hướng phía chúng nữ sớm báo cáo chuẩn bị một tiếng. "A, tốt." Chúng nữ lướt qua, cũng không có suy nghĩ nhiều, đội vàng chọn lựa phù hợp đệ tử thu nhập Phàm Tiên Tông. Diệp Bất Phàm mang theo Phàm Tiên Tông đám người lừa gạt đến một chỗ khác đường đi bên trên, vừa mới bắt gặp một chỗ bị rất nhiều nữ tu vây chen trước gian hàng. Trước gian hàng trên biển hiệu thình lình khắc vẽ lấy Võ Tông Điện danh hiệu. Võ Tông Điện, cùng Hoa Tiên Cốc cùng Vạn Tông Lưu đồng dạng, đều là Nam Châu 6 đại tông môn một trong. Lấy thể tu mà nghe tiếng Nam Châu. Tông môn đệ tử cơ bản chuyên môn tu hành thể tu, lấy rèn luyện thân thể làm ngạo. Võ Tông Điện chiêu mộ đệ tử trước gian hàng, đệ tử từng cái thể tráng như châu, dáng người trắng kiện, màu da như thép. Lúc này Võ Tông Điện đệ tử vì mời chào tu sĩ khác gia nhập, từng cái ở trần, triển hiện cường tráng thể phách dáng người. Có đệ tử tại chỗ biểu diễn lấy nhục thân đón đỡ tu sĩ khác một trường, hoặc là đao thương bất nhập tuyệt kỹ. Xung quanh một vòng ngoại trừ nam tử bên ngoài, cũng vòng vây không ít nữ tu vây xem. Diệp Bất Phàm mỉm cười, lúc này liền quyết định tại đây bắt đầu hắn chiêu mộ nữ đệ tử kế hoạch. Ken ken ken. Diệp Bất Phàm đầu tiên là lệnh một tên đệ tử gõ đồng la, sau đó bày ra Phàm Tiên Tông chiêu mộ đệ tử quầy hàng. Đây tiếng vang động tĩnh lập tức liền hấp dẫn mọi người chung quanh chú ý, đám người nhao nhao nghi hoặc đưa tới ánh mắt. Phàm Tiên Tông công nhiên tại Võ Tông Điện đối diện bày lên chiêu mộ đệ tử quầy hàng, đây rõ ràng chính là muốn cùng Võ Tông Điện cướp người à. Vừa mới trêu chọc Vạn Tông Lưu, hiện tại lại dám đến trêu chọc Võ Tông Điện. Võ Tông Điện đám người cũng là nhíu mày. Mặc dù nghe nói Vạn Tông Lưu đám người bị Phàm Tiên Tông đánh chạy, nhưng bọn hắn Võ Tông Điện vẫn không có đem Phàm Tiên Tông để vào mắt. Một cái Tam Lưu nho nhỏ tông môn, dựa vào cái gì cùng bọn hắn Võ Tông Điện so sánh? Vạn Tông Lưu bị đánh chạy, chỉ có thể nói bọn hắn quá rất rưỡi, mà không phải Phàm Tiên Tông mạnh. Võ Tông Điện đám người phảng phất tại hướng Phàm Tiên Tông đám người uy hiếp đồng dạng, từng cái bày ra tư thế tú lên cơ bắp. Một phen thao tác tự nhiên lập tức liền hấp dẫn không ít người sợ hãi thán phục. Hoa, không hổ là Võ Tông Điện người, đây thể phách, đó là không giống nhau. Đây rắn chắc thân thể, nhìn lên đến liền tốt có cảm giác an toàn. Nghe nói Võ Tông Điện đối đại nữ đệ tử rất tốt ta, rất ôn nhu. Nghe mọi người chung quanh tiếng nghị luận, Diệp Bất Phàm khinh thường cười một tiếng, hướng về phía bên cạnh đệ tử thản nhiên nói, "Tiểu lượng, cho các nàng phơi bày một ít ta Phàm Tiên Tông tài nghệ vâng, lão tổ tông." "Uống a." Một cái tên là Trương Lượng đệ tử một bước hướng về phía trước, quát to một tiếng, toàn thân trong nháy mắt bạo áo. Một bộ không thua kém một chút nào Võ Tông Điện đám người cường kiện dáng người hiện ra ở đám người trước mắt, màu đồng cổ da thịt bóng loáng tỏa sáng, lập tức liền đem đám người ánh mắt lại hấp dẫn tới. Tại Diệp Bất Phàm đưa tặng tiên pháp bên trong, Trương Lượng vừa lúc chọn lựa đến đó là một bản thể tu tiên pháp. Đã từng hắn chỉ là một cái thư sinh yếu đuối, bây giờ hắn đã là luyện thành một thân cầu thịt. Nghe lão tổ tông nói màu đồng cổ da thịt càng có nam nhân vị, hắn còn cố ý trần như nhộng dưới ánh mặt trời bạo chiếu vài ngày, liên hạ mặt đều là đen. Một vị nữ tu nhìn thấy Trương Lượng không giống bình thường dáng người, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, ngơ ngác nói ra, giống như Phàm Tiên Tông thân người tài cũng không kém a. Đích xác, tốt có giá tính cảm giác, hắn nhất định rất thô bạo a, nhưng là ta có chút ưa thích. Võ Tông Điện đám người cũng là một mặt ngu ngơ. Phàm Tiên Tông cũng có thể có dạng này thể phách thể tu, dáng người lại còn nghiền ép bọn hắn một đầu. Đây còn chưa xong, Diệp Bất Phàm ngồi trên ghế, nhấc lên chân bắt chéo, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Lại có mấy tên Phàm Tiên Tông đệ tử đi lên trước xếp thành một hàng, từng cái bắt đầu bạc áo, hiện ra cường tráng dáng người. Mỗi người đều bày ra khác biệt tư thế càng tốt hơn biểu hiện ra tự thân dáng người. Có trước dương lưng rộng cơ, có trước dương hai đầu cơ bắp, có bên cạnh dương bộ ngực trở chút, nghiêm nhiên trở thành một trận khỏe đẹp cân đối biểu diễn tú. còn có người cơ ngực còn có thể run lên một cái nhảy lên, nhìn mọi người chung quanh sửng sốt một chút. Tốt, thật là lợi hại. Đột nhiên cảm giác được Phàm Tiên Tông đệ tử cũng không tệ. Ta có thể lên đi kiểm tra sao? Đứng tại phía trước với tư cách biểu diễn Phàm Tiên Tông mấy vị đệ tử tùy ý một chút nữ tu thần trên đuốt ve mình thân thể, mặt mũi tràn đầy vui vẻ kiêu ngạo. Cái khác Phàm Tiên Tông đệ tử không khỏi âm thầm hối hận. Đáng ghét, sớm biết trước đó liền lựa chọn tu hành thể tu. Chương 62, đến Tiên Ta Võ Tông điện đám người gặp người đều bị Phàm Tiên Tông hấp dẫn, không khỏi nổi giận đùng đùng đẩy ra xung quanh vây xem đám người, đi lên phía trước giận dữ hét, các ngươi Phàm Tiên Tông có ý tứ gì? Nơi này rõ ràng là ta Võ Tông điện địa bàn, các ngươi là cố ý gây chuyện có phải hay không? Gây chuyện? Lời này liền nói không đúng. Ta Phàm Tiên Tông chỗ nào gây chuyện? Chiêu mộ đệ tử, mọi người đều bằng bản sự, sao có thể nói là gây chuyện đâu? Mọi người lựa chọn ta Phàm Tiên Tông mà không tuyển chọn ngươi Võ Tông điện, có phải hay không là ngươi Võ Tông điện nên nghĩ lại nghĩ lại. Những năm này có hay không cố gắng tu hành, tu vi có hay không tăng, không cần trợn tròn mắt nói lung tung có được hay không? Diệp Bất Phàm không chút khách khí trở về mà nói. Khí Võ Tông điện đám người đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể trực tiếp độc thủ. Nhưng xem ở xung quanh vây xem đám người rất nhiều, xuất thủ lấy mạnh hiếp yếu có thể sẽ bị hư hỏng tông môn hình tượng, đành phải không cam tâm âm thầm nhìn xuống. Đã nói muốn đều bằng bản sự, vậy hắn Võ Tông điện tự nhiên cũng sẽ không thế yếu. Võ Tông điện một tên trưởng lão tự thân lên trận, hét lớn một tiếng bạo áo, cho thấy một thân đường cong rõ ràng, kiên cố cường tráng dáng người. Mọi người chung quanh ánh mắt lại chuyển hướng tên trưởng lão kia, nhao nhao mở miệng tán thán nói, không hổ là Võ Tông điện Nam Đồng đại trưởng lão. Đầy khôi ngô dáng người, thật coi là tiện sát chúng ta. Như chỉ là lấy dáng người kết luận, Nam Đồng đại trưởng lão dáng người phóng tầm mắt toàn bộ Nam Châu đều không người có thể so sánh a. Võ Tông điện mọi người cái đắc ý ngóc lên đầu, trao phúng nhìn về phía Liêu Phàm Tiên Tông đám người. Đây chính là bọn họ Võ Tông điện thực lực. Chương lượng đám người dáng người hiển nhiên không có cách nào cùng tu vi đạt đến hóa thần cảnh Nam Đồng so sánh, xin giúp đỡ giống như quay đầu nhìn về phía Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm chậm rãi lắc đầu, yên lặng đứng lên. Kết quả là, vẫn là cho hắn tự thân xuất mã mới được. Chỉ thấy Diệp Bất Phàm nhanh chân đi đến trong mọi người, không nói hai lời một thanh xé đi trên thân áo bào. Áo bào rơi xuống đất, một bộ trắng non trắng kiện, mà không mất ưu mỹ thân dây hoàn mỹ tỷ lệ dáng người hiện ra ở đám người trong tầm mắt. Giờ phút này Diệp Bất Phàm toàn thân cao thấp chỉ có một đầu trắng đoán đại quân cục, hoàn mỹ dáng người nhìn một cái không sót gì. Đây là Diệp Bất Phàm thu liễm rất nhiều, bằng không toàn thân hẳn là không mảnh vải che thân. Chủ yếu là sợ làm cho xung quanh nữ tu nhóm hoảng sợ gào thét, cuối cùng mê luyến hắn. Bốn phía vô luận nam nữ già trẻ, trong lúc nhất thời đều ngơ ngác nhìn chăm chú lên hắn khỏe đẹp cân đối dáng người. Dáng người tráng kiện trình độ mặc dù không bằng Nam Đồng, nhưng không thua gì nữ tử trắng non da thịt, cùng hoàn mỹ tỷ lệ cường tráng dáng người có một loại khuynh tâm mỹ cảm, ngược lại càng thêm hấp dẫn người. Tốt, thật đẹp dáng người. Hắn lớn lên cũng tốt, thật mê người. Phàm Tiên Tông lúc nào nhiều dạng này một vị trưởng lão. Làm sao bây giờ, ta một cái nam nhân cũng tốt tâm động. Mọi người chung quanh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, trong miệng càng là ca ngợi không ngừng, Nam Đồng lập tức mặt đều tức điên. Lẽ nào lại như vậy? Luận dáng người tỷ thí, hắn Võ Tông điện còn chưa hề bại bởi qua ai đây? Hừ. Sinh ra dung mạo tiểu bạch kiểm bộ dáng, chỉ có một thân chủ nghĩa hình thức, có làm được cái gì? Nam Đồng mở miệng đối với Diệp Bất Phàm châm chọc nói. Hai người lẫn nhau trên thân đều chỉ mặc một đầu quần cộc, hai mặt tương đối, tràn diện trong lúc nhất thời tràn đầy cháy bỏng khí tức. Võ Tông điện đệ tử khác cũng nhao nhao phụ họa nói, đúng. Lớn lên đẹp mắt có làm được cái gì? Thực lực mới là vương đạo. Có gan liền cùng ta Võ Tông điện tỉ thí một chút. Tỉ thí? Vậy nhưng quá tốt rồi. Vừa nghe đến tỉ thí, Diệp Bất Phàm có chút nheo lại hai mắt, khóe miệng đã ngăn không được dương lên. Nói đi, các ngươi muốn làm sao so? Ta có thể cho lấy các ngươi điểm. Thử. Khẩu suất của luôn. Người ta cắt kích đối phương một trường, lùi lại một bước giả, liền xem như thua. Nam Đồng một mặt phách lối đắc ý nói ra. Hắn cảm giác Diệp Bất Phàm trên thân linh lực khí tức cũng không phải là rất mạnh, đó là cố ý bắt lấy điểm này, muốn trước mặt mọi người nhục nhã Diệp Bất Phàm, để Phàm Tiên Tông đắng người khó chịu. Đối phương nếu là không tiếp thụ tỉ thí, cái kia Phàm Tiên Tông tự nhiên sẽ tại mọi người trước mặt tổn thất mặt mũi, đến lúc đó hắn Võ Tông điện liền có thể nhân cơ hội mở miệng niệm mai một phen, đem mọi người một lần nữa lôi kéo tới. Đối phương nếu là tiếp nhận, vậy thì càng dễ xử lý. Trực tiếp một trường đánh bại hắn, trước mặt mọi người nhục nhã một phen, mở ra ta Võ Tông điện uy. Như thế càng khả năng hấp dẫn những người khác gia nhập. Vô luận như thế nào, hắn Võ Tông điện toàn thắng. Tốt, cứ làm như thế. Đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi xuất thủ trước a. Ta để ngươi đánh ba trưởng. Diệp Bất Phàm dựng thẳng lên ba ngón tay, mặt mỉm cười nói ra. Lời nói này một cái dẫn tới đám người khiếp sợ không thôi. Phải biết Nam Đồng thế nhưng là có hóa thần cảnh tu vi, một trưởng xuống tới uy lực không thể khinh thường a. Một bàn tay liền trực tiếp đem người chụp chết cũng không phải một việc khó. Mà đây người lại dám trực tiếp để Nam Đồng xuất thủ trước ba trưởng. Nói không chừng ba trưởng còn không có đập xong, người liền không có. Xung quanh không ít người đối với Diệp Bất Phàm biểu thị ra lo lắng. Dù sao lớn lên đẹp mắt như vậy, cứ thế mà chết đi quái đáng tiếc. Chỉ có Phàm Tiên Tông mọi người đã nhịn không được âm thầm cười trộm. Đừng nói ba trưởng, đó là để Nam Đồng đập tới gãy tay, đều khó có khả năng làm sao bọn hắn lao tổ tông. Nam Đồng bị Diệp Bất Phàm lần này cuồng ngạo phách lối nói khí cho mày. Người trẻ tuổi, không khỏi quá phách lối. Đã ngươi nói như vậy, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nam Đồng tụ lực một trường, trung điệp đập vào Diệp Bất Phàm trên lồng ngực. Oanh một tiếng, to lớn tiếng vang quanh quẩn tại đường đi bốn phía, xung quanh đám người cũng không khỏi bị đẩy lui mấy bước. Nhưng mà Nam Đồng nguyên bản tự tin đắc ý khuôn mặt trong nháy mắt ngốc trệ, thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Diệp Bất Phàm không nhúc nhích tí nào đứng thẳng tại chỗ, trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn. Mà hắn bàn tay cũng cảm giác đập vào một khối bản thạch bên trên đầu dạng, bàn tay ẩn ẩn phát đau. Đây người chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao một chút việc đều không có? Chẳng lẽ là hắn thu tay, cường độ quá nhỏ? Nam Đồng trong lúc nhất thời lâm vào bản thân hoài nghi. Xung quanh tất cả mọi người cũng đều một mặt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Nam Đồng trưởng lão nhường. Diệp Bất Phàm cũng là rộng mở song thí, vừa cười vừa nói, "Đường khách khí, dùng ngươi lớn nhất lực lượng, hung hăng quất roi ta." Nam Đồng. Nam Đồng cảm giác nhận lấy vũ nhục, lần nữa thay đổi toàn thân tu vi linh lực, không còn lưu thủ, mãnh liệt linh lực khí tức bộc phát ra. Toái Thiên Trưởng. Bang. Nam Đồng lần nữa một kích toàn lực đập vào Diệp Bất Phàm lực. Phân tán mà ra to lớn uy lực trong nháy mắt phá hủy xung quanh từng tòa phong ốc. Nhưng mà ra ngoài ý định là, Diệp Bất Phàm vẫn như cũ bình yên vô sự đứng tại chỗ, đừng nói lui lại một bước, đầu ngón chân động đều không kéo. Nam Đồng trong nháy mắt liền ngốc ngẩn người. Làm sao có thể có thể? Lần này thế nhưng là hắn một kích toàn lực a. Liền xem như thần tướng cảnh tu sĩ, chính diện không có chút nào phòng bị đón lấy hắn một kích toàn lực, cũng không có khả năng một chút sự tình cũng không có a. Đây người đến cùng là tu vi gì? Còn có một trường, mau lại đây a. Diệp Bất Phàm cười hướng Nam Đồng vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn nhanh lên xuất thủ. Hắn đã nhanh đã đợi không kịp. A a a a. Vô Tinh Quyền. Nam Đồng đem sợ hãi chuyển hóa làm gầm thét, lần nữa vung vẩy một quyền đập ầm ầm tại Diệp Bất Phàm ngực. Kết quả như cũng không có chút nào biến hóa, Diệp Bất Phàm vẫn như cũ vững như bản thạch đứng tại hắn trước người. Mà Diệp Bất Phàm còn đối hắn lộ ra một vẻ tà mị mỉm cười. Đến với ta. Chương 63, gọi là đắng bên trong làm vui. Diệp Bất Phàm xuề bàn tay ra khoảng cách Nam Đồng ngực mảy may chỗ. Còn chưa xuất thủ, Nam Đồng đã là mặt lộ vẻ sợ hãi, thân thể không tự chủ được cứng sững sờ tại chỗ. Một cú không hiểu áp lực để thân thể của hắn vô pháp động đậy mảy may. Từ mới vừa hắn đánh ra ba chiêu, hắn cũng biết Diệp Bất Phàm tu vi tuyệt đối trên hắn rất ra. Hắn căn bản không có khả năng là hắn đối thủ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Phàm Tiên Tông khi nào nhiều hơn dạng này một vị cường giả. Nhưng mà Nam Đồng lúc này hối hận đã là không kịp. Diệp Bất Phàm mặt mỉm cười, cách không vỗ nhẹ nhẹ ra tay trường, bắn ra cường đại linh lực trùng điệp đập vào Nam Đồng lực. Nam Đồng khuôn mặt bặm mẻo, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng từ đám người trong tầm mắt chợt lóe lên, lấy thẳng tắp khoảng cách liên tiếp đụng ngã mấy chục tòa vách tường. Cuối cùng thật sâu khảm vào đến lớp kiến trên vách tường, sinh tử chưa biết. Mọi người chung quanh hoàn toàn nhìn ngây người, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Võ tông điện hóa thần cảnh Nam Đồng đại trưởng lão, cứ như vậy bị một trưởng đánh bại dễ dàng. Với lại nhìn kỹ có thể phát hiện, Diệp Bất Phàm bàn tay thậm chí căn bản không có chạm tới Nam Đồng, chỉ dựa vào linh lực dư âm liền đem hắn đập tới trên vách tường. Đây cùng bố thực lực tu vi, hoàn toàn ở thần tướng cảnh bên trên đi. Diệp Bất Phàm một mặt nhẹ nhõm vui sướng thu hồi tay, ánh mắt nhìn phía Võ tông điện còn lại đám người, cười nói, tiếp đó, còn có ai? Võ tông điện đám người lắc đầu liên tục, doa đến bay đầu liền chạy, thuận tiện đem Nam Đồng khảm vào cả bức tường cũng trực tiếp tháo ra khiêng đi. Ngay cả Nam Đồng đại trưởng lão đều không phải là Diệp Bất Phàm đối thủ, bọn hắn những này phổ thông đệ tử càng không có thể. Một trưởng kia cũng đủ để tùy tiện muốn bọn hắn mệnh. Tông môn mỗi tháng bổng lộc bao nhiêu linh thạch, không đáng vì đoạt mấy cái đệ tử dựng vào tính mệnh. Võ tông điện đám người xám xịt đảo tẩu về sau, Diệp Bất Phàm xoáy khí tiêu sái đem chán mái tóc treo đến sau đầu, mở ra tú mỹ thần tuấn khuôn mặt hướng phía xung quanh chúng nữ ngay nháy mắt, nói ra, như vậy, có cái nào đáng yêu mà mỹ lệ cô nương nguyện ý gia nhập ta Phàm Tiên Tông đâu? Đây một cái mắt hiếp thêm tuấn giật dáng người dung mạo, trong nháy mắt liền trực kích ở đây tất cả nam nữ phương tâm, trong lòng lập tức giống như hiệu con xung loạn, tim đập thình thịch. Quá, quá tờ mở xoáy. Trong chốc lát, mọi người chung quanh đều ồ lên, tranh nhau chen lấn hướng phía Diệp Bất Phàm ngáp. Ta nguyện ý gia nhập Phàm Tiên Tông. Chỉ cần có thể gặp lại ngài như vậy đủ rồi. Ta 6 năm trước liền muốn gia nhập Phàm Tiên Tông, vẫn luôn là Phàm Tiên Tông người ủng hộ. Ngươi không phải mới vừa đều đã gia nhập Võ Tông Điện sao? Võ Tông Điện? Thật không quen. Ta tâm vẫn luôn là Phàm Tiên Tông. Phàm Tiên Tông đám người ngơ ngác đứng tại phía ngoài đoàn người bây, nhìn đám người cuồng nhiệt hướng Diệp Bất Phàm tỏ tình, trong lòng không khỏi lần nữa thật sâu cảm thán. Không hổ là lão tổ tông. Bực này mị lực thật là để bọn hắn theo không kịp. Bất quá lão tổ tông có phải hay không quên đi cái gì? Nói xong dẫn bọn hắn tìm lão bà đâu? Bây giờ căn bản không có một cái nào nữ nhân xem bọn hắn một chút a. Lúc này Diệp Tranh Thanh vừa lúc tìm tới, vừa nhìn thấy Diệp Bất Phàm thân thể trần truồng, toàn thân cao thấp chỉ còn đầu quần trắng sái tử bị vô số nữ tu vây quanh trong đó, tại chỗ liền sững sờ tại chỗ. Lão tổ tông nói xong đi địa phương khác chiêu thu đệ tử đâu? Đây chính là tại chiêu thu đệ tử sao? Trang diện này nếu để cho các tổ mẫu biết, sợ là lại muốn trêu đến các tổ mẫu tức giận. Diệp Bất Phàm rất nhanh chú ý tới đứng tại phía ngoài đoàn người vây Diệp Tranh Thanh, một cái lắc mình liền tránh thoát chúng nữ vây quanh, chỉ hướng Phàm Tiên Tông đám người trước dân hàng, nói ra, các vị mỹ lệ tiên tử, nếu là có hứng thú gia nhập ta Phàm Tiên Tông, mời đến nơi đó báo danh. Đám người nghe vậy, lại như ong vỡ tổ tuân hướng Liêu Phàm Tiên Tông trước mọi người. Diệp Bất Phàm cũng có thể tạm thời thoát thân. Có đôi khi mị lực cá nhân quá cường đại, cũng là một loại phiền não. Lão tổ tông, ngươi bộ dáng này bị các tổ mẫu nhìn thấy, các tổ mẫu sẽ sinh khí. Diệp Tranh Thanh vô ngữ liếc một cái còn tại bày ra xoáy khí dáng người Diệp Bất Phàm nói ra. Nha đầu, nói cái gì đó, ngươi lão tổ tông thế nhưng là vì tông môn thao nát tâm, không tiếc đều phải hy sinh sắp tướng đến vì tông môn hấp dẫn đệ tử. Đây chính là ngươi lão tổ tông ta vĩ đại hy sinh. Diệp Bất Phàm gõ một cái Diệp Tranh Thanh đầu, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Giờ phút này hắn phảng phất chính là vì đại nghĩa mà hy sinh bản thân anh hùng hình tượng. Thế nhưng là lão tổ tông ngươi rõ ràng nhìn lên đến rất thích ở trong đó bộ dáng. Diệp Tranh Thanh ôm đầu, không phục phản bác, nên đón nàng lại là trên đầu bị đánh một cái. ngươi tiểu hài tử biết cái gì? Gọi là đắng bên trong làm vui. Diệp Bất Phàm thần sắc trịnh trọng giải thích. Sau đó vẫn không quên lại nhiều bổ sung một câu, "Đúng, đừng đem việc này nói cho ngươi các tổ mẫu ngẩng." Diệp Tranh Thanh. Diệp Tranh Thanh lại không còn gì để nói liếc qua Diệp Bất Phàm. Con tưởng rằng lão tổ tông có nhiều lực lượng đâu, kết quả còn không phải lo lắng bị các tổ mẫu phát hiện. "Đúng, ngươi qua đây tìm ta có chuyện gì?" Diệp Bất Phàm giống như là vô sự phát sinh đồng dạng ngay sau đó hỏi. Diệp Tranh Thanh lúc này mới nhớ tới đến chính sự, vội vàng nói, "Lão tổ tông, các tổ mẫu bên kia cùng Hoa Tiên cốc người phát sinh một chút xung đột. Ta nghĩ đến tới cùng ngài nói một tiếng." "Đừng lo lắng, ngươi các tổ mẫu cũng không so ngươi lão tổ tông ta yếu bao nhiêu. Trên đời này không có mấy người làm sao các nàng." Diệp Bất Phàm nghe vậy, tùy ý khoát tay áo, không lo lắng chút nào. Dựa vào Tô Giao các nàng năm vị tiên đế thực lực, trên thế gian đi ngang đều sẽ không có một chút sự tình, hắn căn bản không cần lo lắng. Diệp Tranh Thanh đương nhiên cũng biết rõ điểm này, cho nên nàng mới lo lắng hơn đến tìm Diệp Bất Phàm. "Lão tổ tông, ta biết các tổ mẫu rất lợi hại, cũng là bởi vì quá lợi hại, Hoa Tiên cốc bên kia sắp bị các tổ mẫu đánh chết." "Diệp Bất Phàm, có đúng không? Vậy ta vẫn tự mình đi xem một chút đi." Diệp Bất Phàm một cái lắc mình trong nháy mắt tự biến mất tại chỗ. Diệp Tranh Thanh vừa định mở miệng nói cho Diệp Bất Phàm trên người hắn quần áo còn không có xuyên đâu, Diệp Bất Phàm liền đã không thấy bóng dáng. Tại trước kia lúc đầu trước gian hàng, Hoa Tiên cốc đám người toàn bộ lần lượt nằm trên đất, bị Tô Giao chúng nữ dẫm tại dưới chân, thần sắc chật vật không chịu nổi. Nhìn thấy Phàm Tiên Tông người như vậy cùng Hoa Tiên cốc các người, Hoa Tiên cốc mọi người nhất thời an vị không được, lập tức dẫn người tìm tới. Song phương tranh chấp vài câu về sau, Hoa Tiên cốc liền không nhịn được xuất thủ trước. Kết quả có thể nghĩ, một cái chớp mắt công phu, các nàng mấy vị trưởng lao tính cả tông chủ liền toàn bộ bị ép đến trên mặt đất, căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Tô Giao mắt lạnh nhìn xuống dưới chân Hoa Tiên cốc cốc chủ Hoa Dung, nhàn nhạt hỏi, "Làm sao? Vẫn còn so sánh sao? Nếu không phải các nàng cực lực thu tay, tùy tiện một cái, Hoa Tiên cốc đám người đã sớm đều đã hóa thành tro." Hoa Dung nằm trên mặt đất rất là khinh phục, nghiến răng nghiến lợi nói ra, "Ta khinh phục. Có loại thả ta ra, chúng ta lần nữa tới qua." Hoa Dung làm sao cũng vô pháp tiếp nhận các nàng sẽ bị Phàm Tiên Tông người cứ như vậy đánh bại dễ dàng. Nam Châu Nhất Lưu Tông môn lại bị Tam Lưu Tông môn đánh bại. Đây nếu là chuyến đi, các nàng Hoa Tiên cốc còn như thế nào đặt chân sáu đại tông môn? Không đợi Tô Giao mở miệng trả lời, một đạo thân ảnh như là một trận thanh phong đồng dạng bỗng nhiên xuất hiện ở Hoa Dung trước người, to lớn bóng mờ che khuất nàng ánh mắt. Chương 64, tất cả vì tông môn phát triển. Hoa Dung ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy một bộ trần trụi khỏe đẹp cân đối thân thể đứng thẳng tại nàng trước mắt. Trắng đoan quần cộc trung ương hở ra trôi này thánh kiếm lại như vậy chói mắt rung động. Hoa Dung cùng Hoa Tiên cốc cái khác một đám nữ tu trong lúc nhất thời cũng không khỏi nhìn lên người. Đây, tên biến thái này đến cùng là ai? Rõ ràng đây người rất biến thái, cũng không biết vì sao, Hoa Dung trong lòng mọi người cũng không có bao lớn phản cảm, ngược lại tràn đầy rung động. Hắn rất đẹp, tốt có hình. Tần Hồng Liên chúng nữ nhìn thấy Diệp Bất Phàm chỉ mặc quần cộc tự trần truồng lấy dáng người xuất hiện tại mọi người trước người, không khỏi có chút đỏ lên gương mặt. Gia hỏa này cũng thật sự là, sao có thể cứ như vậy xuất hiện? Với lại không phải nói đi chiêu mộ đệ tử sao, làm sao đều nhanh kém chút thân thể trần truồng trở về. Tô Giao vội vàng móc ra một bộ quần áo ném cho Diệp Bất Phàm. "Phu quân, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trước tiên đem y phục mặc lên a." Diệp Bất Phàm lúc này mới phát hiện mình trở về vội vàng, đều quên mặc xong quần áo liền chạy về đến. Khó trách từ vừa mới bắt đầu hắn vẫn cảm thấy xung quanh ánh mắt đều rất nóng bỏng sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Mặc quần áo tử tế về sau, Diệp Bất Phàm ngồi xổm người xuống nhìn về phía Hoa Dung, khuôn mặt ôn hòa nho nhã, đối nàng ôn nhu khẽ cười nói, "Cô nương, ngươi không sao chứ?" "Không, không có việc gì." Hoa Dung đôi mắt ngơ ngác nhìn chăm chú lên Diệp Bất Phàm, vô ý thức liền ngơ ngác trả lời. Sau khi mặc quần áo vào, biến thái bỗng nhiên liền trở nên tốt tuấn tú nho nhã. Cùng Diệp Bất Phàm khoảng cách gần nhìn nhau về sau, Hoa Dung trong lòng không khỏi càng thêm sợ hai thán phục Diệp Bất Phàm cái kia cử thế vô song một dạng dung nhan. Cái kia khỏe đẹp cân đối dáng người, tuấn dật tú mỹ khuôn mặt cùng cái kia nho nhã ôn hòa khí chất, đơn giản làm cho người phương tâm đoạn lạc. "Ngươi là?" Hoa Dung vô ý thức hướng Diệp Bất Phàm hỏi. "Ta là Phàm Tiên Tông một vị trưởng lão, tên là Diệp Bất Phàm. Cô đưa ngươi đây." "Ta gọi Hoa Dung." Hoa Dung lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng trả lời. "Hoa Dung, vẫn tưởng y thường Hoa Tử Dung, thật là một cái tên rất hay." Diệp Bất Phàm đôi mắt nhìn chăm chú Hoa Dung, nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu tán dương. Hoa Dung trong lúc nhất thời liền có chút đỏ bừng gương mặt. Đây là nàng tu hành mấy trăm năm trong lòng cũng chưa từng có cảm giác. "Phu quân, sư minh." Diệp Bất Phàm sau lưng rất nhanh liền truyền đến từng trận ý lạnh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mấy cố lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú tại hắn phía sau lưng, như là nhọn mang tới gần. "Nguy rồi, không cẩn thận liền lại được ý vong hình quên đi các nương tử còn tại sau lưng đâu." Diệp Bất Phàm thanh khục một tiếng, vội vàng nghiêm chỉnh thần sắc, đối với Hoa Dung nói ra, "Hoa Dung cô nương, ta đại biểu Phàm Tiên Tông hướng ngươi biểu thị ấy nấy. Ta Phàm Tiên Tông vô ý cùng Hoa Tiên cốc độc thủ." Sau lưng Phàm Tiên Tông đám người cũng không khỏi vô ngữ nhìn chăm chú lên bọn hắn lao tổ tông. Đây thái độ, giọng điệu này, cùng đối với Võ Tông Điện đám người kia hoàn toàn đó là khác biệt đãi ngộ. Lao tổ tông đây giới tính khác biệt đối đãi cũng quá rõ ràng a. Hoa Dung từ dưới đất bò dậy thân, nghe được Diệp Bất Phàm biểu thị ấy nấy, trong lòng trong nháy mắt không có bất kỳ cái gì bất mãn cùng nộ khí, ngược lại có chút ngượng ngùng biểu thị nói, "Không, không quan hệ. Chỉ là một trận hiểu lầm mà thôi. Là ta Hoa Tiên cốc không đúng, trước ra tay, không trách Phàm Tiên Tông các vị." "Ai?" Sau lưng một đám Hoa Tiên cốc trưởng lão cùng đệ tử lập tức khiếp sợ há to miệng, một mặt khó có thể tin. "Tông chủ, ngài mang bọn ta để giáo huấn Phàm Tiên Tông thời điểm, cũng không phải bộ dạng này a." ngài muốn thanh tỉnh một điểm a tông chủ, cũng không thể cứ như vậy đổ vào Phàm Tiên Tông thiết hạ sắc đẹp bên trong a. Mặc dù hắn thật rất đẹp trai, để các nàng cũng không nhịn được tâm động, nhưng muốn lấy đại cục làm trọng a. Một vị Hoa Tiên cốc trưởng lão liền đội vàng tiến lên kéo kéo Hoa Dung góc áo, tựa hồ là phải nhắc nhở bản thân tông chủ. Nhưng mà liên tục xé đường này, Hoa Dung vẫn như cũ chỉ lo nhìn chăm chú lên Diệp Bất Phàm, hoàn toàn không để ý nàng. Thằng đến ra sức lôi kéo một phen, Hoa Dung mới có đáp lại. Ngươi đang làm gì? Không nhìn thấy ta đang bận đó sao? Có phải muốn chết hay không? Có chuyện gì trở lại tông môn lại nói, đừng đến phiền ta. Hoa Dung nhíu mày, quay đầu đối vị trưởng lão kia liền bất mãn giọng dịu dàng nổi giận nói. Sau đó lại lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Bất Phàm, thay đổi vừa rồi vẻ giận dữ, đổi lại một bộ ôn nhu nhu tình tiểu nữ tử bộ dáng. Cái kia, ngài đừng hiểu lầm, ta đồng dạng sẽ rất ít dạng này tức giận. Ta nhưng thật ra là cái rất ôn nhu nữ nhân. Đúng, ngài mới vừa nói đến lấy ở đâu lấy? Diệp Bất Phàm, Hoa Tiên cốc đám người, không được, không cứu nổi. Tông chủ nàng đã hoàn toàn luân hãm. Diệp Bất Phàm não hải linh cơ khẽ động, bị cười hướng Hoa Dung đề nghị, "Hoa Dung cô nương, tại hạ có cái đề nghị, không biết khi giảng hay không?" "Ngươi nói chính là?" Hoa Dung nhẹ giọng ôn nhu nói ra. "Đã Tốn Tiên cốc cần tuyển nhận nam đệ tử, mà ta Phàm Tiên Tông cũng cần tiếp tục mở rộng chiêu thu đệ tử lớn mạnh tông môn, không bằng Hoa Tiên cốc đám người cùng nhau đều gia nhập ta Phàm Tiên Tông như thế nào?" Diệp Bất Phàm nhân cơ hội nói ra hắn ý nghĩ. Nếu như có thể trực tiếp đem Hoa Tiên cốc đặt vào Phàm Tiên Tông, cái kia Phàm Tiên Tông trong nháy mắt liền có thể đưa thân nhất lưu tông môn đứng hàng. Tông môn phục hưng cũng coi là càng gần một bước dài. Hoa Tiên cốc đám người nghe xong, thần sắc đổi biến. Trong đó một người vội vàng tiến lên bất mãn nổi giận nói, "Ngươi mơ tưởng, dựa vào cái gì là ta Hoa Tiên cốc gia nhập Phàm Tiên Tông, mà không phải Phàm Tiên Tông gia nhập ta Hoa Tiên cốc đâu? Đây rõ ràng đó là muốn chiếm đoạt ta Hoa Tiên cốc. Ta Hoa Tiên cốc tuyệt không đáp ứng, có phải hay không tông chủ?" Hoa Tiên cốc tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Hoa Dung trên thân. Việc quan hệ tông môn tồn vong, các nàng tin tưởng các nàng tông chủ vẫn là sẽ bảo trì thanh tịnh. Mặt mày nghe vậy, thần sắc đích xác lập tức nghiêm túc rất nhiều, lâm vào trầm ngâm suy tư. Diệp Bất Phàm khẽ thở dài một cái, mặt lộ vẻ tiếc nuối tiếc hận. Hoa Dung cô nương nếu là không muốn, tại hạ cũng tuyệt không bắt buộc. Chỉ là về sau chỉ sợ lại không cơ hội cùng Hoa Dung cô nương gặp nhau. Lời này vừa nói ra, Hoa Dung thần sắc hiện lên bối rối, vội vàng mở miệng nói, "Mời, xin cho ta suy tính một chút." "Tông chủ?" Hoa Tiên cốc đám người sợ ngây người. Tông chủ nàng lại còn muốn cân nhắc một cái. Hắn rõ ràng đó là đang lừa gạt ngài tình cảm a tông chủ. Ngài khả năng đến lúc đó có thể sẽ đã mất đi tông môn, đã mất đi thân thể, bị lừa đến không còn một mảnh a. Hoa Tiên cốc có lẽ xong. Các nàng nghĩ tới Hoa Tiên cốc tương lai có thể sẽ diệt tại 6 đại tông môn những người khác trong tay, làm thế nào cũng không nghĩ tới lại bởi vì một cái nam nhân mà biến mất. Diệp Bất Phàm nghe vậy, tự biết kế hoạch đã thành công 6 thành, mỉm cười, khách khí nói, lặng chờ Hoa Dung cô nương tin lành. Hoa Dung mắc cỡ đỏ mặt nhẹ gật đầu, xuất lĩnh lấy Hoa Tiên cốc đám người quay người rời đi. Một trận mâu thuẫn cứ như vậy nhẹ nhõm hóa giải. Vây xem đám người đều nhìn ngây người. Cái này không đánh. Tại Diệp Bất Phàm dương dương đắc ý, không khỏi cảm thán hắn mị lực không giảm năm đó thì, chúng nữ đã vây ở hắn bên người. Phu quân, thật sự là tốt có mị lực, đem Hoa Tiên cốc tông chủ mê đến thần hồn điên đảo. Sư Minh sẽ không phải là đối với nữ nhân kia có ý tưởng á không thể nào ân. Ta nhìn người xấu này nhất định lại đang đánh cái gì chủ ý xấu. Mới vừa còn thân thể trần truồng trở về, không biết đi làm cái gì nữa nha. Đối mặt chúng nữ thay nhau thẩm vấn, Diệp Bất Phàm đội vàng khoát tay giải thích nói, các nương tử, nghe vi phu giải thích. Vi phu làm ra tất cả, cũng chỉ là vì tông môn phát triển, tuyệt không hài lòng. Ngay tại Diệp Bất Phàm vừa dứt lời, vừa rồi chiêu mộ rất nhiều nữ tử đều nhao nhao hướng phía quanh hắn đi qua. Đại nhân, ngài vừa vặn lợi hại a, ta có thể tìm ngài nghiên cứu thảo luận một cái tiên đạo sao? Có thể chỉ điểm ta một cái đầu Tô Giao chúng nữ đôi mắt lập tức liền đóng băng lên, mặt lộ vẻ một vẻ thân thiết hiền lành mỉm cười. Diệp Bất Phàm, các nương tử trước chờ một cái. Nếu bị phu nói, những nữ tử này cũng đều là vì tông môn chiêu mộ, các ngươi tin sao? Chương 65, chẳng lẽ không đúng sao? Hoa Tiên cốc lưu lại khách sạn bên trong ba. Tông chủ, ngài thật muốn cân nhắc đem Hoa Tiên cốc đưa về cái kia Phàm Tiên Tông sao? Thân là Hoa Tiên cốc đại trưởng lão Hoa Huyền một bàn tay trùng điệp đập vào trên bàn, nghiêm âm thanh phẫn nộ nói ra. Nàng tại Nam Thiên Đô thành một chỗ khác phụ trách chiêu mộ đệ tử làm việc, cũng không biết Hoa Dung các nàng bên kia xảy ra chuyện gì. Vừa về đến liền nghe những người khác nói Hoa Dung muốn vậy mà đem Hoa Tiên cốc nhập vào Phàm Tiên Tông bên trong. Nàng không thể tin được, thân là Nam Châu 6 đại tông môn một trong Hoa Tiên cốc sẽ muốn đưa về cái kia Tam Lưu Phàm Tiên Tông. Xung quanh cái khác mấy vị trưởng lão cũng đều nhao nhao biểu thị ra kiên quyết phản đối. Thân là một tông chi chủ, lại bị một cái Tam Lưu tông môn trưởng lão mê đến thần hồn điên đảo, không tiếc bán toàn bộ tông môn đưa về hắn tông, đây quả thực thái hoang đường. Đối mặt từng cái tức giận không thôi trưởng lão, Hoa Dung thần sắc không có chút rung động nào, không chút hoang mang để tay xuống bên trong ly trà, thản nhiên nói, "Ta biết chư vị rất gấp, nhưng xin mời chư vị đừng đợi. Ta đáp ứng cân nhắc gia nhập Phàm Tiên Tông, là có cẩn thận suy nghĩ qua." "Ân, chẳng lẽ tông chủ ngài có hay không đừng cân nhắc?" Hoa Huyền cùng với những cái khác mấy vị trưởng lão nhao nhao càng tới nghi hoặc ánh mắt. "Đây là tự nhiên. Chẳng lẽ lại các ngươi thật cho là ta là bởi vì nam tử kia mỹ mạo hấp dẫn, mới không tiếc đem toàn bộ Hoa Tiên cốc đưa về Phàm Tiên Tông?" Hoa Dung vô ngữ liếc mắt Hoa Huyền mọi người nói. Hoa Huyền đám người kinh hãi. "Chẳng lẽ không đúng sao?" "Dĩ nhiên không phải." Hoa Dung gần như gào thét đối Hoa Huyền đám người gào thét nói. Đám gia hỏa này vậy mà đều nhất trí cho rằng nàng là bởi vì Diệp Bất Phàm mỹ mạo sở mê ngược lại mới có thể không tiếc đem Hoa Tiên cốc đưa về Phàm Tiên Tông. đây không khỏi cũng quá không tín nhiệm nàng cái tông chủ này. Mặc dù có như vậy một nho nhỏ bộ phận nguyên nhân đích xác là bởi vì Diệp Bất Phàm quan hệ chính là, nhưng càng nhiều nguyên nhân là vì Hoa Tiên Cốc tương lai. Tông chủ kia ngài đến cùng là xuất phát từ cái gì cân nhắc mới đáp ứng muốn cân nhắc gia nhập Phàm Tiên Tông đâu? Hoa Huyền không hiểu hỏi. Nàng thực sự không nghĩ ra có lý do gì có thể làm cho Hoa Dung cam tâm tình nguyện từ bỏ đặt chân Nam Châu hơn 100 năm Hoa Tiên Cốc. Hoa Dung thần sắc nghiêm túc rất nhiều, nhìn chăm chú Hoa Huyền mở miệng nói, "Hoa Huyền ngươi khả năng cũng không biết, hôm nay ta cùng Phàm Tiên Tông mấy tên nữ tử giao thủ, các nàng tự xưng là Phàm Tiên Tông trưởng lão, cùng Phàm Tiên Tông trưởng lão độc thủ." Chờ chút, Phàm Tiên Tông còn có trưởng lão? Không phải nói Phàm Tiên Tông đã nghèo đệ tử đều nhanh chạy hết sao, lấy ở đâu trưởng lão? Hoa Huyền không khỏi càng thêm nghi hoặc hỏi, "Ta đã từng cũng cho là như vậy, thẳng đến ta hôm nay tự mình thấy được Phàm Tiên Tông cùng các nàng giao rồi tay, có lẽ chúng ta đều nhỏ nhìn Phàm Tiên Tông, lại có lẽ bây giờ Phàm Tiên Tông đã cùng đã từng khác nhau rất lớn." Hoa Dung thần sắc trịnh trọng nói ra, nàng trả lời có thể nói là đối với Phàm Tiên Tông cực cao đánh giá. Phàm Tiên Tông thật trở nên có lợi hại như vậy, thậm chí đáng giá ta Hoa Tiên Cốc gia nhập. Hoa Huyền khiếp sợ hỏi, nàng đối với Phàm Tiên Tông ấn tượng vẫn như cũng là dừng lại tại 6 năm trước 6 đại tông môn tỷ thí. Khi đó Phàm Tiên Tông có thể nói là tại Nam Ly Đô thành bên trong đi đến cái nào bị chế giễu đến đâu, không có một tia tính tình, nhận hết châm chọc khiêu khích. Thẳng đến cuối cùng tông môn ở giữa luận bàn tỷ thí còn chưa kết thúc đâu, Phàm Tiên Tông liền sớm xám xịt rời đi. Hoa Dung nhẹ gật đầu, nói ra, "Hôm nay ta cùng Phàm Tiên Tông mấy vị kia trưởng lão giao thủ qua, kết quả thất bại thảm hại. Tại các nàng bất kỳ người nào trước mặt, ta dẫn đầu mấy người khác thậm chí không có chút nào sức hoàn thủ." "Cái gì? Đây, điều đó không có khả năng a." Hoa Huyền không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt. Trong lúc nhất thời lại có chút không dám tin tưởng Hoa Dung nói. Hoa Dung thế nhưng là có thần tướng cảnh tu vi, cho dù là tại toàn bộ Nam Châu, thực lực tu vi cũng là đứng hàng đầu tồn tại, lại đang Phàm Tiên Tông mấy người trong tay không hề có lực hoàn thủ. Vậy đối phương tu vi đến cùng đến cao bao nhiêu? Ngươi nếu là không tin ta nói, cũng có thể hỏi một chút những người khác. Hoa Dung thấy Hoa Huyền tựa hồ còn có điều hoài nghi, liền đối với nàng tiếp tục nói. Hoa Huyền đưa mắt nhìn sang xung quanh mấy vị khác đi cùng tại Hoa Dung bên người trưởng lão. Mấy vị trưởng lão đều khẽ gật đầu một cái, thừa nhận Hoa Dung nói tới không giả. Các nàng mấy người liên thủ tình huống dưới, liền đối phương một người đều không thể đánh qua, hơn nữa còn là không hề có lực hoàn thủ loại kia. Lần này Hoa Huyền cũng không thể không tin tưởng Hoa Dung lời nói, thật sự là không thể tin được, ngắn ngủi 6 năm không thấy, Phàm Tiên Tông thực lực lại là đạt đến loại địa phương này. Đây đã hoàn toàn là ngự trị tại Hoa Tiên Cốc, thậm chí cái khác 6 đại tông bên trên. Hoa Huyền, ngươi cũng biết, cho dù ta Hoa Tiên Cốc không gia nhập Phàm Tiên Tông, cũng khó thoát diệt vong vận mệnh. Thanh Phong Kiếm Tông đã đối với ta Hoa Tiên Cốc hạ tối hậu thư, yêu cầu ta Hoa Tiên Cốc 6 đại tông môn tỷ thí sau đó đưa về Thanh Phong Kiếm Tông, nếu không. Hoa Dung thần sắc cảm đạm. Hoa Tiên Cốc là nàng một tay thành lập được đến, đông đảo đệ tử cũng đều là tin tưởng nàng mới đi theo nàng. Nàng lại làm sao bỏ được bỏ qua Hoa Tiên Cốc đâu? Hoa Huyền nghe vậy, thần sắc tức giận không thôi. Hừ, Thanh Phong Kiếm Tông khinh người quá đáng, thật coi ta Hoa Tiên Cốc dễ khi dễ không thành. Tông chủ, chúng ta trực tiếp cùng Thanh Phong Kiếm Tông liều mạng. Đúng, chúng ta Hoa Tiên Cốc cũng không phải dễ chơi. Xung quanh mấy vị trưởng lão khác cũng đều nhao nhao phụ hòa nói. Hoa Dung trong lòng cảm động hết sức, nhưng vẫn là chậm rãi lắc đầu. Tuy nói ta Hoa Tiên Cốc bây giờ đang không ngừng chiêu mộ đệ tử tăng cường thực lực, nhưng cùng Thanh Phong Kiếm Tông vẫn có không nhỏ chênh lệch. Nghe nói Thanh Phong Kiếm Tông lão tổ Thanh Hòa tựa hồ cũng còn chưa đi về coi tiền, ta Hoa Tiên Cốc cũng không phải đối thủ. Cái kia chẳng lẽ ta Hoa Tiên Cốc gia nhập Phàm Tiên Tông liền có thể có chuyển cơ? Hoa Huyền không hiểu hỏi. Hoa Dung trầm ngâm phút chốc, không xác thực thư lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng không thể nghi ngờ là Phàm Tiên Tông bây giờ thực lực tại phía xa ta Hoa Tiên Cốc bên trên. Có lẽ đích xác là ta Hoa Tiên Cốc chuyển cơ cũng có nói. Nghe nói lần này Phàm Tiên Tông muốn thay thế Vệ Hồn Tông tham gia 6 tông tỷ thí, đến lúc đó Phàm Tiên Tông chân chính thực lực tại 6 tông tỷ thí thì liền có thể biết rốt cuộc. Nếu là Phàm Tiên Tông biểu hiện thực lực tại Thanh Phong Kiếm Tông bên trên, ta Hoa Tiên Cốc đưa về Phàm Tiên Tông cũng là chưa chắc không thể. Hoa Dung tâm lý đã quyết định chủ ý, chỉ cần bây giờ Phàm Tiên Tông thực lực không thua tại Thanh Phong Kiếm Tông, cái kia nàng cho dù là làm cho cả Hoa Tiên Cốc đưa về Phàm Tiên Tông, cũng sẽ không thỏa hiệp Thanh Phong Kiếm Tông. Hoa Huyền đám người thế mới biết Hoa Dung cũng không phải là đơn thuần bị Diệp Bất Phàm mê thần hồn điên đảo mới chịu bỏ qua Hoa Tiên Cốc, mà là vượt quá đắn đo suy nghĩ sau đó lựa chọn. Nàng làm ra tất cả, vẫn như cũng là vì tông môn, là các nàng trách oan nàng. Hoa Dung trong lòng mọi người không khỏi thật sâu tự trách thầm nghĩ. Nhưng mà một giây sau, chỉ thấy Hoa Dung lại đưa tay bụng mặt gò má, mặt lộ vẻ thiếu nữ một dạng thẹn thùng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Huống hồ gia nhập Phàm Tiên Tông về sau, ta cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn." Đáng người, không được, tông chủ vẫn là không cứu nổi. Chương 66, nàng mới không thèm để ý đâu. Tại Phàm Tiên Tông đặt chân khách sạn bên trong lúc này đêm đã khuya, Tô Giao chúng nữ cùng Phàm Tiên Tông một đám đệ tử đều đã sớm riêng phần mình trở lại lầu trên gian phòng bên trong nghỉ ngơi, duy chỉ có Diệp Bất Phàm một mình lưu tại dưới lầu trước bàn. Rất hiển nhiên, hắn giải thích cũng không có bị Tô Giao chúng nữ tiếp nhận. Cho dù hắn giải thích làm ra tất cả cũng là vì tông môn hưng thịnh, cũng vẫn như cũ khó thoát bị lần nữa đẩy vào lãnh cung vận mệnh. Nam nữ trở về phòng của mình nghỉ ngơi, độc lưu hắn một người bên ngoài. Hiện tại Diệp Bất Phàm gặp phải hai cái lựa chọn. Một là thành thành thật thật một mình trở về phòng nghỉ ngơi, mà là tại nam nữ bên trong chọn lựa trong đó một người đi vào ngủ cùng. Đáp án rõ ràng, hắn cũng không phải là thành thật như vậy người, khẳng định là lựa chọn cái thứ hai. Lựa chọn cái thứ hai liền lại muốn đứng trước lại một lần lựa chọn. Nam nữ bên trong đi ai gian phòng đâu? Diệp Tiêu Tiêu dễ dụ nhất, muốn không để cho nàng tức giận rất đơn giản, có thể thành công lưu lại xác suất rất lớn. Tô Giao mặc dù bình thường lạnh lùng, nhưng nội tâm kỳ thực rất hiền thục, nhiều bồi bồi nàng cũng không tệ. Tần Hồng Liên nha, tiểu nhi tử này chốc lát tức giận liền tương đối khó dỗ, nhưng nàng cái kiêu ngạo kiểu lại khẩu thị tâm phi tính cách hắn lại rất ưa thích. Tinh Nguyệt không cần nói nhiều, nhất là dịu dàng như nước nữ nhân, tin tưởng nàng cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Về phần Cửu Ly, con tiểu yêu này tinh thì càng không cần lo lắng. Đoán chừng nàng ước gì hắn quá khứ tìm nàng đâu, nói không chừng tiến vào liền rất ra đến. Mỗi khi đến loại thời điểm này, đều là một cái gian nan lựa chọn. Ban đêm là Diệp Bất Phàm thích nhất thời khắc, cũng là để hắn phiền não một khắc. Bên người các nương tử nhiều lắm, thực sự khó mà lấy hay bỏ. Phiền não. Lúc nào hắn tất cả nữ nhân có thể thẳng thắn gặp nhau, chung gối một giường đâu? Diệp Bất Phàm trong lòng không khỏi ảo tưởng nói, cách hắn cái này mục tiêu vĩ đại còn có không nhỏ khoảng cách. Diệp Bất Phàm dứt khoát viết 5 tấm giấy ném vào một cái dương nhỏ bên trong, sau đó không ngừng trên dưới trái phải lắc lư đứng lên. Đã khó mà lựa chọn, vậy liền đem tất cả giao cho vận mệnh lựa chọn. Dùng bút thăm quyết định đêm nay đi ai gian phòng. Lắc lư một lát sau, Diệp Bất Phàm đưa tay tiến vào trong giường, mang theo kích động mà tâm thần bất định tâm tình cầm lên một tấm trong đó giấy. Trong bóng tối 5 đôi mắt đẹp cũng tại chăm chú nhìn chăm chú lên giờ khắc này. Chúng nữ trong lòng đều khẩn trương và phấn. Đã hy vọng Diệp Bất Phàm trong tay nắm đến danh tự là mình, lại lo lắng hắn nắm đến danh tự không phải nàng. Đây chẳng phải là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đầu nhập những nữ nhân khác ôm ấp. Ngay tại Diệp Bất Phàm sắp đưa cánh tay duỗi ra thì, từng tiếng oanh một dạng giọng dịu dàng bỗng nhiên ngắt lời nói, "Phu quân, lên đây đi." Tô Dao bỗng nhiên mở cửa phòng đứng dậy. Thật là giàu hoạt. Thừa dịp Diệp Bất Phàm còn chưa làm ra quyết định trước đó, xuất thủ trước. Chúng nữ hô to thất sách. Không nghĩ tới Tô Dao không tuân theo quy củ, chủ động xuất thủ mời Diệp Bất Phàm. "Nương tử, vi phu cái này đến." Diệp Bất Phàm mừng rỡ như điên, cầm trong tay nắm lấy giấy trực tiếp nhét vào trong ngực, hấp tấp liền hướng Tô Dao chạy đi. Cái khác tứ nữ nhìn thấy tình hình này, đâu còn ngồi ở, nhao nhao mở cửa phòng ra. Trong lúc nhất thời năm gian cửa phòng rộng mở, năm vị tuyệt thế tiên tử đứng thẳng tại cửa ra vào nên đón hắn. Đây không phải liền là lại đứng trước một lần lựa chọn sao? Với lại lần này vẫn là muốn làm lấy chúng nữ mặt lựa chọn. Vô luận chọn cái nào cái khác tứ nữ đều sẽ không đáp ứng a. Diệp Bất Phàm bất đắc dĩ khẽ thở dài, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Các nương tử, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Vi phu vẫn là mình trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thấy Diệp Bất Phàm cũng không tại các nàng đám người giữa làm lựa chọn, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều hiện lên một tia áy náy. Mỗi lần đều bức Diệp Bất Phàm tại giữa các nàng làm ra lựa chọn nói, đích xác quá mức làm khó hắn. "Phu quân, đêm nay ngươi liền cùng chúng ta ngủ chung đi." Tô Dao do dự một chút về sau, mở miệng nói ra. Diệp Bất Phàm lập tức liền dừng bước, trong mắt lóe lên sắc bén tinh quang, trong nháy mắt liền đi tới Tô Dao trước người, giắt nàng tay, thần sắc trịnh trọng hỏi, "Nương tử, ngươi mới vừa nói cái gì?" Vi phu giống như không nghe rõ. Tô Dao vô ngữ liếc một cái Diệp Bất Phàm, cái này nơi nào có vừa rồi nửa điểm thương tâm bộ dáng. "Ta đáp ứng đêm nay có thể cùng phu quân cùng những người khác cùng một chỗ ngủ, chỉ cần các nàng cũng đều đồng ý nói." Thật sao? Nương tử, ngươi không phải đang gạt vi phu à? Vi phu nhưng là thật à? Diệp Bất Phàm bàn tay che miệng, cảm động kém chút lã chã rơi lệ. Hắn chờ giờ khắc này đợi quá lâu. Bây giờ vậy mà thật nghe được câu này. Có thể cùng chúng nữ cùng một chỗ cùng giường chung gối cơ hội. Tô Dao khẽ gật đầu một cái. Phu quân, là thật. Ta là không có ý kiến, bất quá ngươi muốn hỏi một chút các nàng ý kiến. Bất quá trước đó nói xong, chỉ là đơn thuần cùng nhau đi ngủ mà thôi. Đương nhiên. Vi phu lấy nhân cách đảm bảo, cam đoan tuyệt đối là đơn thuần đi ngủ, thuần ngủ. Diệp Bất Phàm lập tức vỗ ngực bảo đảm nói, cái khác chúng nữ nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự trầm tư. Các nàng không nghĩ tới Tô Dao vậy mà nhượng bộ, muốn cùng những người khác cùng một chỗ cùng giường chung gối cái gì, trong lòng các nàng đều là không quá nguyện ý, nhưng nếu là cự tuyệt nói, đây chẳng phải là liền bỏ mặc Tô Dao đơn độc cùng Diệp Bất Phàm cùng một chỗ ngủ. Loại tình huống này tuyệt đối không cho phép phát sinh. Cho dù không phải Tô Dao, dựa theo Diệp Bất Phàm lúc đầu bốc thăm quyết định, cuối cùng cũng chỉ chọn trong đó một người mà thôi. Các nàng ai cũng không dám cam đoan lúc này Diệp Bất Phàm trong ngực trên tờ giấy kia viết ai danh tự. Vạn nhất không phải nàng, nàng cũng biết khó mà tiếp nhận. Thà rằng như vậy, không bằng mọi người cùng nhau cùng giường chung gối, cũng có thể phòng ngừa những người khác ăn bụng hoặc là đoạt chạy. Tại trải qua một phen đắn đo suy nghĩ cùng Diệp Bất Phàm đầy cõi lòng chờ mong nhìn soi mói, chúng nữ trong lòng cũng có dự định. Diệp Tiêu Tiêu dẫn đầu đi lên trước ôm lấy Diệp Bất Phàm cánh tay biểu thị nói, Tiêu Tiêu muốn cùng sư minh cùng một chỗ ngủ. Tinh Nguyệt nhưng lại yên lặng nhẹ gật đầu. Cửu Ly cũng không cần nói, nàng từ vừa mới bắt đầu đó là không ngần ngại chút nào. Nếu không phải bây giờ vì tranh đoạt chính cung chi vị, nàng ước gì chúng nữ cùng một chỗ trải nghiệm một lần không giống nhau nhiều người vận động đâu. Từ trước đó bắt đầu, nàng liền có đối với Diệp Bất Phàm biểu thị qua ý nghĩ này. Còn lại cuối cùng một cái Tần Hồng Liên còn chưa tỏ thái độ. Tần Hồng Liên đôi tay ôm ngực, gương mặt nó nhìn, vẫn như cũng là giọng dịu dàng nộ khí cường ngạnh biểu thị nói, bản tiểu thư chắc chắn sẽ không tiếp nhận cùng với những cái khác nữ nhân cùng một chỗ cùng giường chung gối. Thấy Tần Hồng Liên cự tuyệt, Diệp Bất Phàm làm bộ mặt lộ vẻ thất vọng, đôi tay ngăn lại Tô Dao đám người bên hồng, mười phần tiếc nuối tiếc hận nói ra, ai, vậy thì thật là rất tiếc nuối. Đêm nay vi phu cũng chỉ có thể cùng bốn vị nương tử cùng một chỗ ngủ. Hồng Liên, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta. Dứt lời, Diệp Bất Phàm ôm Tô Dao đám người quay đầu liền hướng phía gian phòng đi đến. Đối phó Tần Hồng Liên đây ngạo kiểu tiểu nhi tử, hắn đã sớm biết làm sao bắt nàng ngươi. Đáng ghét hỗn đản. Tần Hồng Liên thấy Diệp Bất Phàm cứ như vậy thật ôm Tô Dao đám người rời đi, đem nàng rơi vào nơi đó, lập tức khí thẳng dậm chân. Hừ, nàng mới không thèm để ý đâu. Tần Hồng Liên thở phì phì quay người trở lại gian phòng bên trong, phanh một tiếng khép cửa phòng lại. Một lát sau, Tần Hồng Liên lại lần nữa thở phì phì mở cửa phòng ra, bay thẳng lấy Diệp Bất Phàm cùng Tô Giao đám người gian phòng đi. Chương 67, đây để hắn sao chịu nổi. Ân, Hồng Liên, ngươi tại sao trở lại? Gian phòng bên trong, Diệp Bất Phàm ôm Tô Giao chúng nữ còn chưa nằm xuống đâu, Tần Hồng Liên liền đã nổi giận đùng đùng vọt vào gian phòng. Đổi ý tốc độ so Diệp Bất Phàm trong tưởng tượng còn nhanh. Tần Hồng Liên đôi tay ôm ngực, gương mặt thoáng nhìn, giọng dịu dàng cả giận nói, "Hừ, bản tiểu thư chỉ là cố ý đến giám thị các ngươi, tránh cho các ngươi làm ra cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Nói cách khác, ngươi vẫn là không có ý định cùng vi phu cùng một chỗ ngủ." Diệp Bất Phàm nhìn về phía Tần Hồng Liên trêu bừa. Tần Hồng Liên trong nháy mắt sinh ra một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn kiểu hành biểu thị nói, "Bản tiểu thư nói qua, chắc chắn sẽ không cùng những người khác cùng một chỗ cùng giường chung gối. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Thấy Tần Hồng Liên còn tại mạnh miệng, Diệp Bất Phàm cũng không đội mà bạch trần nàng, khẽ cười nói, "Tốt à, vậy liền để ngươi dám bị tốt. Thời điểm không còn sớm, cái kia vi phu coi như trước cùng với những cái khác mấy vị nương tử ngủ." Diệp Bất Phàm ôm Tô Giao chúng nữ đi hướng giường chiếu. Tần Hồng Liên tức giận đến nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi. Cái hôn đàn này, hắn liền không thể khuyên nhiều nàng hai câu sao? Cứ như vậy lại bỏ xuống nàng. Đi vào giường chiếu trước, Diệp Bất Phàm lại gặp mới phiền phức. Cửu Ly nhìn qua nhiều nhất dung nạp hai người giường chiếu, không khỏi tiếc nuối kiểu mị nói ra, "Thân ái, cái giường này có chút ít, giống như dung không được nhiều người như vậy a." Cái khác chúng nữ cũng đều nhìn về Diệp Bất Phàm, tựa hồ là phải xem hắn tiếp xuống dự định. Đứng tại đám người sau lưng Tần Hồng Liên lộ ra đắc ý mỉm cười. "Hừ, quá tốt rồi. Nếu như giường chiếu đều không đủ đại, bọn hắn cũng liền không có cách nào cùng một chỗ cùng giường chung gối. Người xấu này liền không có cách nào đạt được. Nhưng mà thật vất vả mới đợi đến lần này chúng nữ cùng giường chung gối cơ hội, Diệp Bất Phàm làm sao lại bởi vì một cái giường mà từ bỏ đâu? Các nương tử, các ngươi lui ra phía sau một cái." Diệp Bất Phàm khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra tự tin cười một tiếng, đối bên cạnh chúng nữ nói ra. Chúng nữ mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngoan ngoãn lùi về phía sau mấy bước. Chỉ thấy Diệp Bất Phàm cánh tay vung lên, tiên giới bên trong lập tức bay ra một tấm cực đại hoa lệ giường lớn. Cả trương giường lớn cơ hồ chiếm cứ cả phòng tích cỡ, đoán sơ qua chí ít cũng đủ để dung nạp 10 người cùng giường chung gối. Tấm này tiên giường mang theo cách âm hiệu quả, mềm mại thoải mái cực dai. Trọng yếu nhất là nó cũng đủ lớn. Chỉ cần suy nghĩ nhiều lớn, nó đều có thể tự do co duỗi biến ảo kích cỡ. Hắn đã sớm bắt đầu vì tương lai chúng nữ có thể cùng giường chung gối một ngày mà chuẩn bị kỹ càng. Tấm này tiên giường hắn một mực đều tốt lưu tại tiên giới bên trong, vì đó là có thể có một ngày này. Chúng nữ thấy Diệp Bất Phàm bỗng nhiên liền móc ra như vậy đại nhất tấm tiên giường, cũng đều cực kỳ kinh ngạc. Sau đó lại cũng hơi ngưng lông mày nhìn về phía Diệp Bất Phàm. Tình cảm giá hỏa này đã sớm chuẩn bị kỹ càng giường, liền đợi đến các nàng đáp ứng chứ. Chúng nữ bỗng nhiên có loại bị lừa rồi cảm giác. Đến các nương tử, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ. Diệp Bất Phàm ôm chúng nữ trực tiếp một loạt nằm trên giường, cánh tay ôm hai người, trong ngực nằm sấp hai người. Giống như vậy cùng một chỗ bị ôm ngủ còn là lần đầu tiên, trong tứ nữ ngoại trừ Cửu Ly bên ngoài, còn lại ba người đều có chút ngượng ngùng không có ý tứ. Tần Hồng Liên đứng tại bên giường, khí răng bạc đều suýt chút nữa thì cắn nát. "Hồng Liên, thật không lên đây sao?" Diệp Bất Phàm ôm tứ nữ, ánh mắt nhìn về phía Tần Hồng Liên cười nói. "Hừ, bản tiểu thư tuyệt không đi lên." Tần Hồng Liên kiều giận nói ra. Sau đó tại gian phòng tìm hẻo lánh ngồi xuống, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm. Tiểu nhi tử này còn tại mạnh miệng. Chúng nữ bên trong khó nói nhất phục quả nhiên vẫn là tiểu nhi tử này. Tô Giao cùng Tinh Nguyệt hai người kỳ thực đều là so sánh ôn nhu dễ nói chuyện, Diệp Tiêu Tiêu chỉ cần không cho trong cơ thể nàng một nhân cách khác đi ra, cũng là tương đối tốt hống. Đó là muốn cho tiểu nhi tử này ngoan ngoãn bò lên giường có chút độ khó. Xem ra vẫn là đến lại nhiều nhiều kích thích một cái nàng. Diệp Bất Phàm đôi tay đem tứ nữ đi trong ngực nắm chặt một chút, tứ nữ cơ bản đều là ghé vào hắn trong ngực, từng cỗ mềm mại thân thể mềm mại áp sát vào hắn trên thân. Nhất là ghé vào ngực Cửu Ly Tô Giao hai người, một cái nở nang mềm mại như sóng nước đảo, một cái khác ngạo nhân thẳng tắp, có rất nhiều có giãn. Một đoàn mềm mại ngọc phong đặt ở ngực, kém chút để Diệp Bất Phàm cầm giữ không được. Cửu Ly còn chưa tính, làm sao đống nhiên cảm giác Tô Giao tiểu nhi tử này giống như cũng đã trưởng thành không ít. Trước kia làm sao cảm giác không có cái này kích thước a? Lúc đầu chỉ là muốn kích một kích Tần Hồng Liên, không nghĩ tới ngược lại để hắn kích động. "Phu quân, ngươi ôm quá gấp." Tô Giao ngực chăm chú đặt ở Diệp Bất Phàm lồng ngực, bên hai còn có thể rõ ràng nghe được hắn tiếng tim đập, lạnh lùng u nhiên khuôn mặt không khỏi nhiễm lên hơi mỏng hường hạ. Trong lòng giống như hiệu con sông loạn, đã ngượng ngùng lại mừng rỡ. Giống như vậy giúp vào Diệp Bất Phàm lồng ngực, nàng rất ưa thích. Cửu Ly thần sắc hoàn toàn như trước đây vũ mị nhiều kiểu, càng thêm chủ động dán chặt Diệp Bất Phàm lồng ngực, mắt híp hoa đào nhìn chăm chú lên hắn, ngón tay ngọc nhỏ dài hình như có châm ngòi tại ngực vẽ lên vòng vòng. Diệp Bất Phàm có thể cảm nhận được, cái yêu tinh này nàng bên trong lại không xuyên. Đây để hắn làm sao chịu nổi cả một cái ban đêm a? Muốn mạng, chỉ có thể đơn thuần đi ngủ nói, ôm chúng nữ ngủ, ngược lại vô cùng tra tấn. Đây chính là đau nhức cũng khoái hoạt lấy sao? Diệp Tiêu Tiêu cùng Tinh Nguyệt hai người đã nhận ra Tô Giao cùng Cửu Ly dán chặt Diệp Bất Phàm cử động, cũng không khỏi càng thêm dán chặt một chút. Tinh Nguyệt ôm Diệp Bất Phàm một cánh tay, trực tiếp nhét vào nàng trong ngực trung ương. Diệp Tiêu Tiêu cũng không chịu thua chu cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm lấy Diệp Bất Phàm nguyên cả cánh tay. Cái này thì càng nặng đỉnh. Toàn thân khó mà động đậy. Thân ái ngươi phía dưới giống như có cái gì đội lên tiếp thân nữa nha, sẽ là gì chứ? Cửu Ly xích lại gần Diệp Bất Phàm khuôn mặt, thổi miệng nóng bỏng hương thơm khí tức, một mặt xinh đẹp vũ mị. Diệp Bất Phàm, biết do còn cố hỏi. Diệp Bất Phàm hung dữ trừng mắt liếc Cửu Ly. Nếu không phải Tô Giao chúng nữ đều tại, hắn thật rất muốn hung hăng làm nàng. để yêu tinh kêu biết hắn lợi hại, lần sau còn dám như vậy trêu chọc hắn. Tô Giao đám người nghe được Cửu Ly như vậy ngay thẳng rõ ràng nói, cũng đều là xấu hổ buông xuống đầu. Cái này hồ ly tinh thật là quá phận. Vẫn đứng ở một bên nhìn chăm chú Tần Hồng Liên khí toàn thân run rẩy, đôi tay tú quyền nắm chặt. Nàng thật nhớ một mùi lửa đem nơi này đều đốt đi. Tức chết nàng. Không phải nói chỉ là đơn thuần đi ngủ sao? Không cho phép lạnh dung. Tần Hồng Liên tức giận đến đứng người lên, chỉ vào đám người giọng dịu dàng hô lớn. Ân, chúng ta đó là tại đơn thuần đi ngủ mà thôi a. Diệp Bất Phàm mỉm cười trả lời, không quên lại kích thích một phen Tần Hồng Liên. Tần Hồng Liên khí tuyệt mỹ khuôn mặt đều hiện lên ra ủy khuất u oán thần sắc, thở phì phì ngồi trở lại nơi hẻo lánh, giống như là hờn dỗi đồng dạng liếc quá mức. Tiểu Nhi tử bị khuất, lại kích thích xuống dưới liền thật nên tức giận, nói không chừng khả năng còn sẽ khóc đâu. Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Tần Hồng Liên lần nữa khuyên, Hồng Liên, thật không lên đây cùng vi phu cùng một chỗ ngủ sao? Lần này Tần Hồng Liên không có vội vã cự tuyệt, mà là không nhìn Diệp Bất Phàm. Nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, Diệp Bất Phàm liền biết thành. Hồng Liên, lên đây đi không có người, vi phu luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Diệp Bất Phàm nhẹ giọng thì thầm ôn nhu nói ra, giống như là dỗ dành đồng đạo. Tần Hồng Liên khuôn mặt thần sắc hơi chậm một chút, liếc quá mức nhìn về phía Diệp Bất Phàm, dịu dàng nói, từ bây giờ muốn lên bản tiểu thư. Câu bản tiểu thư. Bản tiểu thư cao hứng, nói không chừng có thể thương hại ngươi. Ta thân ái Hồng Liên tiểu thư có thể cùng vi phu tổng ngủ sao? Diệp Bất Phàm thuận theo Tần Hồng Liên nói ôn nhu nói. Tần Hồng Liên trên mặt toát ra đắc ý thần sắc. Hừ, xem ở ngươi như vậy khẩn cầu bản tiểu thư phân thượng, bản tiểu thư liền cố mà làm đáp ứng chào ngươi. Chỉ có lần này a. Đúng đúng đúng, Diệp Bất Phàm cười nói. Tần Hồng Liên hơi ửng đỏ mặt bò lên trên giường, không kịp chờ đợi cũng chui vào Diệp Bất Phàm trong ngực. Vừa rồi tuyệt đối sẽ không bò lên giường thệ luôn đã sớm bị nàng quên mất không còn một mảnh. Chương 68, 6 tông tỷ thí ngày sau 3 ngày, 6 đại tông tỷ thí đúng hạn mà tới. Nam Thiên Đô thành bên trong trung ương sân luận võ lần trước thì đã là hội tụ vô số mộ danh mà đến tu sĩ. Lần này 6 tông tỷ thí cùng dĩ vãng tình hình có khác biệt lớn. 6 đại tông một trong Phệ Hồn tông đã bị không biết thần bí cao nhân diệt đời tông, mà ngày xưa uy hoàng nhất thời, danh chấn thế gian Phàm Tiên tông danh xưng muốn thay thế Phệ Hồn tông 6 đại tông chi vị tham dự 6 đại tông tỷ thí. Lúc đầu đám người đều đối với Phàm Tiên tông tự đại biểu Phệ Hồn tông tham dự 6 đại tông tỷ thí đều tràn đầy xem thường chế giễu, cho rằng bây giờ Phàm Tiên tông khó tránh khỏi có chút quá không tự lượng sức. Nhưng mà mấy ngày nay Phàm Tiên tông tại Nam Thiên Đô thành biểu hiện cũng đã làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Phàm Tiên tông vừa tới ngày đầu tiên liền quyền đánh bạn tông lưu, chấn đá võ tông địa bãi, lại trêu chọc Hoa Tiên cốc. Nghe nói Thanh Phong kiếm tông từng phái Thanh Phong kiếm đường đệ tử đi mời Phàm Tiên tông thì cũng bởi vì nói năng lỗ mãng, liền được tại chỗ diệt sát, chỉ còn lại có 2 tên đệ tử sống sót trở về. Trong đó một người mặt xương phủ giống như đầu heo, toàn thân kinh lạc bị hủy, nghiễm nhiên đã là một vị phế nhân. Mấy ngày nay Phàm Tiên tông đệ tử tại thành bên trong càng là hoành hành bá đạo, tựa như một đám sơn phỉ đồng dạng không kiêng nể gì cả. Khí diễm 10 phần phách lối, một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau. 6 đại tông bên trong ngoại trừ Linh thú tông bên ngoài, cái khác các tông cơ bản đều bị Phàm Tiên tông đắc tội một lần. Càng là ngay cả 6 đại tông đứng đầu Thanh Phong kiếm tông đều không để vào mắt. Vạn tông lưu cùng Võ tông điện tuyên bố lần này 6 tông tỷ thí, tuyệt đối sẽ không dung tha Phàm Tiên tông. Đám người đều không kịp chờ đợi chờ lấy xem vở kịch hay đâu. Rất nhanh, Linh thú tông người dẫn đầu xuất hiện tại đám người trong tầm mắt. Linh thú tông đám người thống nhất thân mang lấy màu vàng nâu tông môn phục sức, dưới hông cưỡi đủ loại hung mãnh dã thú chậm rãi bước vào khi luận võ. Có người nhưng là trên thân quấn lấy xà yêu, trên cánh tay đứng sừng sững lấy đủ loại phi cầm mãnh thú, ra sân cực kỳ Linh thú tông phong cách. Đi tại Linh thú tông đội ngũ hàng trước nhất là một tên sắc mặt trầm ổn nghiêm túc trung niên nam tử, chính là Linh thú tông tông chủ, Linh Khê. Linh thú tông chúng đệ tử tùy tiện tìm chỗ sân luận võ bên dưới chỗ ngồi nhập tọa, mà thân là tông chủ Linh Khê nhưng là nhập tọa sân luận võ cao cao quan trên này. 6 đại tông tông chủ thân phận địa vị tự nhiên không tầm thường, nơi đó chính là chuyên môn vì 6 đại tông tông chủ thiết lập tốt nhất chỗ ngồi. Tại Linh thú tông nhập tọa về sau, Vạn tông lưu tông chủ Tưởng Vân Chí cũng xuất lĩnh lấy Vạn tông lưu một đám đệ tử xuất hiện tại sân luận võ. Vạn tông lưu bởi vì là vô số khác biệt đại tiểu tông môn chỗ tạo thành tông môn, đệ tử ở giữa cũng không có thống nhất phục sức, thậm chí là trong tay binh khí cũng đều là thiên kỳ bách quái. Mà Vạn tông lưu lớn nhất đặc điểm ngoại trừ tông môn không chính hiệu bên ngoài, chính là nắm giữ 6 đại tông số người nhiều nhất đệ tử. Vạn tông lưu đám người nhập tọa cơ bản đều chiếm cứ sân luận võ gần 1/4 chỗ ngồi. Võ tông điện theo sát Vạn tông lưu ra sân, đệ tử tuyệt đại đa số đều là dáng người tráng kiện uy vũ hình tượng. Võ tông điện tông chủ Võ tông Giật vừa đến trận, ánh mắt ngay tại giữa sân chỗ ngồi nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm Phàm Tiên tông bóng dáng. Võ tông điện bãi bị người đá, đại trưởng lão Nam Đồng bị đánh trọng thương tại giường, hắn thân là Võ tông điện tông chủ, tự nhiên là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn cố ý đợi đến hôm nay, không có nói tiến đến tìm Phàm Tiên tông, vì chính là muốn tại 6 đại tông cùng tất cả mọi người trước mặt một lần nữa lấy lại danh dự, chứng minh hắn Võ tông điện tuyệt không có khả năng bại bởi Phàm Tiên tông. Thấy Phàm Tiên tông đám người còn chưa tới đến, Võ tông Giật cau mày, một mặt khó chịu ngồi trước đến quan cái bệ trên ghế. Chẳng được bao lâu, Hoa Dung cũng mang theo Hoa Tiên Cốc đám người bước đến ưu nhã gót sen hoa đi ra khỏi hiện tại đám người trong tầm mắt. Hoa Tiên Cốc thuần một sắc nữ tử, thân mang đỏ tươi diễm lệ quần áo, từng cái xinh đẹp như hoa, dáng người thướt tha, cùng nhau đi tới liền tựa như trăm hoa thịnh phóng diễm lệ mê người, thật sâu hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt. Vẫn là Hoa Tiên Cốc tiên tử mê người nhất mắt ta. Đây nếu là gia nhập Hoa Tiên Cốc, cái kia không được hạnh phúc chết. Đừng suy nghĩ, người ta Hoa Tiên Cốc tuyển nhận nam đệ tử đều là kéo đi đào linh quáng. Hoa Dung nhẹ chút chân ngọc, lấy một cái phiêu giật tịnh lệ dáng người bay vọt lên quan trên đài, ưu nhã nhập tọa. Đôi mắt đẹp lại là đã đang dưới thân chỗ ngồi bên trong âm thầm bốn phía quan sát. Không có nhìn thấy Diệp Bất Phàm thân ảnh, Hoa Dung có chút thất vọng. Hắn còn chưa tới sao? Úc úc úc. Mau nhìn, là Thanh Phong Kiếm Tông người đến. Thanh Phong Kiếm Tông người rốt cuộc đã đến. Thanh Phong Kiếm Tông đương chi không hổ là sáu đại tông đứng đầu, như vậy đăng tràng khí thế hoàn toàn liền cùng với những cái khác các tông không giống nhau. Theo trên sân từng đợt tiếng kinh hô, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía tiến vào sân luận võ bên trong Thanh Phong Kiếm Tông đám người. Thanh Phong Kiếm Tông đám người thuần một sắc thanh bạch quần áo, đệ tử từng cái gánh vác trường kiếm, vô luận là thần sắc vẫn là khí chất, đều tràn ngập một cỗ sắc bén phong mang. Thanh Phong Kiếm Tông một khi ra sân, liền dẫn tới ở đây không ít người sùng bái tán dương. Mỗi lần sáu tông tỉ thí cái khác các tông đều sẽ nghĩ hết biện pháp tận lực nhiều chiêu thu đệ tử, mà hắn Thanh Phong Kiếm Tông hoàn toàn không cần. Chỉ vì hắn Thanh Phong Kiếm Tông danh khí sớm đã vang vọng Nam Châu. Mỗi lần sáu tông tỉ thí đều không ngoại lệ đều là Thanh Phong Kiếm Tông thủ thắng, thực lực sớm đã nghiền ép cái khác ngũ tông. Chỉ cần thắng được sáu tông tỉ thí, chính là chiêu mộ hấp dẫn đệ tử gia nhập tốt nhất tuyên truyền. Một cái thực lực cường đại tông môn căn bản không cần lo lắng đệ tử gia nhập vấn đề. Đi tại Thanh Phong Kiếm Tông hàng trước nhất là một vị mày kiếm như mũi nhọn, ánh mắt sắc bén như kiếm tuấn tú nam tử. Mà hắn cũng chính là Thanh Phong Kiếm Tông tông chủ, Thanh Quyết. Thanh Quyết nhịp bước nhẹ nhàng chậm chạp không tiếng động, trên người có ý vô ý tản ra vô hình lấm lấm kiếm uy. Cố áp bước này cảm giác lệnh mọi người tại đây trong lòng cũng không khỏi cảm thấy từng trận cảm giác áp bách. Tục chuyên người, Thanh Quyết sớm tại vài thập niên trước liền đã bước vào thần tướng cảnh, bây giờ có lẽ đã là bước vào thần tướng cảnh đỉnh phong cũng có nói. Thanh Quyết một bước lăng không leo lên quan đài, ánh mắt liếc nhìn Hoa Dung một chút, khóe miệng phát họa một vệt mỉm cười, sau đó ổn thỏa tại tới gần nàng bên cạnh vị trí. Âm thầm truyền âm nói, "Hoa Dung tông chủ, ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi cùng ta kết làm đạo lữ, Hoa Tiên Cốc đưa về ta Thanh Phong Kiếm Tông, ngươi Hoa Tiên Cốc chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi." Hoa Dung đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nhẹ nhàng trả lời, "Thanh Quyết tông chủ, Hoa Tiên Cốc đưa về Thanh Phong Kiếm Tông một chuyện can hệ trọng đại, xin mời cho ta lại suy nghĩ một chút." Cái kia Hoa Dung tông chủ tốt nhất mau chóng hạ quyết định, chớ trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hôm nay sáu tông tỷ thí sau đó, Nam Châu đem chỉ còn lại có ta Thanh Phong Kiếm Tông. Thanh Quyết mặt lộ vẻ không vui, mắt nhìn phía trước Tử Tổ nói. Hoa Dung thần sắc giật mình, ánh mắt nhìn về phía Thanh Quyết, cau mày. Hắn lời này là có ý gì? Ngay tại Hoa Dung nghi hoặc thời khắc, trên sân vang lên lần nữa từng trận tiếng ồn ào. Các ngươi mau nhìn, Phàm Tiên Tông người thật đến. Chương 69, ngươi làm mình đứng lên, vẫn là ta đến động thủ không nghĩ tới Phàm Tiên Tông người thực có can đảm đến a. Ngươi cũng đừng coi thường bây giờ Phàm Tiên Tông, Phàm Tiên Tông đã xưa đâu bằng nay. Lần này sáu đại tông tỷ thí nói không chừng muốn náo nhiệt đâu. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ nhìn soi mói, Diệp Bất Phàm xuất lĩnh lấy Phàm Tiên Tông đám người chậm rãi xuất hiện. Mấy vị tuyệt thế tiên tử chen chúc bên cạnh, đứng thẳng trung ương Diệp Bất Phàm càng chói mắt chú mục. Sau lưng Phàm Tiên Tông đám người từng cái khí vũ hiên ngang, ngẩng đầu mà bước, cất bước lục thân không nhận nhịp bước đi tới chỗ ngồi bên trên. Vừa ra trận liền tựa như ác bá trên đường phố đồng dạng. Bên đường những người khác thấy thế đều nhao nhao tức thời lẫn mất xa xa. Cái trước dám như vậy ngăn ở Phàm Tiên Tông trước mặt mọi người, đã đều bị kinh đi. Lao tổ tông, ta cùng các tổ mẫu cùng một chỗ ngồi xuống mặt liền tốt, phía trên liền để cho ngài ngồi đi. Theo đạo lý hẳn là thân là Phàm Tiên Tông tông chủ Diệp Tranh Thanh đứng hàng đài cao bên trên mới phải. Nhưng Diệp Tranh Thanh vẫn là quyết định để Diệp Bất Phàm đại biểu Phàm Tiên Tông tông chủ đi leo lên đài cao vị trí. Một mặt là bởi vì Diệp Bất Phàm thân là Phàm Tiên Tông lão tổ tông, tự nhiên là không có đạo lý để bản thân lão tổ tông ngồi tại quan phía dưới đài. Một phương diện khác nhưng là Phàm Tiên Tông tuy nói đại biểu Phệ Hồn Tông tham gia 6 tông tỷ thí, nhưng dù sao cũng là từ dụ tham gia, cũng không có thu hoạch được 6 tông khác tán thành. Công nhân trực tiếp leo lên đại biểu 6 đại tông chỗ ngồi bên trên, khó tránh khỏi sẽ bị làm khó dễ. Nàng nếu là đi lên nói, chưa hẳn chấn được cái khác các tông. Tốt a, vậy liền từ ta lên đi. Tiểu Nhã, Tranh Thanh, các ngươi liền cùng các nương tử cùng một chỗ tại đây a. Diệp Bất Phàm cười hướng Hạ Nhã cùng Diệp Tranh Thanh dặn dò một tiếng, sau đó hai tay thả lỏng phía sau, từng bước một đạp trên hư không bậc thang hướng phía đài cao châu ngồi đi đến. Vạn Tông Lưu Tông chủ Tưởng Vân Chí thấy thế, dẫn đầu âm thầm bắt đầu đối với Diệp Bất Phàm nổi lên. Sắc mặt cứng lại, một cỗ vô hình linh áp đặt ở Diệp Bất Phàm trên thân. Diệp Bất Phàm phảng phất liền tốt như cái gì đều không có cảm giác được đồng dạng, vẫn như cũ bước đến nhẹ nhàng chậm chạp nhịp bước từng bước một đang hướng đài cao. Tưởng Vân Chí thần sắc kinh hãi, cái trán từ từ chảy xuống mồ hôi lạnh, đem hết toàn lực ý đồ áp chế Diệp Bất Phàm bước chân, nhưng mà lại vẫn không có mảy may tác dụng. Sao lại có thể như thế đây? Hắn nhưng là có thần tướng cảnh đỉnh phong tu vi, cho dù là thần tướng cảnh tu sĩ bị hắn toàn lực áp chế, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tự nhiên hành động a. Một bên Võ Tông Điện tông chủ Võ Tông Giật nhìn thấy đầu đầy mồ hôi Tưởng Vân Chí, thần sắc không khỏi rất là kinh ngạc. Như vậy có áp lực sao? Tưởng huynh, ngươi được hay không a? Võ Tông Giật đối với Tưởng Vân Chí truyền âm châm chọc nói. Theo hắn biết, đối phương bất quá chỉ là Phàm Tiên Tông một vị trưởng lão mà thôi, lại ngay cả đối phương đều áp chế không nổi. Chuyến đi không khỏi cũng có chút quá buồn cười. Tưởng Vân Chí tức giận liếc mắt Võ Tông Giật, nghiến răng nghiến lợi nói ra, tu vi của người này không tầm thường, tuyệt đối không tại ta phía dưới. Đó là ngươi đến, cũng giống vậy không làm gì được hắn. A. Võ Tông Giật nghe vậy, thần sắc kinh hãi. Nhìn về phía Diệp Bất Phàm ánh mắt cũng từ từ ngưng trọng đứng lên. Phàm Tiên Tông một vị trưởng lão, tu vi lại có thể sánh vai Vạn Tông Lưu Tưởng Vân Chí. Phàm Tiên Tông khi nào nhiều bực này cường giả, khó trách dám như thế cuồng vọng. Liên để hắn đến chiếu cố hắn. Võ Tông Giật mặt mày ngưng tụ, đồng thời đem tự thân linh áp nở rộ mà ra, phô thiên cái địa áp hướng về phía Diệp Bất Phàm. Hai vị thần tướng cảnh cường giả linh áp, nhìn ngươi còn có thể chống đỡ được sao? Nhưng mà lệnh Tưởng Vân Chí cùng Võ Tông Giật hai người khiếp sợ không gì sánh nổi là, đối mặt bọn hắn hai người toàn lực linh áp dưới, Diệp Bất Phàm vẫn như cũ như cái vô sự người đồng dạng từng bước một bước lên đài cao bên trên. Cho dù là bọn họ linh áp hư không có chút rung động, hắn cũng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ nói hắn đã bước vào thiên cơ cảnh giới? Không có khả năng, Nam Châu bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thiên cơ cảnh giới cường giả. Toàn bộ Nam Châu thiên cơ cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, như thế nào lại cam nguyện gia nhập Phàm Tiên Tông, làm một tên trưởng lão đâu? Trên người hắn nhất định là có cái gì hộ thân tiên khí pháp bảo, mới có thể không nhìn bọn hắn chỗ thi triển linh áp. Tưởng Vân Chí cùng Võ Tông giật trong lòng hai người phòng đoán nói, đây cũng là duy nhất có thể giải thích người này vì sao có thể không nhận ảnh hưởng chút nào nguyên nhân. Diệp Bất Phàm một cước đạp vào đài cao, mặt chứa mỉm cười nhìn về phía Tưởng Vân Chí cùng Võ Tông giật, đôi mắt nhẹ nhàng ngưng tụ. Trong ngay mắt, một cỗ to lớn linh áp tập cuốn tại hai người bọn họ trên thân. Tưởng Vân Chí cùng Võ Tông giật thậm chí đều còn chưa kịp chống cự phản kháng, dưới thân chỗ ngồi liền hoàn toàn bị bóp nát. Mà hai người bọn họ cũng bị khủng bố linh áp ép tới không thể không quỳ phục trên đất, ngay cả đầu đều nâng không nổi đến. Lúc này Tưởng Vân Chí cùng Võ Tông giật hai người thần sắc vô cùng hoảng sợ, trừng lớn hai mắt. Hai người bọn họ đối mặt người này căn bản là không có cách hoàn thủ. Bên cạnh Hoa Dung, Linh Khê cùng Thanh Khuyết ba người cũng không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tưởng Vân Chí cùng Võ Tông giật hai người liên thủ, vậy mà bị áp chế. Linh Khê nhìn về phía Diệp Bất Phàm ánh mắt càng kiêng kỵ cùng tò mò. Hoa Dung nhưng là đầy mặt hoa đào mỉm cười. Hắn không chỉ có dáng dấp đẹp trai, khí chất phi phàm, liền ngay cả thực lực cũng không khỏi để nàng thật sâu tin phục. Thanh Khuyết thấy bên cạnh Hoa Dung gần như hoa si một dạng nhìn qua Diệp Bất Phàm, thần sắc rất là không vui, hơi nhíu lên lông mày. Nhưng hắn cũng không xuất thủ. Hiện tại còn không phải thời điểm. Diệp Bất Phàm chỗ thể hiện ra thực lực tu vi, để hắn không thể không nhiều đề phòng. Lúc đầu nghĩ kỹ muốn nói móc Phàm Tiên Tông nói cũng không thể không nuốt trở về trong bụng. Diệp Bất Phàm nhìn qua dưới chân quỳ sát Tưởng Vân Chí cùng Võ Tông giật hai người, biết rõ còn cố hỏi chơi bừa, "Ôi, hai vị đây là thế nào? Cái này cũng còn chưa tới năm mới đâu, làm sao lại quỳ xuống cho ta bái lễ?" Như vậy lại lễ, đây nhiều không có ý tứ, đại hạ tọa trên ghế đám người cũng đều chú ý tới một màn này, bất quá tuyệt đại đa số người cũng không có phát giác được Diệp Bất Phàm cùng Tưởng Vân Chí đám người vô hình ở giữa linh áp đối kháng. Chỉ là bỗng nhiên liền gặp được Tưởng Vân Chí cùng Võ Tông giật dưới người của hai người chỗ ngồi ầm vang phát toái, sau đó liền quỳ sát tại Diệp Bất Phàm trước người. Nhìn lên đến tựa như là cái ghế bỗng nhiên nát, không cẩn thận quỳ đến Diệp Bất Phàm trước người đồng dạng. Đám người đều rất ngạc nhiên, Tưởng Tông chủ cùng Vũ Tông chủ hai người làm sao lại đột nhiên cho quỳ nữa nha. Đây cũng quá mất mặt. Ngươi, Tưởng Vân Chí cùng Võ Tông giật hai người khí thẳng run run. Lúc đầu nghĩ kỹ để cho Phàm Tiên Tông tại tất cả mọi người trước mặt mất mặt, kết quả ngược lại là hai người bọn họ trước mặt mọi người đều xấu. Diệp Bất Phàm không tiếp tục để ý tới Tưởng Vân Chí cùng Võ Tông giật hai người, thấy vốn nên sáu cái chỗ ngồi thiếu một cái, cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Từ vừa mới bắt đầu, đài cao này sáu tông chi vị bên trên liền không có chuẩn bị hắn Phàm Tiên Tông vị trí. Chờ lấy cho Phàm Tiên Tông khó chịu đâu. Đây nếu là Trầm Diệp Tranh Thanh Nha đầu kia đến, thật đúng là không nhất định chấn được. Diệp Bất Phàm nhìn chung quanh một vòng bây giờ ngồi tại vị trí trước ba người, do dự một phen về sau, đi tới Thanh Khuyết trước người. Giữa lúc Thanh Khuyết mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết Diệp Bất Phàm dự định làm gì thì, chỉ nghe Diệp Bất Phàm mười phần có lễ phép vừa cười vừa nói, "Không, có ý tứ, ngươi vị trí ta muốn ngươi làm mình đứng lên, vẫn là ta đến độc thủ." Thanh Khuyết, đáng người. Chương 70, ta còn có tệ hơn một mặt đâu, Thanh Khuyết trong nháy mắt liền dại ra. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cũng hoài nghi lỗ tai hắn có phải hay không xảy ra vấn đề, nghe lầm. Hắn vậy mà gọi hắn đứng lên. Phàm Tiên Tông không khỏi quá mức hoa trương a. Ngươi Phàm Tiên Tông giết ta Thanh Phong Kiếm Đường đệ tử, còn không có tính sổ sách đâu. Thật coi ta Thanh Phong Kiếm Tông dễ khi dễ sao? Thanh Khuyết bàn tay đặt ở bên hông chỗ chuôi kiếm, ánh mắt trước đó chưa từng có đóng băng. Nam Châu bên trong, cho tới bây giờ không người nào dám như vậy nói chuyện cùng hắn qua. Chưa từng có. Nhưng chớ đem hắn coi như cùng Tưởng Vân Chí cùng Võ Tông giật đồng dạng dễ chê. Ngươi nói chuyện này a? Ngươi Thanh Phong Kiếm Đường đệ tử trước đối với ta Phàm Tiên Tông vô lễ, cho nên ta thay dạy dỗ. Diệp Bất Phàm mỉm cười nói, không có chút nào muốn biểu thị ấy nay ý tứ, ngược lại chỉ trích Thanh Phong Kiếm Tông vô lễ. Đây để Thanh Khuyết trong lòng không khỏi càng thêm tức giận, liền xem như thay trừng phạt, không khỏi quá nặng đi a. Thanh Khuyết tiếng quát chất vấn, trên thân một cỗ lấm lấm kiếm ý lan tràn ra. Một bên Hoa Dung thấy thế, thần sắc rất là lo lắng. Thanh Khuyết tựa hồ thật tức giận. Diệp Bất Phàm lại lơ đễnh, trên mặt thủy chung treo mê người mỉm cười, thản nhiên nói, không có ý tứ, ta Phàm Tiên Tông làm việc luôn luôn như thế. Phàm là đắc tội ta Phàm Tiên Tông từ trước đến nay đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Dứt lời, Diệp Bất Phàm đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia như có như không hàn ý, trong lời nói uy hiếp lại rõ ràng bất quá. Mới từ trên mặt đất bò dậy Tưởng Vân Chí cùng Võ Tông giật trong lòng hai người cũng không khỏi không hiểu cảm nhận được một hơi khí lạnh. Người này đến cùng là bực nào tu vi? Giờ khắc này bọn hắn đống nhiên hối hận đắc tội Phàm Tiên Tông. Liền ngay cả Thanh Khuyết trong lòng đều cảm nhận được cái kia cỗ thấu xương một dạng hàn ý, nam kiếm thanh bàn tay cũng không khỏi chần chờ một chút. Thanh Khuyết tông chủ nếu là muốn động thủ xin cứ tự nhiên, bất quá đến lúc đó ngươi khả năng cũng biết cho ta bái mấy cái trước kia, nói không chừng còn sẽ nhiều đập mấy cái đâu, tại nhiều như vậy mặt người trước, ngươi cũng không muốn mất mặt đi, Thanh Khuyết tông chủ. Diệp Bất Phàm xích lại gần Thanh Khuyết bên tai nhỏ giọng thì thầm nói ra. Lời nói mặc dù rất bình thản hữu lễ, nhưng lại tràn đầy đều là đối với Thanh Khuyết uy hiếp. Thanh Khuyết trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, có thể lý trí lại để hắn cũng không có lựa chọn rút kiếm. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng kết đảm. Trực giác nói cho hắn biết, Diệp Bất Phàm có thể nói được làm được. Thanh Khuyết tông chủ, mời Diệp Bất Phàm vươn tay cánh tay bày ra tiễn khách tư thế. Thanh Khuyết đang do dự một phen về sau, chậm rãi đứng dậy, tại trước mắt bao người cho Diệp Bất Phàm nhường ra chỗ ngồi, mà hắn chỉ có thể chờ đợi lấy thủ hạ khiêng đến mới chỗ ngồi ngồi xuống. Trong lòng cho dù mọi loại phẫn nộ bị quất, nhưng giờ này khắc này hắn cũng chỉ có thể cố nhịn xuống. Hôm nay kế hoạch tuyệt đối không có thể có sai, tạm thời nhận hắn phút chốc chính là. Đợi đến thời điểm hắn ngược lại muốn xem, Phàm Tiên Tông còn có thể hay không phách lối như vậy. Thanh Khuyết trong lòng tức giận thầm nghĩ, mà hắn đứng dậy thoái vị Diệp Bất Phàm một màn này đã bị ở đây tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đều khiếp sợ trợn mắt hốt hoồm. Ta có phải hay không nhìn lầm? Thanh Khuyết Tông chủ có phải hay không chủ động đứng dậy cho Phàm Tiên Tông người kia nhường chỗ ngồi? Ta cũng nhìn thấy, là thật. Phàm Tiên Tông bây giờ đã đạt đến có thể làm cho Thanh Phong Kiếm Tông nhường chỗ ngồi trình độ sao? Các ngươi biết cái gì, chúng ta tông chủ đó là đáng thương Phàm Tiên Tông mà thôi, mới khiến cho ra chỗ ngồi. Thể hiện ta Thanh Phong Kiếm Tông khiêm tốn hữu lễ tiên nhân phong phạm. Một tên Thanh Phong Kiếm Tông đệ tử còn muốn ý đồ giải thích, giữ gìn Thanh Phong Kiếm Tông mặt mũi. Chỉ bất quá hắn đây bất lực giải thích chỉ dẫn tới mọi người tại đây một mảnh thổ tức. Phàm Tiên Tông đám người nhưng là từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc vô cùng đắc ý tự ngạo. Đã bao nhiêu năm? Cũng không biết đã bao nhiêu năm. Mỗi lần 6 tông tỷ thí Phàm Tiên Tông đều giống như thẳng hề bị vô số người chế nhạo niệm ai. Lần này rốt cuộc đến phiên Phàm Tiên Tông mở mày mở mặt. Diệp Tranh Thanh ngồi đang chỗ ngồi bên trên, cảm động nước mắt thấm ướt hốc mắt. Nếu không phải lão tổ tông trở về, nàng cũng không dám tưởng tượng Phàm Tiên Tông cũng có thể có hôm nay. Thanh Khuyết đứng dậy đổi tòa, tự nhiên là đến phiên Diệp Bất Phàm ngồi ở hoa dung bên cạnh. Vừa rồi Diệp Bất Phàm cùng Thanh Khuyết đối thoại nàng đều nghe được rõ ràng, mặt mày tràn đầy sùng bái nhìn chăm chú Diệp Bất Phàm, giọng dịu dàng cười nói, "Diệp trưởng lão thật là hạng từ mới vừa Diệp Bất Phàm đạp không lên đài biểu hiện, cùng lệnh Thanh Khuyết chủ động ngoan ngoãn nhường chỗ ngồi biểu hiện." Hoa Dung đã kết luận Diệp Bất Phàm thực lực tu vi tuyệt đối ngự trị tại Thanh Khuyết bên trên. Như thế nói, nàng Hoa Tiên Cốc có lẽ cũng không cần thiết lại ủy thân cho Thanh Phong Kiếm Tông. Ta còn có tệ hơn một mặt đâu, chỉ là Hoa Dung tông chủ còn không biết. Diệp Bất Phàm ánh mắt thâm tình nhìn về phía Hoa Dung cười nhạt nói, "A, cái kia không biết người ta có cơ hội hay không kiến thức một cái đâu. Ta rất hiếu kỳ, giống Diệp trưởng lão dạng này nho nhã tuấn tú, nho nhã lễ độ người, sẽ có nhiều hỏng." Hoa Dung đưa bàn tay bỏ vào Diệp Bất Phàm mu bàn tay bên trên, xích lại gần hắn bên tai nhẹ giọng thì thầm trêu chọc nói. Nói gần nói xa tràn đầy dụ hoặc khí tức. Diệp Bất Phàm cũng không khỏi hơi sững sờ. To gan như vậy chủ động, lại còn phản trêu hắn. Xem ra nhất định là hắn xoáy khí mà mê người mỹ mạo lại khuất phục một vị tiên tử. Ai, tội nghiệp ta. Diệp Bất Phàm không chút nghi ngờ đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng đến hắn tuấn mỹ mỹ mạo bên trên. Dù sao chỉ cần nhìn thấy hắn một chút nữ nhân, cơ bản chưa có không mê ngay tại Diệp Bất Phàm chuẩn bị đưa tay nắm chặt Hoa Dung tay ngọc thì, đài bên dưới đã bắn ra đến đây năm đạo sắc bén ánh mắt. Quả nhiên, nên đến dù sao cũng nên được đến. Tuy nói mấy ngày nay mỗi đêm cùng năm nữ cùng giường chung gối, tình cảm lại tăng tiến không ít. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là các nàng chỉ cho phép cái khác từ nữ, có thể dung không dưới những nữ nhân khác đâu. Nếu là hắn lại nhiều tiến một bước, chỉ sợ một hồi 6 tông tỷ thí còn chưa bắt đầu, liền lại muốn lên diễn lục đế chi chiến. Diệp Bất Phàm không thể không thành thành thật thật thu về bàn tay. Dù sao hiện tại là cùng năm nữ tình cảm ấm lên thời khắc trọng yếu, cũng không thể lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Năm nữ đều đáp ứng có thể cùng giường chung gối, cái kia khoảng cách 6 người cùng đi Vu Sơn mây mưa vĩ đại mộng tưởng còn xa xôi sao? Hiện tại cũng không thể vì hạt vương mất đi dư hấu. Đài bên dưới Tô Giao chúng nữ đôi mắt đẹp đều tại chăm chú nhìn Diệp Bất Phàm nhất cử nhất động. Luôn cảm giác gia hỏa này chính là vì chuyên môn ngồi tại Hoa Dung bên người, mới cố ý để Thanh Khuyết đứng dậy rời đi. Tiếp cận gia hỏa này thật là một khắc cũng không thể thư giãn. Liền ngay cả Hạ Nhã cũng là âm thầm bĩu môi biểu thị ra bất mãn. Sư tôn cũng thật sự là, rõ ràng có sư nương nhón cùng nàng, còn muốn khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Hạ Nhã còn cố ý đánh giá một phen mình tinh tế trắng non bàn tay. Nàng tay hẳn là cũng không kém a. Chương 71, quá chậm. Như vậy, lần này 6 tông tỷ thí chính thức bắt đầu. Mời các tông đệ tử lên đài. Tại Thanh Quyết, Tưởng Vân Chí cùng Võ Tông Giật đám người đều một lần nữa nhập tọa về sau, cũng liền chính thức tuyên bố 6 tông tỷ thí sắp bắt đầu. 6 tông tỷ thí quy tắc rất đơn giản, các tông các phái một tên đệ tử lên đài tiến hành một trận 6 người hỗn chiến tỷ thí. Cuối cùng đứng tại lôi đài bên trên tên đệ tử kia tắc thu hoạch được giai đoạn thứ nhất thắng lợi, mà giai đoạn thứ hai nhưng là thủ lôi. Các tông thay phiên phái một tên đệ tử lên đài tiến hành một đối một khiêu chiến. Mỗi cái tông môn nhiều nhất chỉ có thể lên đài 3 tên đệ tử danh ngạch hạn chế. Nói cách khác, nếu là tông môn 3 tên đệ tử đều trên đài bị đánh bại, các đại biểu lần này 6 tông tỷ thí bị thua. Tỷ thí ngay từ đầu, các tông liền đều sắp xếp phái ra môn hạ đắc ý nhất đệ tử bay vọt lên đài. Vạn tông Lưu Lộ Nhân Giáp, Võ tông Điện Chân Mãng, Hòa Tiên Quốc Hoa Hân, cùng Linh Thú tông Linh Yêu Yêu. Linh Yêu Yêu là Linh Thú tông tông chủ thân nữ nhi, tướng mạo hoạt bát đáng yêu, đứng tại lôi đài bên trên liền vô cùng hoạt bát hiếu động. Nghe nói nàng này thiên phú 10 phần cao minh, từ nhỏ có thể cùng yêu thú thông linh giao lưu, tuổi còn nhỏ liền đã bước vào tử phủ cảnh tu vi, tiên độ không thể đo lường. Cũng là lần này 6 tông tỷ thí đoạt giải quán quân đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Sau đó đăng tràng là Thanh Phong Kiếm Tông Hách Kiến. Người này là Thanh Phong Kiếm Tông tông chủ Thanh Khuyết duy nhất thân truyền đệ tử, danh xưng Nam Châu từ trước tới nay tuyệt thế thiên tài. Cùng Phàm Tiên Tông mấy trăm năm trước danh chấn thế gian tuyệt thế tiên tôn nổi danh. 20 tuổi ra mặt, liền đã bước vào tử phủ cảnh định phong tu vi. 6 năm trước 6 tông tỷ thí, hắn liền lấy động huyền cảnh tu vi khiêu chiến thành công tử phủ cảnh tu sĩ, sáng tạo ra Thanh Phong Kiếm Tông một đời truyền kỳ giai thoại. Mà hắn cũng là lần này 6 tông tỷ thí công nhận có hy vọng nhất lần nữa đoạt được thắng lợi, đồng thời thủ lôi đến cuối cùng người. Hách Kiến ngự kiếm ra sân, một bước đặc không, dáng người từ trên trời giáng xuống, dáng người nhẹ nhàng ưu nhã rơi xuống lôi đài tỷ võ bên trên. Trên sân lập tức liền vang lên cả sảnh đường lớn tiếng khen hay cùng trợ uy. Hách sư minh cố lên, người là nhất đồng. Hách sư minh, để bọn hắn kiến thức một cái ta Thanh Phong kiếm tông thực lực. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, nào có người có thể cùng chúng ta Hách sư minh so sánh. Muốn ta nhìn, lần này 6 tông tỷ thí đều không cần dựng lên Hách đứng tại đài bên trên, khiêm tốn hữu lễ hướng đài hạ tọa tịch đám người từng cái trở về lấy mỉm cười, dẫn tới không ít nữ đệ tử ưu ái trợ uy. Diệp Bất Phàm ngồi tại đài cao bên trên, tay cầm thành quyển sử nghiêm mặt, khẽ cau mày. Khá lắm, lại có người có thể so với hắn còn trang. Tại tham gia 6 tông tỷ thí trước đó, hắn liền có nghe Diệp Tranh Thanh nói qua 6 tông các tông đệ tử đắc ý Hách Kiến không thể nghi ngờ là Nam Châu khoác lác lợi hại nhất cái kia. Liên mặt hàng này, vậy mà cũng xứng trở thành Nam Châu từ trước tới nay tuyệt thế thiên tài, còn cùng hắn nổi danh. Đây quả thực khó tránh khỏi có chút quá nhục nhã hắn. Hách Kiến mặt ngoài nhìn lên đến phong quang tịnh lệ khiêm tốn nho nhã, trên thân loáng thoáng lại tản ra từng tia ma khí cùng lệ khí. Đây sợ là vụng trộm học cái gì ma đạo cấm thuật, hoặc là dập đầu cái gì kỳ kỳ quái quái thuốc. Liên đây, ngay cả hắn đáng yêu xinh đẹp tiểu đồ đệ cũng không sánh nổi. Tiểu Nhã, ngươi ra sân a. Phàm Tiên Tông bên kia, chúng đệ tử đều đầy dây chờ mong chờ lấy Diệp Bất Phàm để bọn hắn ra sân. Mỗi người đều khẩn cấp hy vọng gọi vào hắn danh tự. Đối bọn hắn mọi người tới nói, đây chính là cái mở ra phong thái tuyệt hảo thời cơ. Nhưng mà nghe tới Diệp Bất Phàm gọi Hạ Nhã danh tự, đám người cũng không khỏi mặt lộ vẻ nhụt chí thất vọng. Để Hạ Nhã sư muội ra sân, liền không có bọn hắn chuyện gì. Hạ Nhã nghe được Diệp Bất Phàm điểm nàng danh tự, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng người lên, sau khi hít sâu một hơi, nhảy lên bay lên lôi đài bên trên. Cố lên, tuyệt không thể cho sư tôn mất mặt. Hạ Nhã đứng tại lôi đài bên trên, trong lòng âm thầm cho mình động viên. Bốn phía đám người đều nghi hoặc hiếu kỳ nhìn chăm chú lên Hạ Nhã, xì xào bàn tán nghị luận đứng lên. Đây người cũng là Phàm Tiên Tông đệ tử sao, trước kia làm sao chưa thấy qua? Khả năng những năm này, Phàm Tiên Tông thật tuyển nhận đến đệ tử a. Thế nhưng là nàng nhìn lên đến thật trẻ tuổi a, cũng tốt xinh đẹp. Ta đoán chừng à, nàng tu vi khẳng định không cao, là Phàm Tiên Tông chuyên môn đưa ra làm bia đỡ đạn. Phàm Tiên Tông khẳng định là dự định giữ lại thực lực đánh thủ lôi tỷ thí. Vị đạo hữu này nói cực phải. Xung quanh mọi người khác cũng đều có cùng người kia đồng dạng phỏng đoán, đều cho rằng Phàm Tiên Tông dự định giữ lại thực lực, cuối cùng lại phái chân chính có thực lực đệ tử ra sân. Lần này phỏng đoán lập tức liền dẫn tới không ít người bất mãn, liền xem như đưa pháo hôi đi lên ý tứ một cái, cũng không phái này xinh đẹp như vậy nữ tử đi lên a. Bạn nhất nàng thụ thường, ta thế nhưng là sẽ đau lòng. Người ta có quan hệ gì tới ngươi? Làm sao không quan hệ, ta thế nhưng là nàng người hái mộ. Lôi đài bên trên Hách Kiến đám người nhìn thấy Hạ Nhã một mặt thanh thuần, tựa như mới vừa bước vào tu hành người mới đồng dạng, cũng hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt, mặt lộ vẻ giễu cợt. Nhất là Lộ Nhân Giáp cùng Chân Mãng hai người càng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Nhã. Phàm Tiên Tông người mấy ngày nay có thể không có thiếu tìm bọn họ để gây sự. Vừa rồi mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Bất Phàm lại để cho bọn hắn Vạn Tông lưu cùng Võ Tông Điện Tông chủ tại chỗ quỳ rạp trên đất, thu đám người chế nhạo. Đây một bút chướng, liền từ bọn hắn thay mặt tông môn cùng tông chủ thu hồi lại. Lộ Nhân Giáp cùng Chân Mãng hai người âm thầm liếc nhau, trong bóng tối đạt thành hợp tác. Bọn hắn muốn hung hăng đục nhã Hạ Nhã, sau đó lại đưa nàng đút xuống lôi đài, để Phàm Tiên Tông biến thành đám người trò cười. Phanh! Theo một đạo linh quang bắn về phía chân trời nổ tung, 6 tông đệ tử ở giữa tỷ thí chính thức bắt đầu. Cô đương, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Muốn trách thì trách ngươi là Phàm Tiên Tông đệ tử a. Tỷ thí ngay từ đầu, Lộ Nhân Giáp cùng Chân Mãng hai người liền lập tức bộc phát ra một thân cường ngạnh tu vi linh lực, cấp tốc xuất thủ đánh út về phía Hạ Nhã. Quá chậm. Hạ Nhã đôi mắt ngưng tụ, thân hình hóa thành một đạo màu lam nhạt tàn ảnh từ biến mất tại chỗ, một luồng hơi lạnh từ Lộ Nhân Giáp cùng Chân Mãng hai người thân ở giữa gặp qua. Lộ Nhân Giáp cùng Chân Mãng hai người bỗng cảm giác toàn thân mát lạnh, một mặt kinh ngạc. Cỗ này ý lạnh không chỉ là tâm lý rất lạnh, hơn nữa còn là trên thân truyền đến lạnh buốt. Lộ Nhân Giáp cùng Chân Mãng hai người túi đầu xem xét, hai người ngực thình lình nhiều hơn một đạo bị chém ra vết kiếm. Vết kiếm bên trong máu tươi còn chưa chảy ra, cả đạo kiếm tổn thương liền đã bị hàn băng đông kết. Hai người bọn họ ngực hoàn toàn bị băng tinh đông kết, từng trận thấu xương ý lạnh từ bọn hắn kiếm thương sâu tận xương thủy. Băng tinh còn tại không ngừng thuận theo bọn hắn vết thương lan tràn, toàn thân vô cùng lạnh lẽo cứng ngắc, không thể động đậy, phản phất huyết dịch đều tại ngưng kết đồng dạng. Lộ Nhân Giáp trong tay linh kiếm trực tiếp tuột tay rớt xuống đất. Hai người trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Cái này sao có thể? Hai người bọn họ cứ như vậy bị đánh bại, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn mới vừa cũng liền chỉ là thấy được một đạo băng ảnh từ bên cạnh hiện lên mà thôi, nữ nhân kia trong tay trường kiếm liền xẹt qua hai người bọn họ ngực. Trong khoảng thời gian này, Hạ Nhã phần lớn thời gian đều là đợi tại Linh Lung Tiên Tháp bên trong khắc khổ tu hành. Tại khổng lồ linh áp bên dưới tu hành thân pháp cùng linh dạ thần truyền thụ cho nàng cái kia băng tú phượng ngưng kiếm quyết. Tại Hạ Nhã trong mắt, Lộ Nhân Giáp cùng Chân Mãng hai người tốc độ thực sự quá chậm. Căn bản là không có cách cùng nàng tại tiên tháp tu hành thì so sánh. Chương 72, người đã thua. Xung quanh chỗ ngồi bên trên đám người đều hoàn toàn nhìn ngây người. Lộ Nhân Giáp cùng Chân Mãng hai người nói thế nào cũng là tử phụ cảnh cường giả, thuộc về thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, lại bị Phàm Tiên Tông người một kiếm đánh bại. Nữ nhân này căn bản cũng không phải là cái gì phá hôi, mà là Phàm Tiên Tông vương bại a. Đài cao bên trên Tưởng Vân Chí cùng Võ Tông Giật hai người rất là rung động, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đệ tử lại biết rõ rành rành, lại bị thiếu nữ này xuất kỳ bất ý một kiếm đánh bại. Nàng là làm sao làm được? Tưởng Vân Chí cùng Võ Tông Giật hai người rất nhanh chú ý tới Hạ Nhã trong tay chuôi này kết lấy băng tinh lấp loé trường kiếm, thần sắc rất là khiếp sợ. Chuôi kiếm này thân kiếm hàn khí tràn ngập, tựa như tiên khí lượn lờ tại Hạ Nhã quanh người, kiếm mang càng là hàn quang lấp loé, sắc bén phong mang. Điều này hiển nhiên là một thanh tiên kiếm. Phàm Tiên Tông vậy mà để dạng này một vị nữ đệ tử tay cầm một thanh tiên kiếm. Đây là đến lớn bao nhiêu thủ đoạn? Hai người bọn họ tu hành mấy trăm năm đều không có đụng phải tiên kiếm. Phàm Tiên Tông lại để một vị nữ đệ tử cứ như vậy cầm một thanh tiên kiếm. Lúc đầu mấy ngày nay Phàm Tiên Tông cử chỉ biểu hiện liền đã rung động đám người, không nghĩ tới còn có thể sáu tông tỷ thí bên trên lần nữa đổi mới bọn hắn di vãng đối với Phàm Tiên Tông nhận biết. Tử phủ cảnh tu vi, trong tay lại chấp trưởng tiên kiếm trong người, đây ai còn có thể là nàng đối thủ? Lôi đài bên trên Hách Kiến ba người cũng là kinh ngạc ngu ngơ tại chỗ. Bọn hắn còn chưa chính thức bắt đầu động thủ đâu, Hạ Nhã liền một kiếm dây mất Vạn Tông Lưu Lộ Nhân Giáp cùng Võ Tông Điện Chân Mãng hai người. Kinh khủng như vậy thực lực lệnh còn thừa ba người cũng vì đó kiêng kỵ. Hạ Nhã tay cầm băng truyền tiên kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hướng về phía Hách Kiến ba người. Vì không ném Phàm Tiên Tông cùng sư tôn mặt mũi, nàng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hoa Hân dẫn đầu đối với Hạ Nhã xuất thủ, đạp nhẹ bước chân phi thân bay lên không bật lên, đôi tay bóp chỉ hoa lan, giữa thiên địa nhấc lên mưa hoa đầy trời cùng cánh lá. Cánh lá cùng cánh hoa quanh quẩn tại Hoa Hân quanh người, như là bị một đạo đỏ lục hỗn tạp ống nhị cái hoa bọc lấy trong đó. Lạc Diệp phi hoa. Hoa Hân đôi tay vung khẽ, phiêu đãng giữa không trung cánh lá cùng cánh hoa trong nháy mắt toàn bộ bay vụt hướng về phía Hạ Nhã. Mỗi một phiến cánh lá cùng cánh hoa đều ở giữa không trung lướt qua dây nhỏ một dạng vết cắt, sắc bén trình độ có thể nghĩ. Đối mặt lít nha lít nhít Lạc Diệp phi hoa, Hạ Nhã thần sắc ngưng tụ, không sợ hai chút nào đối diện mà lên, trong tay tiên kiếm lướt qua mặt đất, trên kiếm phong trọn. Ngưng vực kích. Tiên kiếm từ trên mặt đất chạm ra một đạo lạnh lẽo kiếm khí ngưng kết thành hình, hóa thành một cái lộc lây sáng chói băng phượng đánh tới đếm không hết Lạc Diệp phi hoa. Trong chớp mắt, giữa không trung tất cả Lạc Diệp phi hoa toàn bộ bị đông cứng giữa không trung. Băng hàn kiếm khí xuyên thấu qua Lạc Diệp phi hoa đối diện chém về phía Hoa Hân trước mặt. Hoa Hân dọa đến hoa dung thất sắc, đôi tay lần nữa hội tụ vô số lá dụng cùng phi hoa hình thành tấm thuẫn đồng dạng ngăn tại trước người. Băng hàn kiếm khí chạm đến hoa thuẫn lập tức ngưng kết thành băng, biến thành băng thuẫn. Một giây sau, một thanh lưới kiếm đâm rách băng thuẫn, mũi kiếm dừng lại tại Hoa Hân mi tâm một tấc chỗ. Hoa Hân trái tim đột nhiên ngừng phút chốc, lấy lại tinh thần về sau, nhục chí cười một tiếng, thẳng thắn nói, là ta thua. Nếu không phải Hạ Nhã hạ thủ lưu tình, cái kia một kiếm đủ để lấy nàng tính mạng. Hoa Hân mười phần thong dong thản nhiên chủ động bay vọt xuống lôi đài bên trên. Ngồi tại đài cao bên trên Hoa Dung cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh diễm khen ngợi. Hạ Nhã vô luận là ứng đối kỹ xảo vẫn là hiện ra thực lực tu vi, quả thực làm nàng lau mắt mà nhìn. Nhất là nàng dung mạo dáng người càng làm cho nàng ưa thích không thôi. Cô nương này lớn lên thật là tú sắc khả san. Diệp trưởng lão, ngươi đây đồ nhi thật đúng là ưu tú. Tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy thực lực, thật là làm cho ta đấu kỵ muốn chết. Hoa Dung đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh Diệp Bất Phàm, bị thanh yếu ớt xu định nói. Diệp Bất Phàm đầu cao, còn kém đem cái mũi bệnh đến bầu trời, nhưng vẫn là mười phần khiêm tốn nói ra, đâu có đâu có, chủ yếu vẫn là sư tôn của nàng giáo tốt hơn. Nàng sư tôn không phải liền là ngươi sao? Hoa Dung thần sắc sững sờ, còn cố ý phản ứng một hồi. Diệp Bất Phàm đây không phải hoàn toàn ở khoe khoang sao? Bất quá có thể đem đệ tử giáo đến loại trình độ này, đích xác cũng đáng được tán dương. Đó là chính hắn tán dương mình luôn cảm giác là lạ. Nhưng mà Hoa Dung không biết là, Diệp Bất Phàm ngoại trừ cho Hạ Nhã tiên pháp học tập bên ngoài, tuyệt đại đa số thời gian đều là đem nàng ném Linh Lung tiên tháp bên trong để chính nàng tu hành. Luật bàn đối chiến cơ bản cũng đều là để Khương Hà Khương Nguyệt hai người phụ trách. Hắn tối đa cũng liền chỉ điểm một hai, thuận tiện đưa lên một điểm sư tôn quan tâm mà thôi. Diệp trưởng lão không biết có thể nhịn đau cắt thịt, đem cô nương này để ta với tư cách thân truyền đệ tử. Hoa Dung nhìn Hạ Nhã dáng người dung mạo, càng xem càng là ưa thích, cũng không khỏi sinh ra muốn đưa nàng thu làm thân truyền đệ tử bồi dưỡng ý nghĩ. Diệp Bất Phàm đương nhiên là sẽ không đồng ý giao ra Hạ Nhã, quả quyết lắc đầu. Khó mà làm được. Nha đầu này thế nhưng là ta phải từ từ dưỡng thành nuôi, dưỡng thành. Hoa Dung mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng có nghe lầm hay không? Diệp Bất Phàm nói hẳn là bồi dưỡng a. Không đợi Hoa Dung truy vấn, lôi đài bên trên liền phát sinh đám người không tưởng được một màn. Tại Hạ Nhã đánh bại Hoa Hân cam nguyện từ bỏ rời đi phía sau lôi đài, Hách Kiến bỗng nhiên từ phía sau đối với Hạ Nhã đánh lén xuất thủ. Tuy nói lôi đài vì 6 người lăn lộn đấu tỷ thí, nhưng dạng này bỗng nhiên xuất thủ đánh lén, vẫn là không khỏi sẽ lưu lại lên án. Càng huống hồ Hách Kiến vẫn là giàu nhất chính đạo nổi danh Thanh Phong kiếm tông thân truyền đệ tử. Vì thủ thắng, Hách Kiến đã ngay cả mặt mũi đều không bận tâm. Chỉ cần thủ thắng, vinh dự liền vẫn như cũ thuộc về hắn. Kẻ thắng nói thế nào đều là đối với. Hạ Nhã phát giác được sau lưng Hách Kiến đánh tới, đôi mắt đóng băng, bước chân lướt qua nửa cùng, lấy một cái hoa lệ lượn vòng một kiếm chém về phía Hách Kiến. Thử! Thanh Phong tuyệt kiếm. Hách Kiến trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, trong tay linh kiếm nở rộ kiếm khí màu xanh đồng thời một kiếm chạm ra. Trong tay hắn linh kiếm chính là Thanh Phong kiếm tông lão tổ tông Thanh Hòa dùng qua tuyệt thế bảo kiếm. Mặc dù phẩm giai không có đạt đến tiên kiếm tình trạng, nhưng nghe nói phối hợp Thanh Phong kiếm quyết, uy lực có thể so với tiên kiếm chi uy. Truyền thừa mấy trăm năm lâu, trước đó không lâu mới đã rơi vào hắn trong tay. Chưa chắc sẽ bại bởi Hạ Nhã trong tay trôi này bằng kiếm. Hách Kiến là như vậy tự tin nghĩ đến, nhưng mà sau một khắc, lưỡi kiếm giao phong trong chớp mắt ấy cái kia, Hạ Nhã trong tay băng tuyển tiền kiếm giống như là cắt đậu phụ từ trong tay hắn linh kiếm chẳng qua. Sắc bén kiếm khí phong mang thậm chí sát qua hắn ngực, được trong nháy mắt ngưng kết một tầng băng ngân. Hách Kiến quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khó có thể tin nhìn qua trong tay kiếm gãy. Kiếm, cứ như vậy gãy mất. Hắn tân tân khổ khổ cố gắng tu hành, thật vất vả từ thanh khuyết trong tay cầm tới trôi này tuyệt thế bảo kiếm, lại ngay cả một kiếm đều không ngăn trở. Đây chẳng lẽ là giả không thành? Hách Kiến lâm vào bản thân hoài nghi, được hàn khí kết băng, hàn khí đã từ vết thương xâm nhập hắn thể nội. Lại tiếp tục cưỡng ép vận chuyển linh lực nói, không bao lâu toàn thân huyết dịch kinh lạc đều sẽ ngưng kết bỏ mình. Hách Kiến trên cơ bản đã là thua. Chỉ một kiếm giao phong, người đã thua. Hạ Nhã cũng lời lại đối với Hách Kiến xuất thủ, đang chuẩn bị thu kiếm đi đối phó một mực ở một bên như cái người xem đồng dạng yên tĩnh vây xem Linh Yêu Yêu. Nhưng mà Hách Kiến lại là không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, hướng phía Hạ Nhã tức giận hét lớn, dừng lại. Ta còn không có thua. Hách Kiến đôi mắt từ từ nhuộm đen, trên thân tràn ngập ra từng cổ mãnh liệt ma khí, thần sắc cũng dần dần điên cuồng. Hắn là Nam Châu đệ nhất thiên tài, tuyệt không tiếp thụ dạng này chiến bại. Chương 73, là ngươi xong. Chỗ ngồi bên trên đám người thấy thế, không có chỗ nào mà không phải là giật nảy mình. Thanh Phong Kiếm Tông thân truyền đệ tử, trên thân vậy mà tách ra ma khí. Hách Kiến trên thân linh lực không ngừng điên cuồng dâng lên, linh lực tại sau lưng hình thành một bộ đen kịt trong suốt thân ảnh, đây rõ ràng là bước vào hóa thần cảnh điểm báo. Đây là mượn nhờ một loại nào đó ma đạo lực lượng cưỡng ép đột phá hóa thần cảnh. Diệp Bất Phàm do dự phút chốc, quyết định tạm thời không xuất thủ. Lấy Hạ Nhã Nha đầu kia bây giờ thực lực, chưa chắc không thể cùng một trong chiến. Càng huống hồ trên người nàng còn mang theo vợ hắn nhóm cho đủ loại pháp bảo tiên khí đâu. Hiện tại, chúng ta lần nữa tới qua. Lôi đài bên trên, Hách Kiến đen kịt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nhã, một cái bước xa bước ra, thân như tàn ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Trong tay kiếm gãy cuốn quanh lấy từng trận ma khí, một kiếm chằm ra, đen kịt kiếm khí lướt qua giữa không trung, hướng phía Hạ Nhã chém tới. Hạ Nhã kinh hãi, dựa vào mấy ngày gần đây cùng Khương Hà Khương Nguyệt hai người không ngừng luận bàn tôi luyện, cấp tốc giữ vững trấn định. Trong tay nắm chặt băng truyền tiên kiếm đối diện chằm ra. Băng hàn kiếm khí cùng đen kịt kiếm khí va nhau đụng, kinh liệt sóng linh lực đạm trên lôi đài nhộn nhạo lên. Cứng rắn lôi đài trong nháy mắt chia 5 x 7. Ỷ vào băng truyền tiên kiếm nơi tay, Hạ Nhã chỗ thi triển kiếm khí vậy mà không chút nào tại đã bước vào hóa thần cảnh Hách Kiến phía dưới. Đây để vây xem đám người cũng không khỏi khiếp sợ há to miệng. Phải biết, tu hành chi lộ khó khăn cỡ nào. Mỗi lần muốn vượt qua cảnh giới, đều là bỏ ra dài dằng dặc tu hành hoặc là ngẫu nhiên dưới cơ duyên mới có thể có cơ hội đột phá. Càng là đi cao cảnh giới càng là như thế, mỗi cái cảnh giới đỉnh phong cũng không biết để bao nhiêu Newton đắc đạo người tu tiên cả một đời đầy đủ dừng lại. Mỗi một cảnh giới chênh lệch cũng là tựa như danh trời đồng dạng, không thể vượt qua. Mà Hạ Nhã lại là lấy tử phủ cảnh tu vi, chính diện cứng rắn địch hóa thần cảnh Hách Kiến. Đây nhưng so sánh 6 năm trước Hách Kiến lấy động huyền cảnh tu vi đánh bại tử phủ cảnh cường giả còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Nếu là Hạ Nhã thắng được, cái kia quả nhiên là Nam Châu, không, là thế gian một đoạn truyền kỳ giai thoại. Hạ Nhã giờ phút này thần sắc cố giả bộ trấn định, trong lòng kỳ thực vô cùng khẩn trương. Nàng cũng không vững tin mình bây giờ thực lực tu vi có thể hay không chiến thắng Hách Kiến. Tâm lý do dự muốn hay không xuất ra lúc trước sư nương nhóm cho nàng những cái kia đạo cụ pháp bảo. Ngoại trừ trong tay cầm băng truyền tiên kiếm cùng treo ở trước ngực tinh quang hạng liên bên ngoài, còn lại yêu thú trứng, sáo dọc cùng cái viên kia phượng vũ nàng đều đặt ở linh giới bên trong. Chỉ cần tùy tiện xuất ra chi kia sáo dọc, hoặc là vận dụng cái viên kia phượng vũ nói, nhẹ nhõm đánh bại Hách Kiến chỉ sợ cũng không phải là việc khó gì. Có thể hồi tưởng lại Diệp Bất Phàm lúc trước đối nàng dặn dò, không phải bạn bất đắc dĩ tận lực không nên dùng những lực lượng kia, Hạ Nhã vẫn là quyết định tạm thời trước nếm thử một phen. Ngay cả một lần nếm thử đều không có liền từ bỏ, như thế sư tôn hắn nhất định sẽ thất vọng. Hạ Nhã lấy lại bình tĩnh, vừa nghĩ tới Diệp Bất Phàm dặn dò, trong lòng đống nhiên trước đó chưa từng có kiên định. Nàng thế nhưng là sư tôn đồ nhi. Hách Kiến một kiếm bị ngăn lại, thần sắc cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Sao lại có thể như thế đây? Hắn nhưng là hóa thần cảnh cường giả. Nàng dựa vào cái gì cùng hắn chống lại? Hạ Nhã cái kia kiên nghị ánh mắt, đứng ngạo nghễ thẳng tắp dáng người để Hách Kiến trong lòng vậy mà không hiểu sinh ra một tia khiếp sợ. Nàng vì cái gì có thể thông dong như vậy tự tin? Chẳng lẽ còn không sợ hắn sao? Hắn nhưng là hóa thần cảnh cường giả. Chịu chết đi. Hạ Nhã cái kia ung dung không đội bộ dáng tại Hách Kiến trong mắt liền tựa như khiêu khích đồng dạng. Hách Kiến cũng không còn cách nào chịu đựng, nương theo lấy một tiếng gầm thét, cả người phi tốc hóa thành đèn kịt tàn ảnh đánh út về phía Hạ Nhã. Hạ Nhã đôi mắt ngưng tụ, thần sắc trước đó chưa từng có độ cao tập trung. Hách Kiến chạm ra mỗi một kiếm đều bị nàng thu hết vào mắt, trong tay tiên kiếm bay lượn chính xác đỡ được mỗi một kiếm. Trong lúc nhất thời, lôi đài bên trên đao quang kiếm ảnh lấp lóe, kiếm khí bốn phía bay tứ tung. Cùng loạn kiếm khí đem vốn là rách nát không chịu nổi lôi đài cắt chém chia 5 x 7. Nếu không phải có lôi đài kết giới bao phủ, chỉ sợ phiên bay kiếm khí cũng đủ để thu hoạch ở đây rất nhiều người tính mạng. Hách Kiến cùng Hạ Nhã hai người trường kiếm trong tay vung vẩy nhanh như tàn ảnh, giao phong càng mãnh liệt. Càng là giao phong, Hách Kiến càng là trong lòng run sợ. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hắn vậy mà lại không làm gì được một cái nho nhỏ tử phụ cảnh nữ nhân. Trong tay lại một thanh linh kiếm bị Hạ Nhã một kiếm nhẹ nhõm chặt đứt, Hách Kiến bị ép rời xa Hạ Nhã. Ai da. Hách Kiến song tí triển khai, bàn tay vươn hướng chỗ ngồi bên trên đám người, quát lên một tiếng lớn, đem mọi người bên hông trường kiếm toàn bộ rút ra, hút tới giữa không trung. Mấy trăm thanh lợi kiếm lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm chĩa thẳng vào Hạ Nhã. Đã cận thân không làm gì được nàng trong tay tiên kiếm, vậy liền trực tiếp đưa nàng đâm xuyên. Chết đi. Hách Kiến song tí vung chấn, mấy trăm thanh phi kiếm cùng nhau như là mưa kiếm đồng dạng bắn về phía Hạ Nhã. Những này lợi kiếm tại hắn trong tay điều khiển tự nhiên, hội tụ thành một cỗ kiếm lưu. Hạ Nhã thần sắc không sợ hãi chút nào, bước chân tựa như trượt đồng dạng tại lôi đài bên trên tùy ý hoạt động, tốc độ nhanh kinh người. Dưới chân lướt qua mỗi một chỗ địa phương, đều ngưng kết lên một tầng thật dày băng tinh. Nàng thân ảnh liền như là tại trên mặt băng tự do trượt. Hách Kiến điều khiển lợi kiếm khó mà đuổi kịp Hạ Nhã thân ảnh, không ngừng cắm vào mặt đất băng tinh bên trên. Hách Kiến rất là tức giận, cảm giác mình bị đùa bỡn đồng dạng. Lần nữa đem cắm vào mặt đất bên trên lợi kiếm điều động, từ phía sau đánh út về phía Hạ Nhã. Hạ Nhã phát giác sau lưng lợi kiếm đột kích, một bước bay lên không bật lên. Ngươi xong. Lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Hách Kiến giữ tợn cười to, nhân cơ hội bắt lấy Hạ Nhã lơ lửng khe hở, thao túng còn thừa tất cả lợi kiếm từ bốn phương tám hướng đánh út về phía nàng. Nhưng mà tiếp xuống một màn lại để Hách Kiến tiếng cười im bặt mà dừng. Chỉ thấy Hạ Nhã ở giữa không trung tay cầm tiên kiếm xẹt qua một đạo ưu mỹ tịnh lệ băng cung. Băng cung hóa thành một cái băng phượng xoay quanh tại nàng quanh người, đưa nàng bọc lấy trong đó. Vô số lợi kiếm toàn bộ cắm vào băng phượng bên trên, đông kết đứng lên. Cho dù Hách Kiến thử lại đồ điều khiển những cái kia lợi kiếm, cũng chỉ có thể lệnh lợi kiếm có chút rung động mà thôi. Mà Hạ Nhã vẫn ở chờ đợi cơ hội này. Là ngươi xong. Hạ Nhã từ băng phượng bên trong nhảy lên mà ra, lăng không nhìn xuống dưới thân Hách Kiến, trong tay tiên kiếm tụ linh chạm ra. Chạm ra kiếm khí giữa không trung hóa thành từng con vô cánh bay lượn băng phượng đánh út về phía Hách Kiến. Hách Kiến quá sợ hãi, vội vàng thay đổi ma khí hóa thành bình chướng. Nhưng mà cuối cùng chỉ là phí công. Băng phượng dễ như trở bàn tay đụng nát ma khí bình chướng, như là một cỗ dòng nước lạnh xuyên thấu qua hắn thân thể. Hách Kiến toàn thân huyết dịch cùng kinh lạc lấy cực nhanh tốc độ ngưng kết, chú định không còn sống lâu nữa. Hạ Nhã mũi chân chĩa xuống đất, tú lệ dáng người chậm rãi từ giữa không trung bay xuống. Đôi mắt đẹp thản nhiên nhìn một chút như cũ mặt đầy oán hận cùng không cam lòng Hách Kiến, liền không tiếp tục để ý, quay người rời đi. Hắn đã không có khả năng tái chiến. Nếu là cứu chữa trễ, tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Mà liền tại Hạ Nhã xoay người về sau, không cam tâm Hách Kiến đột nhiên lần nữa cưỡng ép thúc dục thể nội ma khí, gần như điên cuồng nhặt lên trên mặt đất một thanh lợi kiếm từ phía sau đâm về phía Hạ Nhã. Phàm Tiên Tông đám người thấy thế, vội vàng lo lắng hướng phía Hạ Nhã hô lớn, cẩn thận sau lưng. Hạ Nhã phát giác được thì, lợi kiếm mũi kiếm lúc này đã là khoảng cách nàng không đủ một tấc khoảng cách. Chương 74, Diệp Thiên Đế đại nhân cũng không phải như thế người. Hạ Nhã lại muốn tranh chống cự một kiếm này hiển nhiên là không còn kịp rồi. Ngay tại đây vạn phần thời khắc nguy cấp, Hạ Nhã trước ngực tinh quang hạng truy đột nhiên tách ra chói mắt quang mang. Quang mang tạo ra bình chướng một mực đỡ được Hách Kiến trong tay lợi kiếm. Hách Kiến khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Rõ ràng chỉ kém mảy may chi kém, mũi kiếm làm thế nào cũng vô pháp tiếp tục tiến lên nửa tấc. Với lại thân thể của hắn bỗng nhiên cũng vô pháp lúc đích. Hách Kiến trên mặt thần sắc chậm rãi từ dữ tợn chuyển thành sợ hãi. Một giây sau, tinh quang nở rộ, giống như một đạo nhộn nhạo lên linh đợt đồng dạng đem Hách Kiến hung hăng đánh bay ra lôi đài bên ngoài. Lôi đài kết giới trực tiếp bị hắn đụng nát, cả người trùng điệp rơi xuống ra lôi đài bên ngoài, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hách Kiến cảm giác cả người xương cốt, thậm chí là thể nội ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị làm vỡ nát. Đánh bay ra Hách Kiến sau đó, tinh quang hạng truy lần nữa bình lặng, như là một đầu phổ thông hạng liên đồng dạng rủ xuống tại Hạ Nhã trước ngực. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều hoàn toàn nhìn ngây người. Cái kia, dây chuyền kia giống như cũng là cái nào đó tiên khí. Tiên khí loại vật này toàn bộ thế gian khả năng đều không có bao nhiêu kiện, có người thậm chí tu hành cả một đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong tiên khí một chút. Mà Phàm Tiên Tông một tên nữ đệ tử trên thân liền mang theo hai kiện, một thanh tiên kiếm, một đầu hạng truy. Các đại tông môn đám trưởng lão cái nào không phải tu hành mấy trăm năm, bọn hắn đừng nói là nắm giữ tiên khí, ngay cả sợ đều không có sợ đến qua. Toàn bộ tông môn đều không bỏ ra nổi một kiện đến. Nhìn thấy Hạ Nhã trên thân hai kiện tiên khí, bọn hắn đơn giản hâm mộ ghen ghét trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Phàm Tiên Tông đến cùng là lớn bao nhiêu thu bút, có thể yên tâm để một vị nữ đệ tử cứ như vậy cầm hai kiện tiên khí tại đi ra. Minh Bạch, nhất định là khoe khoang, khẳng định là như thế này. Nhưng mà Phàm Tiên Tông đám người bên kia cũng là một mắt khiếp sợ mở mịt. Ngoại trừ Tô Giao năm nữ bên ngoài, những người khác cũng căn bản không biết Hạ Nhã trong tay có hai kiện tiên khí. Đám người phản ứng đầu tiên khẳng định là lão tổ tông vụng trộm cho Hạ Nhã. Lão tổ tông thật thiên vị, chỉ đau mình Đỗ Nhi, không đau mình Tôn Nhi. Người ta cũng muốn. Diệp Tranh Thanh khuôn mặt viết đầy u oán hai chữ, ủy khuất cong lên miệng, hai mắt tràn đầy u oán nhìn chăm chú lên đài cao bên trên Diệp Bất Phàm. Không được, chờ sáu tông tỷ thí kết thúc, nàng cũng muốn tìm lão tổ tông muốn. Phàm Tiên Tông mọi người khác cũng đều là từng cái ánh mắt sáng rực, mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn chăm chú Diệp Bất Phàm. Phản phất tựa như là nói, lão tổ tông, ta đâu? Diệp Bất Phàm ngồi tại đài cao bên trên, không hiểu liền cảm nhận được hơn 10 đôi lừng lực ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn, kém chút đều phải dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nữ thì cũng thôi đi, vấn đề là đây phần lớn đều là nam a. Chẳng lẽ hắn mị lực đã đạt đến ngay cả nam nhân đều chinh phục trình độ? Diệp Bất Phàm không khỏi 10 phần hợp lý phỏng đoán đến. Ngồi tại Diệp Bất Phàm bên cạnh một bên khác cũng đưa tới ba đạo nóng bỏng ánh mắt. Diệp Bất Phàm ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dọa hắn kêu to một tiếng. Chỉ thấy Tưởng Vân Chí, Võ Tông Giật cùng Linh Khê ba người mặt mò tươi cười, nụ cười như nở rộ hoa cúc, mặt mũi tràn đầy định nọt nhìn hắn. Các ngươi đây thái độ biến hóa cũng quá lớn a. Ba vị đây là? Diệp Bất Phàm kinh ngạc hỏi. Diệp trưởng lão không biết ngài Phàm Tiên Tông tiên khí là từ chỗ nào được đến? Đừng hiểu lầm, chúng ta đó là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Đúng, thuần hiếu kỳ. Có thể lộ ra một hai, hoặc là quý tông nhưng còn có dư thừa để không tiên khí, ta Vạn Tông Lưu nguyện lấy giá cao thu mua, chỉ cần ngài mở kim khẩu, ta Vạn Tông Lưu đều có thể đáp ứng. Ta Võ Tông Điện Vĩnh Viễn ra Vạn Tông Lưu gấp đôi giá cả, ta Linh Thu Tông giá gấp 10 lần. Các ngươi tờ mở. Nói lấy, Tưởng Vân Chí, Võ Tông Giật cùng Linh Khê ba người liền không cấm cãi lộ lên, kém chút liền muốn ra tay đánh nhau. Diệp Bất Phàm ngồi ở một bên cười không nói. Quả nhiên vẫn là nhân giới có ý tứ a. Không biết hắn nếu là đáp ứng miễn phí cho ra một kiện tiên khí, chỉ cần bọn hắn tại Nam Thiên Đô thành chạy trần truồng một vòng, có thể đáp ứng hay không? Hắn có chút hiếu kỳ. Ngay tại Diệp Bất Phàm tự hỏi vấn đề này thì, một đôi chân mềm tay ngọc đống nhiên leo lên hắn cánh tay. Diệp Bất Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Dung mắt híp hoa đảo hướng về hắn bước bị nhãn, đúng liệu nói ra, Diệp trưởng lão, ngươi hôm qua đề nghị, ta nghĩ thông suốt. Ta Hoa Tiên Cốc nguyện ý gia nhập Phàm Tiên Tông, về sau chúng ta đó là người một nhà. Diệp trưởng lão nơi đó nếu là có dư thừa tiên khí, có thể nhất định phải trước tiên nghĩ người ta a, người ta cái gì cũng biết làm. Hoa Dung nói cuối cùng mấy câu thì cố ý có chút nằm sắp xích lại gần Diệp Bất Phàm trước người, dùng đến gần như kẹp tâm hướng phía Diệp Bất Phàm nũng nịu. Nghe Diệp Bất Phàm giật mình, toàn thân da gà ngật đều phải đi lên. Nguyên lai giống Hoa Dung dạng này thần tướng cảnh tu sĩ, cũng rất biết kẹp sao. Lúc này Hoa Dung dáng người có chút nghiêng cúi, gần như giống như là muốn ghé vào Diệp Bất Phàm trước người, rộng rãi cổ áo có chút đứng thẳng rơi xuống, vừa lúc lộ ra trước ngực cái kia dính bông tuyết. Căn cứ nhìn ra pháp đến xem, kích cỡ hẳn là cùng Hồng Liên tiểu nhi tử kia không sai biệt lắm. Lấy hắn phong phú duyệt nữ kinh nghiệm, bình thường là sẽ không nhìn lầm. Đương nhiên, nếu như có thể vào tay nói, hắn còn có thể tại chính xác một điểm. Chỉ là lấy trước mắt tình huống không phải rất cho phép. Tưởng Vân Chi đám người thấy Hoa Dung vì tranh đoạt tiên khí, lại dùng ra như vậy hạ lưu thủ đoạn, trong lòng không khỏi hô to hèn hạ. Đáng ghét. Nữ nhân này ỷ vào mình thân nữ nhi, đơn giản quá phận. Vấn đề là đây giống như đối với Diệp Bất Phàm còn vô cùng hữu hiệu. Lúc này Tưởng Vân Chi đám người đã đang suy tư tại tông môn bên trong tìm kiếm ưu tú nữ đệ tử cho Diệp Bất Phàm quen biết. Chỉ cần có thể đạt được tiên khí, cho dù là để bọn hắn bên trên đều được. Ngồi tại đài bên dưới Tô Giao chúng nữ lúc này đã là đôi mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm về phía đài cao bên trên Diệp Bất Phàm. Diệp Tiêu Tiêu trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh liêm đao. Cũng may là Diệp Tranh Thanh kịp thời ôm lấy Diệp Tiêu Tiêu, mới không có để nàng trực tiếp đi lên động thủ. Tổ mẫu bình tĩnh. Bình tĩnh một điểm. Ngài động thủ người ở đây đều sẽ chết a. Lão tổ tông hắn nhất định chỉ là tại cùng nữ nhân kia nói chuyện chính sự mà thôi, ngươi chớ hiểu lầm. Đúng vậy a, đúng vậy a. Diệp Tiên Đế đại nhân cũng không phải như thế người. Ngài phải tin tưởng hắn a. Khương Hà cũng ở một bên vội vàng hấp tấp khuyên nhủ. Nói xong, hắn nội tâm liền muốn cho mình một bạn hai. Mỗi khi làm ra vi phạm lương tâm sự tình thì hắn đều sẽ muốn cho mình một bạn hai. Nhưng so sánh Diệp Tiêu Tiêu độc thủ, hắn tình nguyện vùng cái thiện ý hoang luôn. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều sợ hãi Diệp Tiêu Tiêu năm nữ độc thủ. Các nàng chốc lát độc thủ, ai đến cũng ngăn không được. Diệp Thiên Đế đại nhân, xin nhờ ngài, liền xem như vì nhân giới an nguy, ngài ít nhất cũng phải tại năm vị nữ đế trước mặt khiêm tốn một chút a. Chấp pháp nữ đế đại nhân, ngươi ngược lại là mau lại đây a. Hắn thật sắp không chịu đựng nổi nữa. Khương Hà không khỏi ở trong lòng cầu nguyện. Khương Hà một bên vội vàng khuyên Diệp Tiêu Tiêu đám người, một bên quay đầu lại nhìn về phía Diệp Bất Phàm. Chỉ thấy hắn lúc này đang cùng Hoa Dung chuyện trò vui vẻ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn nghĩ đến dứt khoát từ bỏ được rồi, liền để Diệp Tiêu Tiêu trực tiếp động thủ tính. Hắn mệt mỏi, cũng làm người ta giới hủy diệt a. Chương 75, bạn tông chủ cảm giác sâu sắc đau lòng. Theo Hạ Nhã dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực đánh bại Hắc Kiến, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin được, Hạ Nhã vậy mà thật có thể đánh bại Hắc Kiến. Đây chính là lấy tử phụ cảnh tu vi đánh bại hóa thần cảnh. Vị này Phàm Tiên Tông nữ đệ tử tại 6 tông tỷ thí bên trên sáng tạo ra một đoạn thuộc về nàng mình truyền kỳ giai thoại. Chỉ sợ ngày sau không lâu liền có thể nghe được nàng thanh danh vang vọng toàn bộ Nam Châu thậm chí thế gian. Lúc này ở trận không có người còn dám xem nhẹ thiếu nữ này. Hạ Nhã lòng còn sợ hãi cúi đầu nhìn qua trước ngực tinh quang hạt truy, trong lòng một trận hoảng sợ cùng may mắn. Nàng không nghĩ tới Hách Kiến bước lên thể nội hàn khí ra tốc đông kết tử vong phong hiểm, cũng muốn liều mạng đánh lấy nàng. Còn tốt trên thân còn mang theo tinh nguyệt sư nương cho tinh quang hạt truy, nếu không vừa rồi sau lưng cái kia một kiếm hậu quả khó mà lường được. Hạ Nhã lạnh lùng liếc qua nằm tại dưới lôi đài cơ hồ đã là khó mà động đậy Hách Kiến một chút, liền không tiếp tục để ý liền tính có thể còn sống sót, hắn cũng chú định phế đi. Hạ Nhã đem ánh mắt một lần nữa đặt ở như cũ đứng thẳng trên lôi đài Linh Yêu Yêu trên thân, ánh mắt sắc bén. Còn kém một người. Linh Yêu Yêu dọa đến ngơ ngác nháy nháy mắt, không chút do dự giơ lên cao cao đôi tay. Đầu hàng. Yêu Yêu nhận thua, không đánh. A. Linh Yêu Yêu bỗng nhiên cử động lệnh Hạ Nhã nhất thời có chút không biết làm sao. Nàng còn không có động đâu, nàng làm sao lại trực tiếp nhận thua? Ngươi thật không đánh? Ta hiện tại linh lực cũng không dư giả, ngươi có lẽ có cơ hội. Hạ Nhã xác nhận tính hỏi. Ngồi tại đài cao bên trên Diệp Bất Phàm nghe vậy, không khỏi dở khóc dở cười lắc đầu. Nha đầu này thật sự là, vẫn là quá đơn thuần a. Cái này sẽ đến nếu như về sau một mình bên ngoài, thế nhưng là ăn thiệt thòi. Nào có người sẽ cố ý cáo chi đối phương mình bây giờ trạng thái không tốt đâu. Đây nếu là ở bên ngoài sinh tử chém giết, thế nhưng là rất nguy hiểm. Ân. Yêu Yêu biết liền xem như dạng này, Yêu Yêu cũng không phải ngươi đối thủ, liền tính giao thủ cũng giống vậy là thua, dứt khoát vẫn là không uổng phí sức lực. Linh Yêu Yêu mười phần thẳng thắn mà bất đắc dĩ mở ra đôi tay. Liền tính biết Hạ Nhã thể nội linh lực không đủ lại như thế nào đâu. Chỉ cần trên người nàng một mực treo đầu kia hạt truy, nàng căn bản là không làm gì được nàng mảy may. Linh Yêu Yêu xoay người triệu hoán ra vốn nên là dùng đúng đối chiến bên trong thả ra phong lôi báo, đặt mông ngồi tại báo bên trên trực tiếp nhảy xuống lôi đài, thành thơi tự tại đi trở về Linh Thú Tông đệ tử bên trong. Mọi người chung quanh cũng không có nói cái gì. Thấy được Hạ Nhã thực lực chân chính, chẳng nói cái này mới là tốt nhất cử chỉ sáng suốt, còn giảm bớt một trận da thịt nỗi khổ. Thân là Linh Thú Tông Linh Khê cũng không có bất cứ ý kiến gì, những người khác càng không có tư cách nói thêm cái gì. Hạ Nhã ngây ngốc xử tại chỗ, nhìn qua đi xa Linh Yêu Yêu, không khỏi ném lấy khâm phục ánh mắt. Vừa rồi nàng một mực chuyên tâm cùng Hách Kiến quyết đấu thì Linh Yêu Yêu toàn bộ hành trình đều là trốn ở một bên nhìn chăm chú, không có chút nào nhúng tay hoặc là đánh lén. Linh Yêu Yêu một cái lôi đài, cũng liền đại biểu cho Phàm Tiên Tông lấy được 6 tông tỷ thí giai đoạn thứ nhất thắng lợi. Đây là tại chỗ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết quả. Càng khiến người ta dự kiến không đến là, danh xưng Nam Châu tuyệt thế thiên tài Hách Kiến sẽ trong bóng tối tu hành ma đạo. Đây là tự xưng là Nam Châu đệ nhất chính đạo Thanh Phong Kiếm Tông sao? Đám người đối với Thanh Phong Kiếm Tông lập tức liền sinh ra hoài nghi. Nếu là nói Hách Kiến thân là Thanh Phong Kiếm Tông tông chủ Thanh Khuyết thân truyền đệ tử, nhưng lại không biết hắn trong bóng tối tu hành ma đạo, thực sự để cho người ta khó mà tin phục. Nếu là biết rất rõ ràng, vậy liền cố ý bao che. Ảnh hưởng này nhưng lớn lắm. Về sau chính đạo ai còn sẽ gia nhập Thanh Phong Kiếm Tông đâu? Thanh Phong Kiếm Tông còn có thể được xưng tụng Nam Châu đệ nhất chính đạo sao? Ngồi tại đài cao bên trên, Thanh Khuyết sắc mặt cực kỳ khó coi, Hách Kiến nhất thời xúc động thi triển tu hành ma đạo bí pháp còn chưa tính, kết quả còn thua. Hết lần này tới lần khác thua vẫn là Phàm Tiên Tông, thật sự là mất mặt xấu hổ. Nếu là thắng còn có thể nói nhất thời giận dữ mất tâm, sinh ra ma niệm mà thôi. Bây giờ thua, hắn cũng lười giải thích thêm. Thanh Khuyết chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng người lên, cao cao nhìn xuống lấy nằm trên mặt đất hấp hối Hách Kiến. Hách Kiến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cứng ngắc lưng xương, nhưng vẫn là liều mạng hướng phía đài cao bên trên Thanh Khuyết đưa tay ra cánh tay, dùng đến cực kỳ suy yếu âm thanh khẩn cầu: "Tông, tông chủ, cứu, cứu ta." Tới gần tử vong, thân thể từ từ cảm giác lạnh buốt, Hách Kiến lúc này trong lòng tràn ngập sợ hãi. Thanh Khuyết giơ bàn tay lên, cánh tay hóa nhận, một tay vung trả mà ra. Một đạo sắc bén kiếm khí lướt qua giữa không trung, trực tiếp xuyên thấu qua Hách Kiến cái cổ. Hách Kiến trừng lớn hai mắt, thần sắc tràn đầy khó có thể tin, muốn mở miệng chất vấn, dĩ nhiên đã rốt cuộc làm không được. Đầu lâu lăn xuống mặt đất. Mọi người tại đây không khỏi bị đây bỗng nhiên một màn dọa sắc mặt đổi biến. Hách Kiến dù nói thế nào cũng là Thanh Khuyết duy nhất thân truyền đệ tử, mà hắn lại không lưu tình chút nào trực tiếp tự tay giết chết hắn. Đây không khỏi cũng quá mức tàn nhẫn a. Hạ Nhã thấy thế, không khỏi phẫn nộ ngẩng đầu nhìn phía Thanh Khuyết. Hách Kiến là hắn thân truyền đệ tử, đại biểu cho Thanh Phong Kiếm Tông lên đài, coi như thua cũng không trở thành hạ độc thủ như vậy a. Nếu như là sư tôn của nàng nói, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Giết Hách Kiến sau đó, Thanh Khuyết nghiêm sắc mặt, chắp tay hướng phía lại làm đám người chịu nhận lỗi nói, để các vị đạo hữu chê cười. Hách Kiến thân là bản tông chủ thân truyền đệ tử, lại là lừa gạt bản tông chủ, trong bóng tối tu hành ma đạo bí thuật, lại mưu toan đối với cùng là chính đạo đạo hữu hạ tử thủ, có thể thấy được kỳ tâm hiểm ác. Hán thuật bất chính, đây hết thảy đều là bản tông chủ quản giáo vô phương, suýt nữa ủ thành hoa lớn. Bản tông chủ cảm giác sâu sắc đau lòng. Ta Thanh Phong Kiếm Tông chính là chính đạo chi tông, tuyệt không nhân nhượng bất luận một vị nào ma đạo người. Dù là hắn là ta thân truyền đệ tử cũng đối xử như nhau. Ở đây, bản tông chủ trước mọi người gặp mặt chứng, tự tay đem tặc tử tru sát, để làm đối với các vị đạo hữu bàn giao. Dứt lời, Thanh Khuyết đối đám người có chút không người nhận lỗi. Đám người thấy Thanh Khuyết nói đại nghĩa như vậy lắm liệt, chân thật thành khẩn, trong lúc nhất thời cũng là hai mặt nhìn nhau, bán tín bán nghi. Trở ngại Thanh Phong Kiếm Tông uy danh cùng thực lực, có ít người mặt lộ vẻ cười bồi, phụ họa nói ra, Thanh Phong Tông chủ nói cực phải, thật là ta chính đạo mẫu mực. Không sai không sai, lần này quả quyết, đủ để chứng kiến Thanh Phong Kiếm Tông chính đạo chi tâm. Chúng ta đều nguyện ý tin tưởng Thanh Phong Tông chủ. Chắc hẳn Thanh Phong Tông chủ cũng là bị người này lừa bịp chống bên trong. Bây giờ bất đắc dĩ tự tay thanh lý môn hộ, chắc hẳn Thanh Phong Tông chủ so bất luận kẻ nào đều vô cùng đau lòng. Nghe đám người tiếng phụ họa, Thanh Khuyết khỏe miệng có chút dương lên, trong bóng tối lộ ra một vẻ khinh thường mỉm cười. Hắn tự nhiên là biết Hách Kiến tu hành ma đạo bí pháp sự tình, bởi vì đó chính là hắn cho. Nếu không lấy Hách Kiến tư chất, làm sao có thể gánh bên trên Nam Châu tuyệt thế thiên tài danh hiệu. Vừa rồi Hách Kiến thân chịu trọng thương, thể nội kinh lạc nội tạng đều là tổn hại, xương cốt đứt đoạn, lại có hàn khí ăn mòn, liền xem như hắn xuất thủ cũng rất khó bảo vệ mệnh đến. Cho dù tốn công tốn sức cứu Hách Kiến, hắn cũng đã nhất định là một phế nhân, lưu lại cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không bằng trực tiếp động thủ giết, đã có thể phong bế hắn miệng, để tránh nói nhiều. Lại có thể cùng hắn bỏ qua một bên quan hệ, chứng minh hắn Thanh Phong Kiếm Tông trong sạch danh dự, đơn giản nhất cử lưỡng tiện, không có gì thích hợp bằng. Liên tính ở đây có người không tin, đối với Thanh Phong Kiếm Tông sinh ra hoài nghi cũng không cần gấp. Bởi vì sau ngày hôm nay, biết chuyện này người đều sẽ từ trên đời biến mất. Chương 76, đã là có vi sư mấy phần phong phạm Diệp Bất Phàm ngồi tại vị trí trước yên lặng nhìn chăm chú lên Thanh Khuyết đặc sắc diễn thuyết, kém chút liền không nhịn được đứng người lên vỗ tay quay xong rồi. Đây tốc độ ánh sáng cắt chém tốc độ, lại đem chính mình nói chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, thật sự là làm hắn khâm phục. Đơn giản so với hắn còn không biết xấu hổ. Tốt ca ảnh đế trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đa tạ các vị đạo hữu đối với ta Thanh Phong Kiếm Tông tín nhiệm, như vậy xin mời các vị đạo hữu tiếp tục thưởng thức tỷ thí a. Sau khi nói xong, Thanh Khuyết lại chậm rãi ngồi về trên chỗ ngồi, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Sáu tông tỷ thí như thường lệ tiếp tục tiến hành. Lưu tại lôi đài bên trên Hạ Nhã phụ trách nên đón sáu tông đệ tử thay nhau khiêu chiến. Tuy nói thể nội linh lực có chỗ thâm hụt, nhưng Hạ Nhã vẫn như cũng là dáng người đứng thẳng, ngẩng đầu đỡ ngực, không sợ hai chút nào chờ đợi lên đài người khiêu chiến. Thừa này trong lúc đó, thể nội cũng tại vận chuyển thiên địa nạp linh quyết, giữa thiên địa linh lực hội tụ như lưu, liên tục không ngừng thấm vào Hạ Nhã thể nội. Giữa thiên địa vốn nên là mắt thường khó mà bắt được linh lực tại lúc này lại là ngưng tụ thành hình, có thể thấy rõ ràng. Mọi người tại đây lần nữa khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Có người càng là kích động trực tiếp kìm lòng không được đứng lên. Đây như thế bảng bạc nồng đậm linh lực đặt vào thể nội, đơn giản chưa bao giờ nghe thấy. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì nạp linh chi pháp? Có thể làm cho thiên địa linh lực hội tụ thành hình, đây chỉ sợ chỉ có truyền thuyết bên trong tiên giai nạp linh tiên pháp mới có thể làm đến. Tiên giai nạp linh tiên thuật. Đám người thần sắc khiếp sợ, con người kinh hãi. Tu hành trụ cột nhất chính là nạp linh tu thần, thu nạp thiên địa chi linh là mỗi cái tu sĩ tu hành cơ sở, cũng là bước về phía tu hành bước đầu tiên. Một môn tốt nạp linh tiên thuật thường thường có thể đưa đến làm ít công to kỳ hiệu. Cất bước giai đoạn liền viễn siêu tuyệt đại đa số người, mà nắm giữ một bản tiên giai nạp linh tiên thuật, trên cơ bản đã là siêu việt 99.999 tu sĩ. Khiếp sợ sau khi, mọi người tại đây nhìn về phía Hạ Nhã ánh mắt dần dần tham lam biến thái đứng lên. Liền ngay cả ngồi tại đài cao bên trên Thanh Khuyết và một đám tông môn tông chủ ánh mắt cũng không khỏi nóng bỏng đứng lên. Không nên hiểu lầm, bọn hắn thèm không phải Hạ Nhã thân thể, mà là trên người nàng tiên khí cùng tiên pháp. Trên thân không chỉ có nắm giữ hai kiện tiên khí trong người, còn ẩn sâu tiên giai cấp bậc nạp linh tiên pháp. Thiếu nữ này khắp người đều là bảo vật a. Thanh Khuyết mắt lộ ra tham lam cùng hưng phấn. Vốn định thừa dịp lần này 6 tông tỷ thí nhất thống năm châu, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Không chỉ có thể đạt được hai kiện tiên khí, còn có một bản tiên giai nạp linh tiên pháp, thật sự là trời cũng giúp ta. Nhắm mắt thu nạp một trận thiên địa linh lực về sau, Hạ Nhã Đông cảm giác thể nội linh lực tràn đầy không ít. Hiện tại liền tính lại đối mặt một lần hách kiến, nàng cũng có tuyệt đối tự tin chắc chắn sẽ không thua. Dựa theo tỷ thí quy tắc, hiện tại giờ đến phiên Vạn Tông Lưu trước phái đệ tử tiến lên khiêu chiến. Tưởng Vân Chí liếc nhìn Vạn Tông Lưu bên trong một đám đệ tử, chúng đệ tử sợ bị có một chút danh tự đồng dạng, nhao nhao giống đà điểu đồng dạng đem đầu chôn thật sâu thấp. Hán tông môn bên trong đắc ý nhất đệ tử Lộ Nhân Giáp bị đánh bại, còn lại thì càng không có khả năng khiêu chiến Hạ Nhã. Ai? Liên đám này đồ vật, hắn cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể lên trận. Ta Vạn Tông Lưu bỏ quyền. Tưởng Vân Chí trầm ngâm một lát sau, quả quyết lựa chọn từ bỏ. Mọi người tại đây giật mình, nhưng cũng cảm thấy rất hợp lý. Bây giờ 6 đại tông trong môn thế hệ trẻ tuổi, đã không người là Hạ Nhã đối thủ. Vạn Tông Lưu bỏ quyền về sau, ngay sau đó Võ Tông Điện cùng Linh Thú Tông cũng lựa chọn từ bỏ. Hoa Tiên Cốc lập tức liền muốn nhập vào Phàm Tiên Tông, càng không có đạo lý cùng Phàm Tiên Tông động thủ. 6 đại tông môn lập tức cũng chỉ còn lại có Thanh Phong Kiếm Tông. Như vậy liên tục bỏ quyền tốc độ quả thực lệnh Thanh Khuyết thật sâu như mày. Hiện tại cũng không thể để tỉ thí nhanh như vậy kết thúc, trận pháp bố trí vừa mới bắt đầu. Ai muốn đại biểu ta Thanh Phong Kiếm Tông ra sân? Thanh Khuyết ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi bên trên một đám Thanh Phong Kiếm Tông đệ tử hỏi. Thanh Phong Kiếm Tông đám người hai mặt nhìn nhau, lại là không có người nào lên tiếng. Thật là một đám vô dụng phế vật. Ngày bình thường từng cái khoác lác mình tại thế hệ trẻ tuổi bên trong bao nhiêu lợi hại cỡ nào, thời khắc mấu chốt một cái đều không phát huy được tác dụng. Quý đột nhiên, người bên trên. Thanh Khuyết ánh mắt nhìn về phía một cái tóc ngắn thiếu niên ra lệnh. Đã không ai nguyện ý chủ động ra sân, vậy hắn liền tự mình gọi. Quý đột nhiên tại Thanh Phong Kiếm Tông một đám đệ tử bên trong thực lực gần với hách kiến, liền tính vô pháp chiến thắng Hạ Nhã, hẳn là có thể đủ kéo dài một chút thời gian. Nhưng mà sự thật lại là, Quý đột nhiên run run rẩy rẩy vừa vào sân, không có qua mấy chiêu liền được Hạ Nhã Đông lạnh thành tượng băng đứng thẳng tại lôi đài bên trên. Toàn bộ quá trình nhanh làm cho người kinh ngạc. Có người vừa giơ ly lên uống một hớp, cái chén còn không có thả xuống đâu, tỉ thí liền kết thúc. Tùy tiện, ngươi lên. Thanh Khuyết thần sắc rất là không vui, tiếp tục hướng về phía một tên đệ tử khác gọi nói. Tuy nói lần này 6 tông tỉ thí xong đầy đủ không cần quan tâm thắng thua, nhưng nhìn thấy mình tông môn đệ tử tại trong tay người khác ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, để Thanh Khuyết thực sự khó mà tiếp nhận. Tên là Tùy Tiện thiếu niên thần sắc kiên nghị, đứng dậy bay lên không bật lên, bay về phía trên lôi đài. Trọng trấn Thanh Phong Kiếm Tông uy danh, chúng ta nghĩa bất dung tử. Hạ Nhã thấy Tùy Tiện từ giữa không trung bay thấp, trong tay tiên kiếm một kiếm trực tiếp ném mạnh hướng về phía Tùy Tiện. Tùy Tiện quá sợ hãi, biết mình trong tay linh kiếm tuyệt đối vô pháp ngăn cản, chỉ có thể nghiêng người tránh đi. Mà đó là nghiêng người trong chớp nhoáng này khe hở, Hạ Nhã đã là đi tới hắn trước người, giữa không trung một cước hồi toàn cước trùng điệp đá vào Tùy Tiện trên mặt. Phúc. Tùy Tiện trong miệng tốt ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã ra lôi đài bên ngoài. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, hắn thậm chí đều không có dẫm trên lôi đài, liền được một cước đưa ra ngoài. Mọi người tại đây đều trầm mặc, có người thậm chí còn tại cố nén cười. Thanh Phong Kiếm Tông lần này không khỏi thực sự có chút quá mức mất mặt. Cái khác các tông cũng không khỏi may mắn bọn hắn lựa chọn từ bỏ, không để cho đệ tử đi lên mất mặt. Mặc dù tỷ thí thua, nhưng tông môn mặt mũi chí ít vẫn là bảo lưu lại. Thanh Khuyết giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi, đối với một vị khác nữ đệ tử hạ lệnh, Như Hoa, ngươi lên. Đúng, đúng. Tên là Như Hoa là một tên nhìn lên đến có chút rụt rè thiếu nữ. Tông chủ chi danh không dám cãi, Trương Như Hoa trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì leo lên lôi đài. Bởi vì lo lắng giống Tùy Tiện đồng dạng ở giữa không trung bị một cước đạp bay, nàng hết sức thành thật lựa chọn từng bước một từ dưới lôi đài bỏ lên. Hạ Nhã nhìn thấy Trương Như Hoa khiếp đảm bộ dáng, trong lúc nhất thời đều có chút không đành lòng động thủ. Ngươi không phải ta đối thủ, vẫn là chủ động từ bỏ đi. Không, không được. Dạng này nói tông chủ sẽ sinh khí. Trương Như Hoa khiếp đảm trả lời. So với chiến bại, nàng càng sợ bị hơn tông chủ trách phạt, nhất là gặp được mới vừa Thanh Khuyết xử tử hách kiến một màn kia, trong đầu vung đi không được. Tốt, vậy ta minh bạch. Hạ Nhã đôi mắt ngưng tụ, trong tay tiên kiếm cắm vào lôi đài. Một đạo băng truy từ trên mặt đất hướng phía Trương Như Hoa lan tràn mà đi. Trương Như Hoa dưới chân tuôn ra từng cây bén nhọn băng truy. Trương Như Hoa mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhưng bước chân nhẹ nhàng né tránh, cấp tốc tránh đi mặt đất băng truy. Hạ Nhã nhân cơ hội lách mình tới gần, một kiếm chém về phía nàng. Lần này nàng dùng không phải lưỡi kiếm, mà là thân kiếm trực tiếp đem Trương Như Hoa chụp về phía lôi đài bên ngoài. Ngay tại Trương Như Hoa sắp ngã xuống mặt đất thì, Hạ Nhã lại nhanh bước lên vươn về trước tay nắm ở nàng bên hông, bắt lấy nàng cánh tay. Tại Trương Như Hoa nghi hoặc không hiểu nhìn soi mói, nhẹ nhàng an ổn đưa nàng đặt ở lôi đài bên ngoài. Sau đó một mạch mà thành quay người rời đi, đã đưa Trương Như Hoa xuống đài, cũng không có để nàng thụ thương khó chịu. Trương Như Hoa ngơ ngác nhìn chăm chú lên quay thân rời đi Hạ Nhã, gương mặt không khỏi có chút đỏ bừng, đầy mắt sùng bái. Nàng thật ôn nhu. Đài cao bên trên Diệp Bất Phàm không khỏi mặt lộ vẻ khen ngợi mỉm cười. Không hổ là ta đồ nhi, đã là có vi sư mấy phần phong phạm. Chương 77, tu tiên chính là vì soái. Thanh Phong Kiếm Tông ra sân khiêu chiến ba tên đệ tử đã là toàn bộ bị thua. Không hề nghi ngờ, này giới 6 tông tỷ thí người thắng trận vì Phàm Tiên Tông. Phàm Tiên Tông chỉ dựa vào một người vẫn đứng ở cuối cùng, thậm chí đều không tới phiên đệ tử khác lên đài cơ hội. Trong lòng mọi người đều loáng thoáng cảm nhận được, có lẽ nghe đồn ngày xưa cái kia cực thịnh một thời Phàm Tiên Tông sắp tái hiện. Chí ít bây giờ 6 đại tông tất có Phàm Tiên Tông một chỗ cắm rủi. Mắt thấy Thanh Phong Kiếm Tông xuất sắc nhất 3 tên đệ tử đều bị Hạ Nhã một người nhẹ nhõm đánh bại, Thanh Quyết không cam tâm cắn chặt răng. Đây tỷ thí kết thúc tốc độ cũng thật sự là quá nhanh. 3 tên đệ tử ngay cả kéo dài thêm một chút thời gian đều làm không được. Các vị đạo hữu, đã các tông môn đệ tử giữa tỷ thí kết thúc, không bằng tới một trận các tông trưởng lão tông chủ giữa tỷ thí như thế nào? Như thế mới tính bên trên 6 tông chân chính tỷ thí luận bàn sao? Mọi người ở đây chuẩn bị chúc mừng Phàm Tiên Tông đoạt được lần này 6 tông tỷ thí thắng lợi thì Thanh Quyết bỗng nhiên đứng người lên hướng mọi người tại đây đề nghị. Tại trận pháp bố trí xong trước, hắn còn cần tận lực đem 6 đại tông cùng đến đây tham quan tất cả mọi người lưu lại mới được. Tưởng Vân Chí các loại tông tông chủ thần sắc trầm âm, mặt lộ vẻ do dự. Giới trước đều không có đây cái gọi là tông chủ trưởng lão giữa tỷ thí luận bàn. Lần này Thanh Quyết bỗng nhiên nói ra dục ý vì sao? Chẳng lẽ là không cam tâm Thanh Phong Kiếm Tông lần này 6 tông tỷ thí ném tổn hại mặt mũi, muốn cứu danh dự? Trong lòng mọi người không khỏi suy đoán nói. Đài hạ tọa trên ghế đám người cũng đều là hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán. Cuối cùng không ít người đều nhao nhao biểu thị ra đồng ý, ta cảm thấy Thanh Khuyết tông chủ đề nghị không tệ. Khó được 6 tông tề tụ, chỉ là đệ tử giữa luận bàn có ý gì? May mắn có thể kiến thức đến các tông trưởng lao thậm chí tông chủ giữa luận bàn tỷ thí, đó mới gọi có ý tứ. Chính là để cho chúng ta cũng có thể được thêm kiến thức, nói không chừng còn có thể có cảm giác ngộ đâu. Đúng vậy à, để cho chúng ta cũng may mắn kiến thức một cái đại năng giữa các tu sĩ luận bàn thôi. Đám người nhiệt tình tăng vọt, lập tức đều tới hứng thú. Tưởng Vân Chí mấy người cũng không tốt quét đám người hào hứng, liền cũng đáp ứng đề nghị. Không biết Thanh Khuyết tông chủ là dự định làm sao cái tỷ thí pháp? Rất đơn giản, từ ta Thanh Phong Kiếm Tông dẫn đầu lên đài, hoan nên cái khác các tông trưởng lão thậm chí tông chủ đến đây khiêu chiến. Thanh Khuyết thả ra hào ngôn nói ra, thần sắc tràn đầy tự tin ngạo khí. Tuy nói 6 tông đệ tử tỷ thí Thanh Phong Kiếm Tông thua rối tinh rối mù, nhưng hắn đối với tông môn bên trong các đại trưởng lão vẫn là rất có tự tin. Hắn Thanh Phong Kiếm Tông có thể trở thành Nam Châu đệ nhất chính đạo, bằng vào cũng không chỉ có lấy thiên phú tu vi không tệ đệ tử, chủ yếu hơn vẫn là các đại trưởng lão đỉnh tiêm thực lực. Thanh Phong Kiếm Tông lục đại trưởng lão, 6 vị thần tướng cảnh cường giả. Tùy tiện một vị phóng tới Nam Châu bên ngoài, vậy cũng là đủ để khai sơn lập phái, hẳn một tông chi chủ tồn tại. Không biết vị nào trưởng lão nguyện đại biểu ta Thanh Phong Kiếm Tông dẫn đầu ra sân, mở ra ta Thanh Phong Kiếm Tông tông uy. Thanh Khuyết ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi một bên khác ngồi 6 vị trưởng lão dò hỏi. 6 vị trưởng lão từng cái mắt sáng như đuốc, khí thế bất phàm. Nhưng có trong đó một người cố ý che dung mạo, hành tích càng khả nghi. Diệp Tranh Thanh khẽ nhíu lông mày, một chút liền đem ánh mắt chú ý tới tên kia che khuất dung mạo trưởng lão trên người. Chẳng biết tại sao, từ đó người thân hình bên trên, nàng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. 6 vị trưởng lão bên trong đó một vị dáng người có chút cường tráng nam tử dẫn đầu đứng lên, nhảy lên nhảy tới lôi đài bên trên. Nam tử hai chân rơi xuống đất, lôi đài bên trên liền phát ra một tiếng to lớn vang vọng, dưới chân thình lình lưu lại hai đạo thật sâu lom dấu chân. Một thanh huyền thiết cự kiếm trùng điệp gác ở đầu bay, khí thế vô cùng hùng hậu. Thanh Phong Kiếm Tông đệ tứ trưởng lão, Thanh Nam, cho mời các tông thỉnh giáo một ít. Thanh Nam vẫn nhìn các tông các trưởng lão khác đám người, thần sắc tùy tiện, khí diễm phách lối. Cái khác các tông trưởng lão thần sắc phẫn nộ, nắm chặt tay quyền, lại cũng không dám tùy tiện tiến lên. Thanh Nam tại Nam Châu bên trong cũng coi như bên trên là đứng hàng đầu cường giả. Tu vi mới vừa bước vào thần tướng cảnh lúc ấy, chỉ bằng mượn một tay cự kiếm chém xuống qua một vị thần tướng cảnh cường giả. Dù là chỉ là tỷ thí luận bàn, người này ra tay cũng là không lưu tình chút nào. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình. Cùng Thanh Nam tỷ thí, là nhất định phải vạn phần thận trọng sự tình. Diệp Tranh Thanh đó là không quen nhìn Thanh Phong Kiếm Tông phách lối như vậy khí diễm, đứng dậy liền muốn đi lên khiêu chiến Thanh Nam. Bây giờ nàng cũng đã bước vào thần tướng cảnh, lại có Khương Hà Khương Nguyệt hai người chỉ đạo cùng lão tổ tông truyền dạy tiên pháp, nàng có tự tin tuyệt đối sẽ không thua. Ngay tại Diệp Tranh Thanh mới vừa đứng người lên thì Diệp Bất Phàm cũng đã sớm nàng một bước đạp trên hư không chậm rãi từ đài cao bên trên từng bước một đi xuống. Tranh Thanh, ngươi ngồi xuống, để vi sư đến. Diệp Bất Phàm hướng phía Diệp Tranh Thanh đè lên bàn tay, ra hiệu nàng ngồi trở lại đi. Bởi vì tiếp đó, giờ đến phiên hắn biểu diễn có thể ở trước mặt mọi người phơi bày một ít mình cơ hội, Diệp Bất Phàm làm sao lại bỏ lỡ đâu? Tu tiên vì là cái gì? Có người là vì truy cầu đồng thọ cùng trời đất vĩnh sinh, có người là vì truy cầu cái kia chí cao vô thượng lực lượng cùng quyền lực, còn có người là vì bước vào tiên độ, truy cầu đắc đạo thành tiên. Nhưng đối với Diệp Bất Phàm đến nói, những này đều không phải là hắn tu hành thành tiên nguyên nhân. Với hắn mà nói, tu tiên chính là vì soái, vì tiên tử, vì trang bức. Nếu như tu tiên không phải là vì nữ nhân cùng bụng địch, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Cũng chính là cái này tín niệm ủng hộ hắn từng bước một có bây giờ thành tựu. Cho dù là phi thăng tiên giới sau đó, hắn cũng một mực chưa từng quên mình dự tính ban đầu. Chỉ là tại tiên giới đợi lâu, tiên giới cơ hồ người người đều biết hắn, có thể làm cho hắn lại trang bức đuổi nghịch cơ hội cơ bản không có. Ai nhìn thấy hắn không phải tất cung tất kính, một chút ý tứ cũng không có. Đây là hắn tại tiên giới đau mất một mừng rỡ thú. Lúc này đó là tuyệt hảo biểu diễn mình cơ hội, đương nhiên không dung bỏ lỡ. Diệp Tranh Thanh thần sắc kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới lao tổ tông hắn lại muốn tự mình hạ trạng. Với lại thần sắc nhìn lên đến thật cao hứng, tựa hồ một mặt chờ mong. Lấy lao tổ tông thực lực liền tính đối phó ở đây 6 tông tất cả mọi người, cái kia đều cùng một vị người trưởng thành từ nhỏ hài nhi đồng dạng đơn giản. Đây còn dùng so sao? Các tổ mẫu, lao tổ tông hạ tràng thật không quan hệ sao? Diệp Tranh Thanh bụng trộm hướng về Tô Giao chúng nữ nhỏ giọng dò hỏi. Nàng đều sợ lao tổ tông hung hăng không có nắm chắc tốt, đem 6 tông diện sạch làm sao bây giờ? Tô Giao chúng nữ đi theo Diệp Bất Phàm bên người lâu như vậy, lại quá là rõ ràng hắn là người. Hắn hiện tại tâm lý đoán chừng đang tại cao hứng đâu. Từ trước đến nay có loại này biểu diễn mình cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ lỡ. Không quan hệ, liền từ lấy hắn a. Hắn vui vẻ là được rồi. Tô Giao chúng nữ bất đắc dĩ nói ra. Chỉ cần Diệp Bất Phàm không phải đang thông đồng những nữ nhân khác, các nàng đồng dạng đều sẽ rất chiều theo lấy hắn. Phàm Tiên Tông đám người nhìn thấy lão tổ tông tự mình hạ trạng, nhao nhao đều lấy ra rượu cùng đồ nhắm, không kịp chờ đợi chuẩn bị xem vở kịch hay. Chương 78, đây chính là cường giả thông dòng sao? Lôi đài bên trên, Thanh Nam nhìn thấy Diệp Bất Phàm tự thân lên trận, thần sắc không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại tràn đầy chờ mong. Có thể làm cho Vạn Tông Lưu Tưởng Vân Chí cùng Võ Tông Điện Võ Tông giật hai vị tông chủ quỳ xuống đất, Hoa Tiên Cốc Hoa Dung Quỳnh Tâm, càng làm cho bọn hắn Thanh Phong Kiếm Tông tông chủ Thanh Khuyết chủ động nhường chỗ ngồi nam nhân. Hắn rất có hứng thú. Hắn ngược lại muốn xem Phàm Tiên Tông vị này mới tới trưởng lão, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Diệp Bất Phàm một bước từ hư không bước vào lôi đài, cái kia một mặt mây trôi nước chảy, tiêu sái mãn nguyện bộ dáng liền để mọi người tại đây cảm thấy kinh ngạc. Đây Phàm Tiên Tông trưởng lão chẳng lẽ chưa nghe nói qua Thanh Nham danh hào sao, nhìn lên đến một điểm đều không lo lắng sợ hãi bộ dáng. Đây có lẽ đó là tự tin a. Ta từng thấy hắn bèn bèn lấy kình phong liền đem Võ Tông Điện Nam Đồng đại trưởng lão đập mất đi. Đến nay Nam Đồng đại trưởng lão còn không có xuống tới giường đâu. Không thể nào. Lợi hại như vậy? Hừ. Lợi hại hơn nữa cũng không bằng chúng ta Thanh Nham trưởng lão. Thanh Nham trưởng lão, hảo hảo giáo huấn một chút Phàm Tiên Tông, để bọn hắn nhìn xem ta Thanh Phong Kiếm Tông chân chính thực lực. Thanh Phong Kiếm Tông một đám đệ tử nghe được xung quanh thổi phồng Diệp Bất Phàm nói, lập tức liền không vui, bắt đầu hướng phía lôi đài bên trên trợ uy gào thét. Phàm Tiên Tông đám người cũng không phản bác, cũng không cùng Thanh Phong Kiếm Tông đám người cãi lộn, tất cả đều là một mặt tiện tiện cười xấu xa biểu lộ. Cái này lập tức liền để Thanh Phong Kiếm Tông đám người căm tức hơn. Làm sao cảm giác Phàm Tiên Tông đám người đều tốt thiếu a? Thanh Nham nhìn Diệp Bất Phàm một mặt mãn nguyện nhẹ nhõm mỉm cười, tâm lý liền không cấm nổi trận lôi đình. Quá phế lối. Hắn làm sao dám phách lối như vậy? Đơn giản liền không có để hắn vào trong mắt. Hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Thanh Nham nhanh chân đi gần Diệp Bất Phàm trước người, nhìn chăm chú hắn hung dữ nói ra. Câu nói này ta còn nguyên trả lại cho ngươi, là ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Diệp Bất Phàm lơ đễnh, nhẹ nhõm cười nói. Thanh Nham khí lập tức chán nổi gân xanh lên, vung lên trong tay cự kiếm hướng phía Diệp Bất Phàm mặt đánh tới. Kiếm phong gào thét, sắc bén cương phong sắc bén như dao. Cho đến tận này, cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì một người có thể chính diện vững vàng đón đỡ lấy hắn đây toàn lực một kiếm. Diệp Bất Phàm dáng người lù lù bất động, tiến lặng dựng lên ngón út. Lên tiếng một tiếng nặng nề trầm đục, Thanh Nham cự kiếm trùng điệp chạm tại Diệp Bất Phàm ngón út bên trên. Chuẩn xác nói, là Diệp Bất Phàm ngón út móng tay bên trên. Cự kiếm rung động, mà Diệp Bất Phàm ngón út lông tóc không thương. Thanh Nham trong nháy mắt liền ngốc cả người, hai mắt trừng lớn như chuông đồng đồng dạng, mặt đầy khó có thể tin. Diệp Bất Phàm vậy mà chỉ dùng ngón út móng tay liền đỡ được hắn toàn lực một kiếm. Với lại hắn đừng nói ngón tay thụ thương, ngay cả tầng móng tay xám đều không có rơi. Ngược lại là cánh tay hắn chấn động đến run lên, miệng hổ trực tiếp phun nước. Mọi người tại đây cũng đều là khiếp sợ rối cổ, muốn lại càng khoảng cách quan sát một chút Diệp Bất Phàm ngón tay đến cùng có sao không. Ngay cả móng tay đều không có một điểm tổn thương, vậy cái này thực lực quá trên lệch quả thực quá mức kinh khủng. Đây tối thiểu cũng là hư thần cảnh cường giả. Thanh Phong Kiếm Tông đám người càng là từng cái thần sắc ngốc trệ. Thanh Nham trưởng lão thực lực bọn hắn lại biết rõ rành rành, vậy mà lại ngay cả Diệp Bất Phàm móng tay đều chém không được. Toàn trường chỉ có Phàm Tiên Tông đám người mặt đầy sớm biết như thế đủ cười, thậm chí đều muốn cho xung quanh cái khác trợn mắt hốc mồm người bảo trì trấn định, nói một câu, đây là nhà ta lão tổ tông thao tác cơ bản, không cần ngạc nhiên, ngồi xuống. Đây nếu để cho đám người đều biết bọn hắn Phàm Tiên Tông lão tổ tông nhưng thật ra là vị tiên đế, không biết đám người nên làm cảm tưởng gì. Nếu không phải lão tổ tông trước đó để bọn hắn không cần bại lộ hắn thân phận, bọn hắn thật rất muốn nói cho tất cả mọi người, nhà hắn lão tổ tông là tiên đế. Sau đó hung hăng khiến người khác hâm mộ. Lấy lão tổ tông thực lực, cái kia ngón út móng tay nên đón Thanh Nha một chiều. Cái kia đều đã là rất để mắt hắn, ngươi cũng chỉ có đầy chút khí lực. Vậy nhưng thật là để ta quá thất vọng rồi." Dùng sức điểm ngẩng Diệp Bất Phàm một mặt không vừa lòng đối với Thanh Nham nói ra. Thanh Nham từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng, không cam tâm lần nữa vung lên ở trong tay cự kiếm. Cự đại nặng nề cự kiếm tại hắn trong tay vung vậy tự nhiên, nhẹ bén như gió, nhanh như tàn ảnh. Cùng loạn kiếm khí bốn phía tung hành, nhấc lên từng trận cuồng phong lệnh mọi người tại đây đều khó mà mở to mắt. Thanh Nham trưởng lão rốt cuộc nghiêm túc. Cái này mới là chúng ta Thanh Nham trưởng lão thực lực chân chính. Gia hỏa kia chết chắc rồi. Thanh Phong Kiếm Tông đám người không khỏi mặt lộ vẻ mừng rỡ hoan hô. Một giây sau, bọn hắn tất cả mọi người hưng phấn thần sắc đột nhiên ngưng kết. Chỉ thấy Diệp Bất Phàm một tay thả lỏng phía sau, lấy một tay ngón nút không ngừng ngăn lại Thanh Nham mỗi một kiếm trọng kích. Thanh Nham sắc mặt dữ tợn, đôi tay cầm kiếm, thi triển tất cả vô liếng, một thân linh lực thẳng tới đỉnh phong, không ngừng tăng tốc vung vậy cự kiếm tốc độ. Nhưng mà Diệp Bất Phàm một tay ngón nút ngăn cản tốc độ còn ở phía trên hắn, nhanh đến căn bản thấy không rõ. Diệp Bất Phàm một mặt thành thạo điêu luyện, còn nhàm chán ngáp một cái. Đây chính là cường giả thông dòng sao? Mọi người đã hoàn toàn nhìn ngây người. Hiện tại bọn hắn đống nhiên minh bạch vì sao Phàm Tiên Tông bên kia đám người đều là một mặt mãn nguyện, uống rượu ăn đồ vật quan sát tỉ thí. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có mảy may lo lắng qua. Thanh Nham ngắn ngủi vài phút bên trong đối với Diệp Bất Phàm cuồng chặt bên trên thiên kiếm, rốt cục mệt mỏi thở hổn hển, cầm trong tay cự kiếm cắm vào lôi đài bên trên. Làm sao, cái này không được. Ta vừa mới tiến vào trạng thái đâu. Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng mỉm cười, nhìn lên đến càng vô sỉ. mà hắn hoàn toàn liền nữa thích người khác nhìn hắn khó chịu, lại không làm gì được hắn, bộ dáng thanh nham cũng bị Diệp Bất Phàm chọc giận tới cực điểm, chắp tay trước ngực, tức giận chợt quát lên, "Pháp tướng thiên địa!" Tiếng nói vừa ra, thanh nham sau lưng chớp mắt ngưng tụ lại một tôn cao mấy trượng đạt pháp tướng. Thanh nham đưa tay một lần nữa nắm lên lôi đài bên trên cắm cự kiếm, sau lưng pháp tướng trong tay cũng lấy linh lực ngưng tụ ra một thanh cực kỳ cực đại khoa trương linh kiếm. Khai thiên tích địa. Thanh nham bay lên không nhảy lên thật cao, trong tay cự kiếm giơ cao. Sau lưng pháp tướng cũng theo đó vung vẩy lên cái kia bay thẳng vân thiên to lớn linh kiếm. Mọi người chung quanh hoảng sợ chạy tứ phía, nhao nhao xuất ra bảo mệnh pháp khí chuẩn bị chống cự dư âm. Không nghĩ tới Diệp Bất Phàm vậy mà làm cho thanh nham thi triển thần tướng. Thần tướng cảnh cường giả đồng dạng không phải sinh tử tương bắc là sẽ không thi triển pháp tướng thiên địa. Bởi vì pháp tướng thi triển uy lực thực sự quá khổng lồ nguy hiểm, đồng dạng lưu ý, không dừng tay liền đủ để tạo thành thiết tượng không chịu nổi hậu quả. Nhìn qua cao cao chém xuống cự kiếm Diệp Bất Phàm vẫn không có xê dịch một bước, ngón út giơ lên cao cao, móng gai nhọn vừa lúc chống đỡ thanh nham trong tay cự kiếm. Mà thanh nham sau lưng pháp tướng linh kiếm cũng đồng dạng không cách nào lại rơi xuống mảy may. Thanh nham một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Bất Phàm nhìn lên đến đó là rất bình thường giơ lên ngón út, sau đó liền đỡ được hắn thi triển pháp tướng một kiếm. Ngươi chính là ngươi chân chính thực lực sao? Vẫn chưa được a. Luyện thêm một chút a. Diệp Bất Phàm chậm rãi lắc đầu, một mặt ghét bỏ. Trong tay ngón út nhẹ nhàng bắn ra, ken vang lên trong trẻo vang vọng toàn bộ cực đại sân luận võ. Thanh nham trong tay cự kiếm ầm vang hóa thành mảnh vụn, mà sau lưng pháp tướng cũng theo đó dập tắt. Chương 79, ngươi để ta cảm thấy buồn nôn. Thanh nham ngây ngốc nhìn chăm chú lên trong tay mình chỉ còn lại có kiếm thanh, một mặt mở mịt không biết làm sao. Trong tay hắn cự kiếm thế nhưng là trọn vẹn hao hết trọn vẹn ngàn cân thiên linh huyền thiết dung luyện chế tạo thành. Đi theo trong tay hắn đã có trọn vẹn hơn 100 năm kinh lịch, đừng nói cự kiếm bị hao tổn, đó là ngay cả một cái vết dạn đều chưa từng có. Bây giờ cũng là bị Diệp Bất Phàm một cây ngón út hoàn toàn bắn nát. Hắn rốt cuộc là ai? Xem ra cái này đã là ngươi cực hạn. Thật là ta. Thấy rõ ràng, lực lượng là như vậy dùng. Diệp Bất Phàm mỉm cười, bàn tay chậm rãi đặt tại thanh nham trên ngực. Tại thanh nham nghi hoặc nhìn soi mói, Diệp Bất Phàm cánh tay nhẹ nhàng một lần phát lực, vang một tiếng xé gió vang lên. Thanh nham trong nháy mắt như là một viên sao băng đồng dạng từ lôi đài bên trên chợt lóe lên. Mọi người tại đây thậm chí đều không có thấy rõ thứ gì bay qua. Chỉ thấy thanh nham sau lưng sân luận võ vách tường lưu lại một cái to lớn lỗ thủng ở nơi đó, sân luận võ bên ngoài một đạo thật sâu khe rãnh kéo dài bên ngoài mấy chục dặm. Mà thanh nham sớm đã không biết đụng nát vách tường bay đến đi nơi nào. Còn sống hay không cũng không tốt nói. Đây kinh người vết tích phảng phất tại nói cho đám người mới vừa chuyện gì xảy ra. Mới vừa một kích kia đến ở đây ngoại trừ Tô Giao chúng nữ bên ngoài, cơ bản không có người dám nói đón đỡ xuống tới. Mà đây là hắn nhìn như tùy ý một trường. Diệp Bất Phàm nhìn qua lỗ thủng cửa hang, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đối với mình lực đạo nắm chắc rất hài lòng. Nếu là lại lớn một điểm, một trường kia uy lực cũng đủ để lan đến gần sau lưng thanh nham chỗ ngồi bên trên đám người. Ngồi tại lỗ thủng biên giới Thanh Phong Kiếm Tông đám người sớm đã dọa gần chết. Một trường kia dư âm cách bọn họ bên người chỉ có mảy may chi kém. Tiếp đó, còn có vị nào nguyện ý cùng tại hạ luận bàn một cái? Diệp Bất Phàm ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía chỗ ngồi bên trên các đại tông môn trưởng lão, không kịp chờ đợi hỏi. Phàm là bị Diệp Bất Phàm ánh mắt đảo qua đám người, không có chỗ nào mà không phải là vội vàng cúi đầu. Trang diện một lần lâm vào yên tĩnh, không một người đáp lại. Đám người đều không đốc, đi lên cùng Diệp Bất Phàm luận bàn nhưng so sánh cùng Thanh Nham luận bàn nguy hiểm nhiều. Thanh Phong Kiếm Tông cái khác năm vị trưởng lão mặt bên trên ngạo khí cũng theo Diệp Bất Phàm một trường kia biến mất, từng cái làm đà điểu. Diệp Bất Phàm lúc này mới chủ quan, vào xem ăn mặc bức, đem những người khác hù dọa. Hiện tại không ai dám đi lên. Trách hắn. Sớm biết ý tứ nhường một chút. Thanh Quyết thấy thế, đành phải lần nữa chủ động gọi lên người. Hắn biết rõ ở đây không có khả năng có người có thể cùng Diệp Bất Phàm chống lại, cho dù là hắn cũng không được. Có lẽ chỉ có Lao Tổ xuất thủ mới có thể. Bên ngoài sân trận pháp bố trí cơ bản hoàn thành, tại Lao Tổ đến trước đó, còn không thể cứ như vậy kết thúc. Thanh Dương, ngươi lên đi. Thanh Quyết đối còn lại 5 vị trưởng lão bên trong vị kia che mặt che lấp dung mạo nam tử nói ra, trên mặt còn lộ ra một vẻ giễu cợt, hình như có chờ mong. Dù sao ngươi cùng Phàm Tiên Tông cũng là quen biết đã lâu không gặp, vừa bạn đi ôn ôn chuyện à. Mọi người tại đây nghe vậy, cũng không khỏi lộ ra nghi hoặc thần sắc. Thanh Phong Kiếm Tông vị trưởng lão này là Phàm Tiên Tông quen biết cũ. Chỗ ngồi bên trên Diệp Tranh Thanh quan sát tỉ mỉ đi lên tên kia che mặt trưởng lão, từ vừa mới bắt đầu liền có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Hiện tại nhìn kỹ, càng xem càng cảm giác rất quen thuộc. Diệp Tranh Thanh tỉ mỉ hồi tưởng một lần lại một lần, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên đứng người lên chỉ vào cái kia che mặt trưởng lão nổi giận nói, "Là ngươi, Diệp Dư." Phàm Tiên Tông đám người cùng Tô Giao chúng nữ cũng không biết vì sao kích động như thế phẫn nộ, cũng đều đem ánh mắt nhìn phía tên kia che mặt trưởng lão. Tên kia che mặt trưởng lão lúc này cũng không còn nguy trang, đứng người lên cởi xuống trên mặt khăn che mặt, lộ ra hắn lúc đầu hình dạng. Ở đây có chút biết do hắn người một chút liền nhận ra người này, hoảng sợ nói, "Diệp Dư, là hắn." Cho nên nói, "Hắn đến cùng là ai a?" Không rõ ràng cho lắm đám người đặt câu hỏi. Hắn là Phàm Tiên Tông đã từng đại trưởng lão, bất quá tại Nam Châu Mai danh nhận tích đã lâu, không nghĩ tới nguyên lai là trong bóng tối gia nhập Thanh Phong Kiếm Tông. Lần này không có ý tứ. Phàm Tiên Tông đã từng đại trưởng lão, bây giờ lại là ngồi tại Thanh Phong Kiếm Tông trưởng lão chi vị bên trên, chậc chậc. Nghe mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ âm thanh, Diệp Tranh Thanh khắp khuôn mặt là phẫn nộ, nắm chặt ngón tay đều ấn vào trong lòng bàn tay. Đây là nàng không muốn nhắc lên sự tình, cũng là Phàm Tiên Tông từ khai sơn lập phái đến nay lớn nhất sỉ nhục. Thân là Diệp gia đích hệ tử đệ, Diệp Dư từ nhỏ biểu hiện ra kinh người tu hành thiên phú, tại cái kia dần dần xuống dốc Phàm Tiên Tông bên trong, không thể nghi ngờ cho toàn tông đám người một cái mới hy vọng. Từ nhỏ Diệp Dư liền được ký thác vô hạn kỳ vọng cao. Trên tông môn bên dưới tất cả tài nguyên đều là ưu tiên cho hắn, cơ hội là nâng toàn tông chi lực tại vun trồng hắn. Mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, dựa vào được trời ưu ái tu hành thiên phú và tài nguyên sớm bước vào thần tướng cảnh tu vi, trở thành Liễu Phàm Tiên Tông đại trưởng lão. Địa vị có thể nói vô cùng cao thượng. Nhưng mà hắn trở thành Phàm Tiên Tông đại trưởng lão sau đó, cũng không có đại lực chấn hưng tông môn, mà là tiếp tục đem tông môn bên trong tất cả tài nguyên chiếm làm của riêng. Tuy nói tông môn bên trong rất nhiều người đều biểu thị ra bất mãn, nhưng trở ngại Diệp Dư đại trưởng lão thân phận cùng thực lực, đám người cũng không dám nói thêm cái gì. Nghĩ thầm có lẽ Diệp Dư hắn là muốn lại biến mạnh hơn một chút, dựa vào chính mình chấn hưng tông môn a. Nhưng tông môn bên trong tài nguyên toàn bộ bị hắn lợi dụng xong sau, hắn lại không chút do dự lựa chọn rời đi tông môn. Tới cùng nhau rời đi còn có mấy vị trưởng lão khác. Phàm Tiên Tông Chấn Tông Tiên Kiếm cũng là tại đêm đó biến mất không thấy gì nữa. Nàng dám đoán chắc, Chấn Tông Tiên Kiếm cực lớn khả năng đó là bị bọn hắn cùng nhau đánh cắp, mà hắn đó là lớn nhất người hiểm nghi. Tuyệt đối không nghĩ tới nâng toàn tông chi lực bồi dưỡng thiên tài đệ tử lại là một cái chính cống bạch nhãn lang. Các trưởng lão khác lần lượt rời đi, nàng không trách tội, nhưng duy chỉ có Diệp Dư, nàng thống hận nhất. Tông môn Chấn Tông Tiên Kiếm bị đánh cắp, duy nhất hy vọng cũng theo đó biến mất. Phàm Tiên Tông nhiều vị trưởng lão cách tông, từ đó bất quá mấy năm ở giữa, Phàm Tiên Tông liền triệt để đi hướng không rơi xuống. Mà chuyện này cũng đã trở thành Phàm Tiên Tông lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục, thủ lấy Nam Châu các tông các phái chế nhạo. Diệp Tranh Thanh một mực đều không có từ bỏ tìm kiếm Diệp Dư đám người cơ hội, giờ phút này rốt cục để nàng tìm được. Mà hắn bây giờ lại là chẳng biết xấu hổ đổi tên là Thanh Dư, gia nhập Thanh Phong Kiếm Tông. Đã lâu không gặp, Tranh Thanh chất nữ. Thanh Dư nhìn về phía Diệp Tranh Thanh, mặt lộ vẻ mỉm cười chào hỏi. "Hừ, đừng gọi ta như vậy, ngươi để ta cảm thấy buồn nôn. Diệp gia có ngươi dạng này người, thật sự là sỉ nhục." Diệp Tranh Thanh không lưu tình chút nào trước mặt mọi người nổi giận nói. Thanh Dư lơ đễnh, như cũng lấy trưởng bối giọng điệu tiếp tục nói, không nghĩ tới đã từng nha đầu bây giờ cũng đã trở thành Phàm Tiên Tông tông chủ. Bây giờ thậm chí có thể so với vai sáu đại tông môn. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Người phụ thân trên trời có linh thiêng nếu là nhìn thấy, nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo a, chỉ tiếc, ngươi cố gắng chú định chỉ là phí công thôi. Diệp Tranh Thanh ánh mắt nhìn phía bên cạnh một đám Phàm Tiên Tông đệ tử, thần sắc trịnh trọng, âm vang hữu lực khiển trách bác Thanh Dư mỗi một câu nói. Ngươi không xứng nhắc lên phụ thân ta. Phàm Tiên Tông bây giờ cũng đã có kính yêu mình tông môn đệ tử, bọn hắn cùng ta làm ra tất cả cũng đều tuyệt không phải phí công. Tương lai Phàm Tiên Tông chắc chắn trở thành danh chấn thế gian đệ nhất tông môn. Chương 80, ta để ngươi đi lên sao? Tông chủ. Phàm Tiên Tông đám người đầy mắt cảm động cùng sùng bái nhìn chăm chú Diệp Tranh Thanh cái kia đơn bạc nhưng lại đứng thẳng dáng người. Diệp Tranh Thanh không chỉ có chưa từng có ghét bỏ qua bọn hắn, còn cho bọn hắn rất nhiều. Bọn hắn có thể có được hôm nay ngồi ở chỗ này, cũng đều là bởi vì nàng lúc đầu thu lưu. Mặc dù Diệp Tranh Thanh đảm nhiệm tông chủ thì phát sinh qua rất nhiều không đáng tin cậy sự tình, nhưng chí ít có một điểm mỗi người bọn họ đều là biết rõ. Đó chính là Diệp Tranh Thanh thật đem bọn hắn mỗi người đều coi như nàng môn hạ đệ tử nghiêm túc đối đãi, không có nửa điểm dối trá. Đây cũng là bọn hắn cho dù đối mặt phệ hồn tông diệt môn uy hiếp, cũng nguyện ý tiếp tục lưu lại Diệp Tranh Thanh bên người nguyên nhân. Bây giờ Diệp Tranh Thanh lời nói này càng là bị cho bọn hắn cực lớn tín nhiệm. Chỉ cần còn có bọn họ, Phàm Tiên Tông liền chắc chắn sẽ không tiêu vong. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ hiệp trợ tông chủ đem Phàm Tiên Tông phát dương quang đại, trở thành thế gian đệ nhất tông môn. Xung quanh cái khác từng cái tông môn người nghe được Diệp Tranh Thanh lời nói này, trong lòng cũng không khỏi thâm thụ cảm xúc. Nội tâm đối với Diệp Tranh Thanh càng nhiều hơn mấy phần sùng kính. Trong lòng mọi người lúc đầu đều đối với Diệp Tranh Thanh dạng này trẻ tuổi như vậy cô nương đảm nhiệm một tông chi chủ biểu thị ra thật sâu hoài nghi. Bây giờ xem ra, bọn hắn đều có chút xem nhẹ vị này tuổi trẻ Phàm Tiên Tông tông chủ. Ngồi tại đài cao bên trên tượng Vân Chí cùng Võ Tông Giật đám người cùng là một tông chi chủ, trong lòng nhất có cảm xúc, đầy dây khen ngợi nhẹ gật đầu. Có cố khí thế này tại, Phàm Tiên Tông lo gì không thể phục hưng. Hoa Dung càng là nhẹ vỗ về gương mặt, đối với Diệp Tranh Thanh càng xem càng là ưa thích. Tốt bao nhiêu cô nương a, Diệp Tranh Thanh những lời này lập tức ngược lại dùng Thanh Dư trở thành chúng thị chi. Mọi người tại đây cũng không khỏi ném lấy xem thường cùng tức giận bất bình ánh mắt nhìn về phía Thanh Dư. Thân là một tông đại trưởng lão, lại bội bạc, từ bỏ mình tông môn, cái này cũng hưởng là chính đạo. Hừ, Thanh Dư trưởng lão bây giờ có thể đã không phải người Diệp gia, người ta đổi họ Thanh, nghe nói Thanh Dư trưởng lão rời đi Phàm Tiên Tông thời điểm, Phàm Tiên Tông Chấn Tông Tiên Kiếm đã không thấy tăm hơi đâu. Nghe xung quanh châm chọc khiêu khích âm thanh, Thanh Dư cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt, phẫn nộ hướng phía bốn phía giận dữ hét, im miệng. Lấy Thanh Dư cường ngạnh khí thế đủ để chấn nhiếp mọi người tại đây ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thanh Dư lúc này mới lộ ra đắc ý mỉm cười. Mà đúng lúc này, trên sân vang lên ba 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 tiếng vỗ tay. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện là đứng tại lôi đài bên trên Diệp Bất Phàm đột nhiên vỗ tay lên. Diệp Bất Phàm ánh mắt nhìn phía Diệp Tranh Thanh, mở miệng tán dương, nha đầu, nói tốt. Phàm Tiên Tông tương lai có ngươi tại, lão tổ tông ta an tâm. Lão tổ tông. Diệp Tranh Thanh nhỏ giọng nỉ non một tiếng, lập tức chỉnh trọng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, có Tranh Thanh tại, chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Diệp Bất Phàm vui mừng nhẹ gật đầu, lại vẻ mặt thành thật nói ra, rất tốt. Bất quá không cần luôn luôn vỗ ngực, dễ dàng đập bình. Đây lão tổ tông ta đối với ngươi quên bảo. Người bình thường hắn là sẽ không cố ý nhắc nhở. Nếu không phải xem ở Diệp Tranh Thanh là hắn bản thân nha đầu, hắn mới chuyên môn nhắc nhở một câu. Dù sao phương diện này đối với phụ nữ mà nói vẫn là rất trọng yếu. Diệp Tranh Thanh nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức mặt đầy đỏ bừng che ngực, ngồi xuống lại. Lão tổ tông thật sự là. làm sao có thể tại nhiều như vậy mặt người trước nói loại sự tình này đâu. Tô Giao chúng nữ cũng đều là từng cái hung dữ trừng mắt liếc Diệp Bất Phàm. Gia hỏa này, lại tại nói hiệu nói vượn thứ gì a? Xung quanh cái khác mặc dù cũng đúng Diệp Bất Phàm luôn ngữ cảm thấy 10 phần kinh ngạc, nhưng càng làm bọn hắn hơn nghi hoặc là vừa rồi Diệp Bất Phàm tự xưng. Nếu như bọn hắn mới vừa không có nghe lầm nói, hắn tự xưng lão tổ tông. Với lại Diệp Tranh Thanh tựa hồ cũng có xưng hô như vậy hắn. Đám người rất là không hiểu, nguyên lai Diệp Bất Phàm là Phàm Tiên Tông lão tổ tông, đó là Phàm Tiên Tông vị nào lão tổ? Không nghe nói Phàm Tiên Tông còn có lão tổ bế quan a? Bọn hắn đến bây giờ còn không biết Diệp Bất Phàm tên thật đâu. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Diệp Bất Phàm quay đầu nhìn phía Thanh Dư, đôi mắt nhắm lại, thần sắc trong nháy mắt trở nên băng hàn, thản nhiên nói: "Ngươi, quay lại đây." Thanh Dư trong lòng lập tức giật mình, một cỗ sợ hãi xông lên đầu, vội vàng xin giúp đỡ quay đầu nhìn về phía Thanh Quyết, lấy cớ nói ra: "Tông chủ, tại hạ hôm nay tình huống không tốt, chỉ sợ không nên ra sân tỉ thí." Diệp Bất Phàm vừa rồi đánh bại Thanh Nham thì chỗ hiện ra thực lực hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Thật để hắn bên trên, không phải đòi mạng hắn sao? Còn không đợi Thanh Quyết lên tiếng, Diệp Bất Phàm liền đã không kiên nhẫn giơ tay lên: "Ta để ngươi quay lại đây, ngươi là người điếc có đúng không?" Diệp Bất Phàm bàn tay một nắm, Thanh Quyết lập tức liền được một cỗ cường đại lực hút từ chỗ ngồi bên trên gắng gượng túm rơi xuống lôi đài bên trên. Hắn thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được, chật vật đến cực điểm. Thanh Dư mới vừa từ lôi đài bên trên bò dậy, Diệp Bất Phàm liền đã đi tới hắn trước mặt, lạnh lùng quát lớn: "Ta để ngươi đi lên sao?" Quỳ xuống. Theo Diệp Bất Phàm tiếng nói vừa ra, một cỗ to lớn như Thái Sơn một dạng uy áp đặt ở Thanh Dư phía sau lưng bên trên, làm hắn hai chân trùng điệp quỳ gối lôi đài bên trên. Răng rắc vang lên trong trẹo, Thanh Dư xương bánh chẻ trực tiếp đập nát. "A a a." Thanh Dư đau nhức nhịn không được lớn tiếng kêu rên. Hắn muốn thi triển pháp tướng, muốn rút kiếm phản kháng, nhưng toàn thân sớm đã không thể động đậy, chỉ có thể thành thành thật thật quỳ gối Diệp Bất Phàm trước người. Thanh Dư đây thê lương tiếng kêu rên lệnh mọi người tại đây cũng không khỏi sinh lòng sợ hãi. Này chỗ nào giống như là tỷ thí a? Hoàn toàn tựa như là tại đơn phương giáo huấn. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Khi biết Thanh Dư đó là Phàm Tiên Tông phản tông trưởng lão sau đó, Diệp Bất Phàm không có ý định buông tha hắn. Đã Diệp gia ra loại này người, cái kia lấy thân là Diệp gia lão tổ tông hắn nơi đến lý không thể thích hợp hơn. Hắn cũng không phải là trách cứ Thanh Dư bội phản tông môn, mà là đối với hắn hành động cảm thấy phẫn nộ. Phàm Tiên Tông nếu là xuống dốc, hắn chọn rời đi tông môn, thay thiên địa không gì đáng trách. Hắn cũng không phản đối, tương phản cực kỳ tán thành, không phải nhất định để Diệp gia tất cả mọi người nhất định phải đi theo tông môn rơi xuống không có biến mất. Có thể tại cái khác địa phương có chỗ với tư cách cũng không tệ. Nhưng Thanh Dư thoát đi tông môn trước đó tới sau hành động, hắn muốn một bút bút cùng hắn thanh toán. Diệp Bất Phàm tại Thanh Dư trước người nhàn nhạt hỏi: "Biết ta vì cái gì để ngươi quỳ xuống sao?" Thanh Dư mặt đầy sợ hãi lắc đầu: "Vậy ngươi nghe cho kỹ, chớ nói ta trách là ngươi. Thứ nhất, ngươi cách tông trước đó, thân là tông môn đại trưởng lão, lại chỉ lo mình, không để ý tông môn, lấy quyền nhu tư, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Theo tông môn quy tắc nên như thế nào?" Diệp Bất Phàm nhìn xuống Thanh Dư, lạnh lùng hỏi. Diệp Tranh Thanh đề cập với hắn rời đi tông môn mấy vị trưởng lão, trong đó là thuộc Diệp Dư vô cùng làm cho người phẫn hận. Lấy hắn đã từng Phàm Tiên Tông đại trưởng lão thân phận, tự nhiên hẳn là còn nhớ rõ tông môn quy củ. Thanh Dư thần sắc sợ hãi tới cực điểm, cực lực giải thích: "Ta không có. Ngươi không nên nói bậy nói bạn." Diệp Bất Phàm khẽ khẽ thở dài, lặp lại lần nữa hỏi: "Theo tông môn quy tắc nên như thế nào?" Lần này, Diệp Bất Phàm ánh mắt cực kỳ băng hàn, trong chớp mắt để Thanh Dư tựa như rơi vào hầm băng, toàn thân bị một cỗ thấu xương hàn ý tập quyển. Bờ môi khẽ run hồi đáp: "Theo tông môn quy tắc, phế trừ kinh mạch, trục xuất tông môn gia tộc." Chương 81, tông môn quy củ bên trong đích xác không có đầu này. "Đã ngươi biết, vậy là tốt rồi." Diệp Bất Phàm một chỉ đặt tại Thanh Dư chỗ mi tâm. Trong chốc lát, Thanh Dư cảm giác một cỗ dòng điện xâm nhập hắn mi tâm, chui vào hắn thần hải, nhanh chóng du tẩu tại toàn thân kinh lạc, cuối cùng thẳng tới đan điền. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân kinh lạc đứt đoạn, đan điền ầm vang bị xoắn nát. Phúc. Thanh Dư trong miệng đột nhiên phun ra một đạo máu tươi, toàn thân sủi lơ bất lực nằm trên đất, thần sắc tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn một thân tu vi cứ như vậy bị phế. Đây chính là hắn tân khổ khổ tu hành hơn trăm trở tu vi a. Mọi người tại đây cũng đều sợ ngây người. Diệp Bất Phàm vậy mà thật cứ như vậy tùy tiện phế bỏ Thanh Dư một thân tu vi. Phải biết, Thanh Dư bây giờ thế nhưng là Thanh Phong Kiếm Tông trưởng lão thân phận. Đầu tiên là để Thanh Dư trước mặt mọi người quỳ xuống đất, sau lại phế bỏ một thân tu vi. Đây không phải liền là ngay trước Thanh Phong Kiếm Tông mặt phế đi bọn hắn một người, hung hăng đánh bọn hắn một bạt tai sao? Đơn giản quá làm đủ. Thanh Quyết lúc này tức giận đập nát dưới thân chỗ ngồi, đứng người lên tức giận quát lớn: "Diệp trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Sáu tông tỷ thí luận bàn giảng cứu điểm đến là dừng, ngươi không chỉ có một trưởng làm ta bị thương nặng Thanh Phong Kiếm Tông tứ trưởng lão, bây giờ cả gan phế bỏ ta Thanh Phong Kiếm Tông lục trưởng lão tu vi. Phàm Tiên Tông làm việc không khỏi quá mức bá đạo chuyên hoành a." "Không có ý tứ, ta Phàm Tiên Tông làm việc xưa nay đã như vậy. Mặt khác, ta đang giáo huấn tông môn phản đồ, ngươi chen miệng gì? Từ trước đến nay chỉ có thể ta cắm người khác miệng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cắm ta miệng. Cho ta chung thực đợi, một hồi mới đến với ngươi." Diệp Bất Phàm lạnh lùng liếc nhìn đài cao bên trên Thanh Quyết, không chút nào cho mặt mũi trở về mà nói. Thoáng phóng thích một điểm uy áp, Thanh Quyết trong nháy mắt liền mặt kề sát đất mặt, nằm trên mặt đất cũng không còn cách nào động đậy. Thanh Quyết thần sắc kinh hãi, cho dù là hắn thi triển toàn lực, cũng vô pháp động đậy mảy may. Hắn đoán được Diệp Bất Phàm thực lực tu vi ở trên hắn, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế không có lực phản kháng chút nào. Lúc trước hắn nói tới, nếu là không nhường chỗ ngồi liền để hắn quỳ xuống dập đầu, nguyên lai là thật. Hắn thật có thể làm được đến. mọi người tại đây cũng không khỏi lần nữa bị Diệp Bất Phàm thực lực chỗ rung động thật sâu. Đến cùng là dạng gì tu vi có thể làm cho Thanh Phong Kiếm Tông tông chủ Thanh Khuyết cũng không đủ sức phản kháng. Hoa Dung càng là kinh hỉ không khỏi đưa tay che miệng lại, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chăm chú lên Diệp Bất Phàm đứng ngạo nghễ dáng người. Hắn xa so với nàng trong tưởng tượng phải cường đại hơn, càng kiên cường hơn. Với lại hắn thật bá đạo, nàng rất thích. Có lẽ gia nhập Phàm Tiên Tông đối với Hoa Tiên Cốc đến nói thật là cái cơ duyên. Giờ phút này cũng không phải tại tỉ thí luận bàn, mà là ta Phàm Tiên Tông tại theo tông quy xử trí phản đồ. Diệp Bất Phàm ánh mắt lạnh lùng đảo mắt Thanh Phong Kiếm Tông tất cả mọi người nói ra. Thân là tông chủ Thanh Khuyết đều bị trực tiếp đè xuống đất, Thanh Phong Kiếm Tông những người khác căn bản ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Diệp Bất Phàm một lần nữa đưa mắt nhìn sang quỳ trên mặt đất Thanh Dư, dựng thẳng lên hai ngón tay, tiếp tục đếm kỹ hắn cái khác chịu tội. Thứ hai, ngươi trộm cắp tông môn bảo vật, phẩm hạnh không đoan, hành vi bất chính, ý theo tông quy, xử trí như thế nào? Trộm cắp tông môn bảo vật, ý theo tông môn. Phế trừ lôi tay. Thanh Dư đã không còn dám có bất kỳ giao biện, run run rẩy rẩy đáp. Dứt lời, Thanh Dư gần như cầu khẩn nhìn về phía Diệp Bất Phàm nói bổ sung, nhưng ta vì Phàm Tiên Tông cũng làm không ít chuyện, đảm nhiệm rất lâu tông môn đại trưởng lão. Liền xem như không có công lao, cũng có khổ lao. Ý theo tông môn quy củ, có thể tha thứ xử lý. Cũng đúng, ta người này làm việc nhất là ân oán rõ ràng. Đã nói dựa theo tông quy, vậy liền tất cả dựa theo tông quy xử trí. Diệp Bất Phàm sờ lên cằm suy tư phút chốc, nhẹ gật đầu nói ra. Thanh Dương nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ mặc dù một thân tu vi không có, nhưng chí ít đôi tay nhất định phải bảo trụ. Nhưng mà một giây sau, Thanh Dương đôi tay bỗng nhiên liền được một cỗ to lớn vô hình áp lực trực tiếp bóp nát. A a a. Ngươi nói sẽ không đối với ta động thủ lần nữa. Thanh Dương ngã trên mặt đất phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, hướng về phía Diệp Bất Phàm giận phẫn hét lớn. "Ân, ta có thể chưa nói qua không đối với ngươi động thủ. Ta nói là dựa theo tông môn quy củ tha thứ xử trí, cũng không đại biểu tha thứ ngươi. Lúc đầu ta là dự định trực tiếp chặt đứt ngươi hai cánh tay, hiện tại cải thành bóp nát ngươi xương tay mà thôi. Đây đã là đối với ngươi lớn nhất quan dung. Mặc dù ngươi đôi tay nát, không dùng đến, nhưng chí ít còn có thể dùng để nhìn." Diệp Bất Phàm ngắm nhìn Thanh Dư ung dung nói ra. Vô sỉ như vậy bộ dáng cũng là để đang ngồi đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Đôi tay này nát cùng bị chém đứt cơ bản đều không cái gì khác biệt a. Thanh Dư cái trán chống đỡ chạm đất mặt, nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy đều là phẫn nộ cùng tức hận. Chờ lấy, đợi đến Thanh Phong Kiếm Tông lão tổ đến, hắn nhất định phải báo đây cụt tay mối thù, cùng quỳ xuống đất xỉ nhục. Hắn muốn để Phàm Tiên Tông tất cả mọi người bồi táng. Nói đi, tông môn tiên kiếm bị ngươi cầm tới đi nơi nào? Diệp Bất Phàm sừng sững tại Thanh Dư trước người nhàn nhạt hỏi. Thanh Dư trầm mặc, ánh mắt trong bóng tối liếc nhìn đại cao bên trên Thanh Quyết, gắt gao cắn chặt hàm răng, không có tính toán trả lời Diệp Bất Phàm nói. Không trả lời sao? Không quan trọng, ta đại khái cũng biết ngươi cầm tiên kiếm cho người nào. Không phải Thanh Phong Kiếm Tông cũng không có ngươi đây lục trưởng lão chi vị. Còn có, ngươi hẳn là đang đợi ai a? Các ngươi Thanh Phong Kiếm Tông tại sân luận võ bên ngoài tiểu động tác, thật sự cho rằng ta không biết? Diệp Bất Phàm ngồi xổm người xuống, mặt lộ vẻ mỉm cười, một mặt sớm đã nhìn thấu tất cả bộ dáng, mấy câu liền để Thanh Dư mặt lộ vẻ khiếp sợ. Sớm từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã nhận ra không ít người tại sân luận võ bên ngoài bố trí trận pháp gì. Thanh Khuyết cực lực không cho 6 tông tỷ thí kết thúc quá sớm, cũng là một mực để cái kia trận pháp bố trí kéo dài thời gian. Những này hắn đều rõ ràng. Sở dĩ lựa chọn phối hợp hắn diễn xuất, chỉ là đơn thuần hắn quá nhàm chán, dự định nhìn xem Thanh Phong Kiếm Tông có thể làm ra cái quỷ gì mà thôi. Thanh Dư một mặt kinh ngạc. Hắn không rõ, Diệp Bất Phàm đều đã nhìn thấu, biết Thanh Phong Kiếm Tông vụng trộm dự định, hắn vì cái gì cũng không bạch trần, cũng không tuyển chọn đạo tẩu. Tại các ngươi người trước khi đến, chúng ta trước tiếp tục. Quỷ tốt. Diệp Bất Phàm mệnh Thanh Dư dùng đến đã đập nát đầu gối một lần nữa quỷ tốt, tiếp tục nói, thứ ba, ngươi phản bội chạy trốn tông môn sau đầu nhập Thanh Phong Kiếm Tông, không chỉ có không có chút nào nhớ tới cũ ân hồi báo tông môn, thậm chí Phàm Tiền Tông lưu lạc Nam Châu đám người chế nhạo, suýt nữa diệt tông thì ngươi cũng chưa từng xuất thủ viện trợ, đây là bội bạc. Ý gì theo tông môn quy củ, nên như thế nào? Tông môn quy củ không có đầu này. Thanh Dư tỉ mỉ nhớ một lần lại một lần, đích xác không có nhớ kỹ Phàm Tiền Tông tông môn quy củ bên trong có đầu này tội ác. Ân. Không. Diệp Bất Phàm giật mình, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Tranh Thanh nghi hoặc hỏi, "Tranh Thanh, chúng ta tông môn quy củ bên trong không có đầu này sao?" "Lão tổ tông, tông môn quy củ bên trong đích xác không có đầu này." Diệp Tranh Thanh vô ngữ trả lời. Bản thân lão tổ tông không nhớ rõ tông môn quy củ, lại ngược lại tại lấy tông môn quy củ giáo huấn phản đồ. Khó trách lão tổ tông mỗi lần đều phải chính miệng để Thanh Dư trình bày tông môn quy củ, nguyên lai lão tổ tông chính hắn căn bản cũng không biết ta. Chương 82, ta tuyên bố, hiện tại có tông môn quy củ không có đầu này, cái này để Diệp Bất Phàm rất khó làm. Dạng này không phải để hắn rất xấu hổ. Diệp Bất Phàm trầm ngâm phút chốc, sau đó hai mắt tỏa sáng, khóe miệng phát họa một vệt mỉm cười. "Ngươi mới vừa nói tông môn quy củ không có đầu này có đúng không?" "Vâng, là thật không có." Thanh Dư run rẩy trả lời. Chỉ cần Diệp Bất Phàm thật là nghiêm ngặt dựa theo tông môn quy củ trừng phạt hắn, vậy hắn lần này hẳn là không có việc gì. "Không có có đúng không? Vậy ta tuyên bố, hiện tại có tông môn nhiều quy củ thêm một đầu, phàm là rời đi tông môn, biết tông môn có nạn mà không muốn viện trợ giả, thưởng hai cái tát." Tranh Thanh nhớ kỹ, thêm vào. Diệp Bất Phàm cố ý hướng Diệp Tranh Thanh dặn dò. Dù sao hắn là Phàm Tiên Tông lão tổ tông, tông môn quy củ theo hắn định. Hắn nhớ thêm cái gì quy củ liền thêm cái gì quy củ, không có vậy liền hiện thêm. Diệp Tranh Thanh, Thanh Dư. Diệp Tranh Thanh vô ngữ nhìn qua Diệp Bất Phàm, yên lặng lấy giấy bút ghi xuống. Dù sao cũng là bản thân lão tổ tông, hắn nói cái kia chính là tông môn quy củ.
không có tâm bệnh.
Tốt, chúng ta tiếp tục. Dựa theo tông môn quy củ, ngươi thụ tông môn ân huệ mà không biết phản hồi tông môn, nên thụ hình hai cái to mồm. Diệp Bất Phàm quay đầu, trên mặt lộ ra dương quang sáng lạn nụ cười đối với Thanh Dư nói ra. Mọi người tại đây không khỏi sợ hãi than bội phục. Đây người là thật không biết xấu hổ a. Thanh Dư mặt đầy kinh ngạc, thấy Diệp Bất Phàm bén tay áo lên chuẩn bị động thủ, liên tục ủy khuất hô lớn, "Chờ, chờ một chút, chờ một chút." Nào có dạng này. Liên tính mới thêm tông môn quy củ, đó cũng là hiện tại có hiệu quả. Lúc trước sự tình, làm sao có thể chắc chắn? Ngươi nói đúng, nhưng ta mặc kệ. Ngươi liền nói ngươi có hay không trái với tông quy a. Nhớ kỹ cắn chặt răng. Diệp Bất Phàm không chút nào để ý tới Thanh Dư gần như bị quất khóc lóc kể lể bất mãn, một bàn tay trùng điệp hô tại Thanh Dư trên mặt. Ba vang lên trong trẹo, Thanh Dư trùng điệp từ bay ra, một đường trượt đến lôi đài biên giới. Còn không đợi hắn đứng lên, Diệp Bất Phàm liền lại đưa tay đem hắn hút trở về, để hắn lần nữa bày xong quỳ xuống đất tư thế. Lúc này Thanh Dư một mặt hoàn toàn sưng tụ huyết, nửa bên gò má rớm máu, hai mắt bê ly, dáng người đùng đưa không ngừng. Hiển nhiên một cái tát kia uy lực không nhỏ, đã là đem thần tướng cảnh tu vi hắn hô thần trí không rõ. "Chờ, chờ, chờ một chút, van xin ngài, bỏ qua cho ta đi." Thanh Dư chậm rãi ngẩng đầu suy yếu cầu xin tha thứ. Hắn hiện tại cảm giác linh hồn đã xuất khiếu nửa bên, đón thêm một bàn tay thật có thể muốn chết. Diệp Bất Phàm không để ý đến Thanh Dư cầu xin tha thứ, một cái khác bàn tay rất nhanh quạt tại hắn má bên kia. Tại hắn phản bội chạy trốn tông môn thì làm ra tất cả, liền nên có loại kết cục này. Lần này Thanh Dư trực tiếp trượt xuống ra lôi đài, trung điệp ném xuống đất, không còn có nửa điểm động tĩnh. Bất quá Thanh Dư còn chưa hoàn toàn đều chết hết, kịp thời cứu giúp một cái nói không chừng còn có thể có cứu. Hắn phế bỏ Thanh Dư một thân tu vi, lại gãy mất hắn đôi tay hai chân, đem hắn trọng thương. Liên tính thật để hắn sống sót, hắn đời này cũng chỉ có thể vĩnh viễn sinh hoạt tại hối hận cùng trong tuyệt vọng. Tại Diệp Bất Phàm đem Thanh Dư một bàn tay quạt nửa chết nửa sống về sau, trang diện một lần lâm vào tĩnh mịch. Như vậy, Phàm Tiên Tông liền đã trọng thương Thanh Phong Kiếm Tông hai vị trưởng lão. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn thật chẳng lẽ không sợ Thanh Phong Kiếm Tông lão tổ tông trả thù sao? Diệp Bất Phàm từ Thanh Dư trên thân thu hồi ánh mắt nhìn phía đài cao bên trên nằm sấp Thanh Quyết. Đã môn hộ thanh lý xong, vậy cũng nên đi muốn về hắn đồ vật. Thanh Quyết tông chủ, hiện tại giờ đến với ngươi. Quý tông cầm ta đồ vật, có phải hay không hẳn là trả lại? Thanh Quyết thần sắc giật mình, mặt đầy kinh hãi. Hắn cũng không phải là đang khiếp sợ Diệp Bất Phàm biết Liêu Phàm Tiên Tông trấn tông tiên kiếm tại hắn Thanh Phong Kiếm Tông trong tay, mà là câu kia cầm ta đồ vật. Hắn nhớ kỹ Phàm Tiên Tông trấn tông tiên kiếm tựa như là thế hệ đầu tiên khai sơn lập phái tông chủ chỗ tự tay lưu lại một thanh tiên kiếm. Có thể cái kia sớm đã là hơn mấy trăm năm trước sự tình. Vị kia danh chấn thế gian Phàm Tiên Tông lão tổ cũng đã sớm phi thăng tiên giới mới lạ. Chưa từng nghe nói qua phi thăng người của tiên giới còn có thể quay về nhân gian. Hắn thật là Phàm Tiên Tông vị kia truyền kỳ lão tổ sao? Thanh Quyết lòng tràn đầy nghi hoặc. Đối với Diệp Bất Phàm thân phận bán tín bán nghi, hắn chưa từng nghe nói qua người của tiên giới có thể quay về nhân giới. Tục truyền người, tiên giới trở về nhân giới giả đều sẽ bị tiên giới phái người gạt bỏ hoặc là cưỡng ép mang về, chắc chắn sẽ không làm cho đối phương ảnh hưởng các giới cân bằng. Hắn nếu là Phàm Tiên Tông vị lão tổ kia, không nên có thể đứng thẳng tại đây mới phải. Nhưng hắn như cũng không phải, lại không cách nào giải thích cái kia gần như hoàn toàn nghiền ép đám người thực lực tu vi. Diệp Bất Phàm thấy Thanh Khuyết thần sắc kinh ngạc, nửa ngày không có trả lời, nếu mày nói ra, ngươi nếu để cho ta động thủ sau lại mở miệng, có thể đã muộn, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi cần phải biết, chủ động giao ra nói, ta có thể đem ngươi đánh cái gần chết. Nhưng ngươi nếu để cho ta đánh xong lại mình tìm ra nói, ngươi toàn bộ Thanh Phong Kiếm Tông khả năng đều phải biến mất. Diệp Bất Phàm lời nói rất nhẹ, nhưng hắn nói lại là rung động mọi người tại đây. Thật cuồng ngạo hơi thở. Vậy mà nói muốn trực tiếp diệt đi toàn bộ Thanh Phong Kiếm Tông. Nếu như đổi thành 6 đại tông cái khác bất kỳ người nào nói, bọn hắn sẽ trực tiếp chảo phúng đối phương không biết tự lượng sức mình, không có chút tự mình hiểu lấy. Nhưng tại kiến thức đến Diệp Bất Phàm cái kia kinh động như gặp thiên nhân một dạng thực lực nghiền ép về sau, bọn hắn cảm thấy bây giờ Phàm Tiên Tông nói, có lẽ thật làm được. Thanh Phong Kiếm Tông mọi người nhất thời liền dọa đến run lẩy bẩy, đội vàng nhìn về phía Thanh Khuyết. Bọn hắn căn bản không biết Thanh Khuyết cùng Diệp Bất Phàm giữa đang nói cái gì. Đại khái chỉ có thể nghe hiểu được, Thanh Phong Kiếm Tông tựa hồ cầm Phàm Tiên Tông thứ nào đó, mà Diệp Bất Phàm đang tại đòi hỏi. Thông minh người liên tưởng đến Phàm Tiên Tông mất đi trọng yếu nhất đồ vật, lập tức liền hiểu Diệp Bất Phàm là tại đòi hỏi cái gì. Nguyên lai Phàm Tiên Tông lưu lạc thanh tiên kiếm kia tại Thanh Phong Kiếm Tông trên tay. Thanh Khuyết thần sắc do dự, mặt lộ vẻ khó xử. Hắn vô cùng kiêng kỵ Diệp Bất Phàm thực lực, nhưng liền tính hiện tại muốn hắn giao ra tiên kiếm, cũng là làm không được. Thanh tiên kiếm kia bây giờ đã không ở trên người hắn. Diệp Bất Phàm thấy Thanh Khuyết vẫn là không có muốn chủ động giao ra tiên kiếm ý tứ, cũng mất đi kiên nhẫn. Hắn cũng lười hỏi nữa, dự định trực tiếp đánh trước gần chết hỏi lại nói. Chiêu này hắn thử qua rất nhiều lần, 100% hữu hiệu. Chuyên trị đủ loại mạnh miệng cùng công phu. Ngay tại Diệp Bất Phàm chuẩn bị động thủ thì, chân trời trên không đông nhiên một bóng người chậm rãi bay xuống. Người này hình dạng tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, hai tay thả lỏng phía sau, thần sắc càng ngạo nghễ, vừa đến đã nghe được Diệp Bất Phàm vừa rồi cái kia một phen, nhíu mày quát lớn, thật là cuồng vọng tiểu bối. Dám tuyên bố để ta Thanh Phong Kiếm Tông biến mất khỏi thế gian. Bản thân bế quan tọa trấn Thanh Phong Kiếm Tông đến nay, còn chưa hề có người dám đối với Thanh Phong Kiếm Tông như thế cuồng vọng qua. Chương 83, nghiêm túc một chút. Hiện tại là thời khắc nguy cơ. Thanh Hỏa lão tổ đến. Quả nhiên, cái lão gia hỏa này còn sống. Trên người hắn khí tức tựa hồ so trước kia càng thêm hùng hậu sắc bén, chẳng lẽ nói hắn lại bế quan đột phá? Không thể nào, đây chẳng phải là đạt đến hư thần cảnh. Tưởng Vân Chí cùng Võ Tông giật các cái khác tông chủ các tông mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện Thanh Hỏa. không nghĩ tới Thanh Phong Kiếm Tông thế hệ đầu tiên tông chủ Thanh Hòa không chỉ có còn sống, với lại tựa hồ bế quan lại thành công đột phá. Lão tổ tông, quá tốt rồi, lão tổ tông đến. Thanh Phong Kiếm Tông đám người nhìn thấy Thanh Hòa xuất hiện, lập tức từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Từ 6 tông tỷ thí cho tới bây giờ, Thanh Phong Kiếm Tông có thể nói là mất hết mặt mũi. Bây giờ có tông môn lão tổ tông ra sân, chắc chắn vãn hồi hắn Thanh Phong Kiếm Tông vừa rồi tổn thất mặt mũi. Theo Thanh Hòa xuất hiện, toàn bộ cực đại Nam Thiên Đô thành bên ngoài đột nhiên dâng lên một đạo đen kịt bình chướng đem nội thành tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều trở nên đen kịt hôn ám. Tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu ngẩng đầu nhìn chăm chú lên hôn ám bầu trời, từng cổ âm trầm điểm xấu khí tức bao phủ tại mọi người trong lòng. Đây là ý gì? Vì sao Nam Thiên Đô thành sẽ dâng lên trận pháp? Với lại đại trận này rõ ràng có thể cảm nhận được từng cổ điểm xấu ma đạo khí tức. Khương Hà, Khương Nguyệt cùng Tô Giao đám người vừa nhìn thấy này quỷ dị điểm xấu đại trận, lập tức liền hơi nhíu lên lông mày. Cỗ này ma khí, hiển nhiên không phải nhân giới phổ thông ma đạo tu sĩ có khả năng thi triển bố trí ma đạo đại trận. Tựa hồ là ma giới hoán ma đại trận. Đây chính là một cái tiên giai trận pháp, là một đại cấm trận một trong. Trận này chuyên môn dùng để thôn vệ sinh linh, tỉnh lại vong linh người chết, cùng triệu hoán ma giới hàng lâm đại trận. Nhìn thấy hoán ma đại trận thành công mở ra, Thanh Quyết mặt đầy hưng phấn đến ý đại trận mở ra, bây giờ Nam Châu mặc kệ đám người có nguyện ý hay không, đã là hắn Thanh Phong Kiếm Tông vật trong bàn tay. Thanh Hòa lão tổ, ngài đây là ý gì? Thanh Phong Kiếm Tông vì sao phải đem chúng ta toàn bộ vây ở trận này? Còn có, trận pháp này là một loại nào đó ma đạo đại trận a? Tưởng Vân Chi đám người hướng đây phiêu lập giữa không trung Thanh Hòa chất vấn. Bọn hắn mặc dù rất sợ hãi Thanh Hòa bây giờ thực lực, nhưng giờ phút này bọn hắn cũng đã nhận ra không đúng. Tâm lý cảm thấy ẩn ẩn bất an cùng nguy cơ. Quả nhiên, Thanh Hòa thần sắc khinh miệt, dựng lên hai ngón tay, nhàn nhạt hướng về mọi người tại đây nói ra, nể tình cùng là Nam Châu 6 tông, bản tôn cho ở đây các vị hai lựa chọn. Thần phục ta Thanh Phong Kiếm Tông, khắc xuống pháp ấn, tuyên thệ thuần phục. Sau này chư vị như cũ liền đều là ta Thanh Phong Kiếm Tông người, các ngươi quản hạt địa khu như cũ không thay đổi. Các vị chỉ là trở thành ta Thanh Phong Kiếm Tông phụ thuộc tông môn mà thôi, cái khác một mực không thay đổi. Thường Vân Chí đám người nghe vậy, thần sắc đột biến. Thanh Phong Kiếm Tông đây là muốn độc chiếm Nam Châu, đem 6 tông quý nhất. Muốn ta Linh Thú Tông khắc xuống pháp ấn thuần phục Thanh Phong Kiếm Tông, tuyệt đối không thể. Bây giờ Thanh Phong Kiếm Tông, chỉ sợ cũng không phải ngày xưa cái kia Nam Châu đệ nhất chính đạo đi. Linh Khê thần sắc kiên nghị, cái thứ nhất đứng ra tức giận phản đối nói: "Nếu là ngày xưa Thanh Phong Kiếm Tông tăng thêm Thanh Hòa bây giờ bế quan đột phá tu vi, hắn có lẽ thật sẽ xem xét quy thuận Thanh Phong Kiếm Tông. Nhưng bây giờ Thanh Phong Kiếm Tông tuyệt đối không thể. Đầu tiên là tu hành ma đạo hắc kiến, bây giờ lại là lấy quỷ dị ma đạo đại trận đến bức hiếp bọn hắn, Thanh Phong Kiếm Tông chỉ sợ đã không được coi là chính đạo." Huống hồ lại nói em hai, trở thành Thanh Phong Kiếm Tông phân tông, như cũng bảo trì tông chủ chi vị, không can thiệp quản hạt tông địa. Thực tế chốc lát khắc xuống pháp ấn sinh tử cũng nắm giữ tại người khác trong tay, sau đó liền vĩnh viễn là mặc cho người định đoạt nô lệ. Chỉ cần thôi động pháp ấn, liền có thể để người trực tiếp bạo thể bỏ mình. Đến lúc đó Thanh Phong Kiếm Tông như thế nào điều động bọn hắn đều có thể. Hắn Linh Thú Tông ngự thú hơn trăm năm, cũng chưa từng nô dịch qua tay bên trong yêu thú, tình yêu có thừa, bây giờ cũng bị người thống ngự, tuyệt không có khả năng. Hoa Dung cùng Tưởng Vân Chí mấy người cũng nhao nhao đứng ra biểu thị ra bất mãn. Thanh Hòa lão tổ, ngài bộ dạng này tựa hồ nhìn lên đến một chút cũng không giống như là muốn cho chúng ta đưa về Thanh Phong Kiếm Tông, càng giống là muốn đem chúng ta coi như nô dịch à? Muốn để cho chúng ta khắc lên pháp ấn, tuyệt đối không thể. Đó là Thanh Phong Kiếm Tông không khỏi khinh người quá đáng đi. Đây cùng cho Thanh Phong Kiếm Tông làm chó khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta cũng không đáp ứng. Ở đây 6 tông các đệ tử từng cái lòng đầy căm phẫn, cũng đều nhao nhao đứng dậy biểu thị ra mãnh liệt phẫn nộ cùng bất mãn. Vậy xem ra các ngươi là muốn lựa chọn thứ hai. Sau ngày hôm nay, Nam Châu 6 đại tông chỉ có thể có một cái, kia chính là ta Thanh Phong Kiếm Tông. Thanh Hòa khinh miệt nhìn qua dưới thân đám người, vung tay lên, mấy đạo sắc bén kiếm khí thẳng bức Tưởng Vân Chí đám người đánh tới. Tưởng Vân Chí đám người kinh hãi, vội vàng ném ra pháp khí ngăn tại trước người. Nhưng mà cái kia tiện tay vung chạm sắc bén kiếm khí lại là dễ như trở bàn tay đánh nát bọn hắn pháp khí. Đám người thân chúng kiếm khí, miệng phun máu tươi, cùng nhau từ đài cao bên trên rơi xuống. Diệp Bất Phàm tay mắt lênh lẹ, một cái bước xa, giang hai cánh tay vững vàng tiếp nhận rơi xuống Hoa Dung, mà Tưởng Vân Chi đám người nhưng lại trùng điệp ném xuống đất. "Ngươi không sao chứ?" Diệp Bất Phàm một mặt ôn nhu nhìn chăm chú lên trong ngực Hoa Dung ân cần thăm hỏi nói. Hoa Dung sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt nhìn chăm chú lên Diệp Bất Phàm, xấu hổ đáp, "Có ngươi tại, ta không sao." Hắn thật ôn nhu. "Diệp trưởng lão, chúng ta có việc a?" Nằm trên mặt đất đau ngâm kêu rên Tưởng Vân Chí đám người không khỏi bất mãn kêu rên nói. Bọn hắn tin tưởng lấy Diệp Bất Phàm thực lực tu vi, không có khả năng chỉ tiếp ở Hoa Dung một người. Kết quả hắn căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Diệp Bất Phàm vẫn như cũ không nhìn Tưởng Vân Chí đám người kêu rên, bàn tay nhéo nhéo Hoa Dung bên hông, đôi tay cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể. "Diệp trưởng lão, ngươi có thể buông ta xuống." Hoa Dung liếc quá mức, sắc mặt đỏ bừng nói ra. Tuy nói nàng mới vừa một mực cố ý trêu chọc một cái Diệp Bất Phàm, thế nhưng là hắn thực sự quá lớn mật. Bóp nàng đều không có ý tứ. Sờ một chút coi như xong, còn không chịu buông tay. Biến thành người khác nàng khả năng đều phải giết hắn, thế nhưng là đối với Diệp Bất Phàm tâm lý cũng không có cái gì mâu thuẫn, ngược lại không hiểu niềm vui. Xúc cảm thế nào? Sờ thoải mái sao? Rất nhanh, Diệp Bất Phàm bên tai liền truyền đến một đạo lạnh lẽo âm thanh. Diệp Bất Phàm vô ý thức liền trả lời, xúc cảm vẫn được, rất thoải mái. Nói xong, Diệp Bất Phàm thần sắc lập tức sững sờ, lưng ẩn ẩn phát lạnh. Hắn đã cảm nhận được, loại kia tử vong tới gần uy hiếp. Hắn không cần quay đầu lại đều biết, hiện tại hắn đứng phía sau ai. Diệp Bất Phàm bất động thanh sắc đem Hoa Dung bung ra, thanh cục hai tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác đối Tô Giao chúng nữ ngượng ngùng cười cười, một mặt nghiêm mặt nói ra, đương nhiên, xúc cảm khẳng định không sánh bằng các nương tử, vẫn là các nương tử sở lấy thoải mái. Tô Giao chúng nữ hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, không phải liễu lấy lốt hai, đó là bóp lấy Diệp Bất Phàm bên hông thịt. Diệp Bất Phàm không dám phản kháng, đau gọi thẳng cầu xin tha thứ. Một màn này tại cái khác trong mắt mọi người xem ra, hoàn toàn tựa như là vợ chồng ở giữa đang liếc mắt đưa tình. Hơn nữa còn là mấy cái. Mọi người tại đây đều không còn gì để nói. Nghiêm túc một chút. Hiện tại là thời khắc nguy cơ.